Chương 28, hết ngồi đáy giếng so sánh tất cả mọi người ở đây, ở vào gió bão vòng xoáy trung tâm Sở Dương, ngược lại là rất bình tĩnh, thoải mái nhất cái kia. Hắn lắc đầu bật cười, đem lục hợp kim linh cùng thất tinh kiếm buông xuống, vung lên đạo bào ngồi xếp bằng trên đất, không có đạo sĩ chứng thành không đảm đương nội cao công. Cái này khiến Tam Thanh làm sao chịu nổi a? Tất cả người xem đồng thời sửng sở, ngay sau đó, đột nhiên bộc phát ra rung trời cười vàng, Thái thượng lão quân khẳng định không có đạo sĩ chứng nhận, hắn cũng làm không được cao công. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không được a. Ha ha ha. Dựa theo lão đạo sĩ nhóm thuyết pháp, ta xem toàn bộ Thần Long Đế quốc tất cả mọi người, thậm chí tất cả thần tiên cũng làm không được cái này cao công. Đúng, chỉ có ba người bọn hắn có thể. Lăng Hư cùng Lăng Chân nghe được vô số tiếng cười nhạo, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lại á khẩu không trả lời được, một câu cũng nói không nên lời. Không sai, có thể hay không là cao công, cùng có hay không đạo sĩ chứng nhận, cũng không tất nhiên liên hệ. Bọn hắn chỉ là muốn cầm lấy Sở Dương không có đạo sĩ chứng nhận sự tình đến chất vấn, lại tuyệt đối không nghĩ tới, Sở Dương thế mà giảo hoạt như vậy, trực tiếp bắt lấy trong lời nói lỗ thủng, làm bọn hắn hoàn toàn không cách nào phản bác. Chỉ có cầm đầu Lăng Tiêu nhắm hai mắt, tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy bộ dạng. Hừ, xảo ngôn tiện biện chi đồ. Lăng Hư thấy tình thế không ổn, trực tiếp bỏ qua đạo sĩ chứng nhận chủ đề không nói, cũng khoanh chân tại Sở Dương đối diện ngồi xuống, giọng nói hùng hổ dọa người, ngươi tuổi còn nhỏ, có cái gì đạo pháp càng ngộ, có thể làm cái này cao công. Ngươi biết rõ cái gì là nói, ngươi dám cùng bần đạo luận đạo sao? Nhìn thấy Lăng Hư bày ra cùng ngồi đàm đạo tư thế, Lăng Tiêu, Lăng Chân hai người cũng đồng thời ngồi xuống, Tín Tuệ, Tông Ngọc các loại quần nói vô kế khả thi, đành phải tùy theo theo ở phía sau ngồi xuống. Mà đối diện Sở Dương bên người, chỉ có một cái bưng chén nước, lo lắng nhìn chăm chú vào hắn Khương Dĩnh Nhiên. Người xem nhóm cảm thấy có chút thất vọng. Mặc dù cái này ba cái lao đạo đến đây khiêu khích, mặc dù Sở Dương lập tức từ tuổi còn trẻ trở nên tóc trắng bạc phơ, nhưng người xem vẫn như cũ đối Sở Dương tràn ngập lòng tin. Đạp Tuyết Vô Ngân, biết trước, nhất nghiệm hoa khai. Sở Dương đoạn đường này đi tới cho thấy đủ loại thần tích, sớm đã nhường đại gia triệt để bài phục. Cho nên người xem nhóm cũng cảm thấy, coi như đánh nhau, ba cái lao đạo sĩ cùng lên một loạt, cũng không phải là đối thủ của đạo trưởng. Đại gia vừa vận kiến thức một cái đạo trưởng thái cực quyền thực chiến uy lực. Thế nhưng là không nghĩ tới chính là, ba cái lao đạo sĩ mặc dù người đông thế mạnh, lại ngồi dưới đất đùa nghịch lên một mép. Thật sự là hèn nhát, mất hứng. Kỳ thật Lăng Hư cùng Lăng Chân cũng ôm lấy ý tưởng giống nhau. Mặc dù bọn hắn tu hành mấy chục năm, cũng coi như miễn cưỡng có chút đạo pháp cùng võ học căn cơ, thế nhưng là so sánh lên Sở Dương cho thấy những thủ đoạn kia. Nói thật, bọn hắn thật đúng là không dám tùy tiện cùng Sở Dương động thủ. Bởi vì cái gọi là quân tử động khẩu không động thủ nha. Sở Dương cười. Ba cái lao đạo sĩ muốn cùng ngồi đàm đạo, không cần cùng bọn hắn động thủ bạch mặt, cái này đang phù hợp tâm ý của hắn. Trên địa cầu đạo môn điện tịch mặc dù không quá hoàn mỹ, nhưng cũng vượt xa Thần Long Đế quốc. Huống chi, mình còn có rút ra các loại đạo pháp kinh điển, còn có đại đạo thánh âm các loại pháp thuật, trang bị tăng thêm. Cùng ngồi đàm đạo, hắn Sở Dương còn không có sợ qua ai. Cố Lộng Huyền Hư, giả thần giả quỷ há lại người tu đạo cách làm. Lăng Hư vượt lên trước nổi lên. Loại vấn đề này đối Sở Dương tới nói, quả thực là chút lòng thành. Nhưng hắn cũng không trực tiếp trả lời, ngược lại mỉm cười, nói về cố sự, Hết Xanh ngồi tại trong giếng. Có con chim nhỏ bay tới rơi vào bên cạnh giếng. Hết Xanh hỏi chim nhỏ, ngươi từ chỗ nào đến nha? Chim nhỏ trả lời, ta theo dõi cái này hơn mấy chục dặm nơi xa bay tới. Hết Xanh cười ha ha, nói thiên bất quá miệng giếng lớn như vậy, chỗ nào cần phải bay xa như vậy. Chim nhỏ nói, thiên vô biên vô hạn, rất lớn đây. Hết Xanh càng thêm không tin, hắn nói mình mỗi ngày ngồi tại trong giếng, ngẩng đầu một cái liền có thể trông thấy thiên, làm sao có thể tính sai. Quy tắc này hết ngồi đại giếng, là địa cầu trên mỗi cái tiểu học sinh cũng biết đến cố sự. Hắn xuất xứ là Trang Tử Thu Thủy. Thần Long Đế quốc cũng không có bản này điện tịch, cho nên vô luận là Lăng Hư bọn người, vẫn là người xem nhóm, cũng chưa nghe nói qua cố sự này. Đạo trưởng làm sao không trả lời, ngược lại nói về cố sự. "Quá, cái này trong giếng Hết Xanh, thật sự là ngu xuẩn đến đáng yêu. Tại sao ta cảm giác cố sự phía sau giống như cất giấu rất sâu đạo lý?" Đạo trưởng đem lời nói minh bạch một chút ta. Lăng Tiêu mắt vẫn nhắm như cũ, giống như là ngủ thiết đi. Lăng Hư cùng Lăng Chân nhìn lẫn nhau. Bọn hắn cũng đang suy nghĩ, Sở Dương nói cố sự này là muốn nói rõ cái gì. Sở Dương nhìn thấy bọn hắn mê hoặc bộ dáng, không khỏi cười một tiếng. Đối giếng con nít không thể nói thiên, là bởi vì nó bị giới hạn không gian, đối hạ trùng không thể nói băng, là bởi vì nó bị giới hạn thời gian, đối kẻ ngu không thể nói, là bởi vì bọn hắn bị giới hạn kiến thức. Các vị sở dĩ cho rằng, bần đạo là tại Cố Lộng Huyền Hư, giả thần giả quỷ. Đó là bởi vì, các vị cũng không minh bạch cái gì là chân chính huyền hư, cái gì là chân chính quỷ thần. Một lát tiến tính sau. Phong phát trực tiếp cùng trên quảng trường người xem tất cả đều cười vang, ha ha ha. Ta biết rõ, đạo trưởng nói là cái này ba cái lao đạo sĩ ra vẻ hiểu biết, còn muốn chỉ trích người khác, tựa như trong giếng nít xanh đồng dạng. Trong giếng Hết Xanh. Cái thí dụ này quá hình tượng, mang quá độc ác. Một điểm không sai. Cái này ba cái lao đầu chính là tự cho là đúng, chính bọn hắn xem không hiểu đạo trưởng thần kỳ, trái lại còn mắng đạo trưởng Cố Lộng Huyền Hư. Thật sự là xa điêu. Ba cái lao đạo sĩ tuổi tác cũng sống đến cầu thân lên. Tín Tuệ cùng Tông Ngọc túi đầu, cố gắng nín cười, vất vả đến bả vai loạn run, may mắn bọn hắn ngồi ở phía sau, Lăng Hư bọn người không nhìn thấy. Ngươi. Lăng Hư bỗng nhiên đứng lên. Hắn tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ vào Sở Dương, hoàn toàn không biết rõ nên nói cái gì mới tốt. Ha ha ha. Lăng Chân thấy tình thế không ổn, vội vàng đem Lăng Hư kéo trở về ngồi xuống, dùng một trận cười to che giấu qua phe mình bối rối, sau đó lập tức nói sang chuyện khác, mỏ nhọn răng sắc tính là gì người tu đạo. Bần đạo hỏi ngươi, ngươi đã tự xưng là đạo sĩ, kia nghiên cứu đều là cái gì kinh điển? Sư thừa môn phái nào? Lăng Chân tính toán đánh rất tốt, tự mình những người này đối đạo giáo kinh điển đều nhớ kỹ trong lòng, tại thiên hạ đạo môn bên trong, càng là vị trí tôn sùng. Nếu như đối phương trả lời nào đó điển tịch, vậy liền tại điển tịch phạm vi bên trong bác bỏ đối phương, đây chính là cái gọi là sân nhà ưu thế. Nếu như đối phương trả lời sư thừa môn phái, kia càng dễ làm hơn. Trực tiếp xuất ra thân phận của mình, lệnh cưỡng chế đối phương sư trưởng, đem cái này không biết trời cao đất rộng tiểu đạo sĩ kéo trở về. Tiến có thể công, lui có thể thủ, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Sở Dương thản nhiên trả lời, bần đạo cũng không sư thừa môn phái. Chỗ trị kinh điển, không ở ngoài dịch kinh Đạo Đức Kinh Nam Hoa Kinh thôi. Nghe được Đạo Đức Kinh ba chữ, một mực buông phóng mí mắt Lăng Tiêu lão đạo đống nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Lăng Hư rốt cục nhịn không được, quả quyết hạ quyết tâm, muốn triệt để đem đối phương cùng đạo môn quan hệ cắt đứt ra, nguyên lai là cái đạo sĩ rộng. Ngươi nói kia mấy quyển tất nhiên cũng là tà thư. Ta đạo môn lại thế nào suy vi, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ loại người như ngươi lẫn vào trong đó. Truyền ta pháp chỉ. Phù giao tử không phải ta người trong đạo môn, bản giáo mười phương rừng rậm, tất cả đạo quan, cũng không phải cho phép hắn đi vào. Tất cả đạo môn cùng huyền, cũng không được cùng hắn kết giao. Cái này tương đương với toàn bộ ngành nghề phong sát. Hắn loại thái độ này, càng thêm trêu đến tất cả người xem chửi ầm lên, mau mau cút. Chó lao đạo thối lao đạo chết lao đạo. Bọn hắn có dũng khí phong sát đạo trưởng. Đạo trưởng còn không nguyện ý dẫn bọn hắn chơi đây. Đúng. Chính đạo trưởng xây cái dạy, danh tự liền gọi đại đạo dạy, nhóm chúng ta cũng đi thư. Lúc này, Sở Dương thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Sau đó chống thất tinh kiếm, chậm rãi đứng lên. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 29, một lời thỉnh thánh, thánh hiền chúc phúc. Sở Dương đứng chắp tay, tóc trắng phơ trong gió phần phật bay múa, thân thể mặc dù túi xuống dàn mua, nhưng lưng eo nhưng như cũ thẳng tắp, đại đạo 3000, từng cái đều có thể thành thánh. Cho nên bần đạo trộm cho rằng, vô luận là ai, chỉ cần lời nói của hắn cử chỉ, hành động phù hợp thiên địa đại đạo, cho dù không phải người trong đạo môn, cũng có thể xưng là đạo sĩ. Chỉ cần có thể nghiên cứu kỹ thiên địa đại đạo, báo đáp tứ trọng ân đức người, cũng có thể coi là thánh hiền. Đám người hai mặt nhìn nhau. Đạo sĩ, thánh hiền, là ý tứ này sao? Trên quảng trường lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Đạo trưởng lời giải thích này cũng không tránh khỏi quá phá vỡ đại gia tam quan đi. Sở Dương im lặng không nói. Hắn muốn cùng ba tên đạo sĩ hữu hảo biện luận, vậy được nghị đối phương thế mà thẹn quá hóa giận, muốn truyền lệnh thiên hạ đạo giáo phong sát chính mình. Mặc dù vô luận truyền thống đạo giáo đối với mình là cái gì cái nhìn, chính mình cũng đồng dạng có thể truyền đạo. Nhưng những đạo sĩ này ngoan cố thủ cựu, bài trừ đối lập cách làm, vẫn là làm hắn cảm thấy tức giận. Người tu đạo há có thể như thế? Nguyên nhân chính là như thế, hắn quả quyết đưa ra tự mình đối đạo sĩ, đối thánh hiền định nghĩa. Sau đó, hắn còn phải một lần nữa định nghĩa đạo giáo, đạo môn, thậm chí trọng tân định nghĩa thiên địa đại đạo. Cùng truyền thống nói dậy nhất đao lưỡng đoạn. Kia không dung ta, ta há có thể dung kia. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, đúng vào lúc này, hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên, chúc mừng túc chủ, thông qua lập đàn cầu khấn đại điện, thắng được vô tội gặp nạn bách tính cảm kích, thu hoạch được thánh hiền đồ lục. Thánh hiền đồ lục, có thể triệu hoán thánh hiền anh linh là chúng sinh chúc phúc, hàng năm hạn một lần. Sở Dương giật mình. Không phải là bởi vì đạt được hệ thống ban thưởng mà ngoài ý muốn, mà là bởi vì nhìn thấy thánh hiền đồ lục bên trong kia từng cái nghe nhiều nên thuộc danh tự về sau, đột nhiên cảm giác được, không cần như thế. Ánh mắt của hắn xuyên qua mặt đất bao la, núi sông trong ngoài, tựa hồ nhìn hết thần long đế quốc bao la cương thổ, làm tinh bảy châu năm dương, thấy được nhật nguyện tinh thần, vũ trụ vũ trụ, thậm chí trên đuổi tận bích lạc, cho tới hoàng thuyền, xuyên qua ngàn vạn năm dài giằng giặc tuyết nguyệt. Hai tay chậm rãi nâng lên thất tinh kiếm, cao cao nâng quá đỉnh đầu, hai đầu gối của hắn trùng điệp quỳ xuống, trên chín tầng trời nhưng có thần tiên. Vân đạo không biết, nhưng biết tiên tổ anh linh sáng rõ bất diệt, lịch đại thánh hiền vạn cổ trường tồn. Nay ta Sở Dương lấy ba thước thất tinh kiếm, nâng lập đàn cầu thấn, hóa thần đàn. Không cầu tam thanh ngọc hoàng quyền liêm, cái thỉnh chúng thánh di giá hiện thân, chúc phúc chúng sinh, thế hệ vĩnh xương. Một giây sau, thánh hiền đồ lục đống nhiên thăng đến không trung, sau đó cấp tốc triển khai, tung xuống vạn đạo kim quang, từng đạo bóng người màu vàng lần lượt xuất hiện. Tất cả mọi người nhìn thấy này tấm trắng cảnh, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cuồng phong được khởi, mù mịt trên trời đống nhiên đã nổi lên bông tuyết. Một đóa, lại một đóa, bóng ánh, trong sáng, sáng long lanh. Tại kim quang chiếu rọi xuống có vẻ hết sức thánh khiết, gió lạnh lạnh thấu xương, tuyết lớn bay là tả. Nhưng là ở đây tất cả người xem, chẳng những không có cảm thấy chút nào hàn ý, ngược lại cảm thấy thể nội nhiệt huyết sôi trào, tựa hồ một loại nào đó chất chứa tại huyết mạch chỗ sâu đồ vật, thức tỉnh. Cung đình Thái Hạo Hy Hoàng Giá Lâm, Sở Dương chậm rãi cúi tại pháp đàn phía trên, thấp giọng ngâm nga, không trung bỗng nhiên xuất hiện một tên to lớn nửa người tượng người. Đó là cái mặc vải thô áo đôi ngắn, nắm lấy một trượng, mặt mọc đầy râu trung niên nam tử. Hắn nhìn xuống đại địa khẽ bước cằm, tiếp lấy ngón trỏ tay phải trên không trung nhẹ nhàng gạch một cái. Ầm ầm tiếng vang, liên miên bất tuyệt. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, nhưng gặp một bộ to lớn thái cực đồ đột ngột trồi lên, ngang qua nửa bên bầu trời. Đầu đôi lẫn nhau ngậm trắng đen hai cá nhanh chóng xoay tròn không chỉ. Nồng đậm bóng mở bắn ra mà xuống, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Đây, đây là Phi Hoàng Thị. Lăng Tiêu bỗng nhiên đứng lên. Môi hắn run rẩy, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Thái Hạo Hy Hoàng, Càn Khôn chuẩn mực chi tổ, một quẻ vẽ thiên địa mà diễn bạt tượng. Hoàn toàn xứng đáng thần long đế quốc nhân văn thủy tổ. Thân phận địa vị so tam thanh ngọc hoàng còn cao hơn. đỡ, phù giao tử hóa đàn tinh thần, thế mà đem vị này tôn thần mời ra được. Lăng Tiêu cảm thấy mình trong đầu trống rỗng. Lúc này Sở Dương còn tại không ngừng ngâm nga, cung thỉnh văn thánh, cung thỉnh sử thánh, cung thỉnh quát thánh, cung thỉnh y y thánh. Hắn mỗi nâng lên một cái tên, liền có một đạo to lớn tượng bản thân, tùy theo trên không trung lấp lóe mở rộng, sau đó tản ra các ánh sáng thủy ai, cùng nhau nhau tuyết lớn đồng thời bay xuống, vẩy vào mỗi một người trên thân. Tại kim quang phổ chiếu dưới, đám người cảm giác huyết mạch của mình, cùng một cái kia lại một bóng người xít sao liên hệ ở cùng nhau. Không gì sánh được lực lượng cường đại tràn vào trong cơ thể của bọn họ, làm bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Bóng người màu vàng nóng tại chúc phúc đồng thời, cũng tại ngưng nhìn lấy thần long đế quốc đại địa. Sơn mạch, dòng sông, con đường, đồng ruộng, nhà cao tầng, ngựa xe như nước. Bọn hắn mặc dù không biết rõ nhân gian đã qua bao nhiêu tuế nguyệt, nhưng lại biết rõ hậu thế tử tôn như cũ nhớ rõ mình danh tự, cái này thịnh thế là tự mình tồn tại qua chứng cứ. Bọn hắn dưng dưng mỉm cười gật đầu. Hồi lâu sau, cung thỉnh chư thánh quý vị, cũng không biết rõ qua bao lâu thời gian, Sở Dương từ từ mở mắt, bộ dạng phục tùng thành kính cầu nguyện, khấu thỉnh chư vị vĩnh phù hộ thần châu khí vận. Đầy trời tuyết lớn dần dần biến mất, bóng người màu vàng cũng đều toàn bộ không thấy. Trời chiêu phản chiếu, chiếu khắp toàn bộ thái nguyên quan, chiếu lên trắng ngần đại địa hồng đồng đồng một mảnh. Tất cả mọi người thật lâu ở vào trạng thái đờ đẫn. Bọn hắn không biết rõ, tự mình mới vừa mới nhìn đến một màn kia, là ảo giác còn là chân thật. Nhưng tất cả những thứ này để bọn hắn cả đời khó quên. Một lời thỉnh thánh, Lăng Tiêu lão đạo đống nhiên theo trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Sở Dương thông qua lần này lập đàn cầu khấn, trọng tân định nghĩa đạo sĩ hàng nghĩa, thậm chí còn mời tới Thái Hạo Hy hoàng thị, thần long đế quốc trong lịch sử tồn tại qua vô số thánh nhân anh linh vì hắn học thuộc lòng. Dạng này thần thông, là cố lộng huyền hư, là giả thần giả quỷ sao? Hắn hoàn toàn không biết rõ. Nhưng hắn đặt quyết tâm, nhân vật như vậy, đạo môn tuyệt đối không thể từ bỏ, nhất định phải đem đặt vào, dù là nhường triều đình sinh lòng cảnh giác cũng ở đây không tiếc. A, đạo trưởng, có người đột nhiên thấy được vẫn như cũ chắp tay đứng tại trên pháp đàn Sở Dương. Sở Dương dung mạo dáng vóc, tại thánh hiền ban thượng phúc phận tắm rửa dưới, lại khôi phục đến nguyên bản người thanh niên trạng thái. Chỉ có kia đầu đầy tơ bạc cũng không biến trở về. Đạo trưởng, Sở Dương mỉm cười nhìn phía nhãn thần phức tạp Lăng Tiêu, ngài còn có muốn hỏi sao? Trầm mặc hồi lâu sau, Lăng Tiêu rốt cục đi cái chắp tay lễ, trên nước không nước, là lấy có đức, câu tiếp theo là cái gì? Sở Dương cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là hồi đáp, phía dưới đức không thất đức, là lấy vô đức. Là học ngày càng, thành đạo ngày tổn hại. Tổn hại chi lại tổn hại, đến mức vô vi mà đều là. Tu chi tại thân, hắn đức chính là thật. Tu chi vu gia, hắn đức chính là dư. Hai người một hỏi một đáp, không có chút nào chắc trở, như là nước chảy mây trôi. Lăng Hư cùng Lăng Chân cảm thấy ngoài ý muốn. Tín Tuệ, Tông Ngọc bọn người hai mặt nhìn nhau. Phong Phát trực tiếp cùng hiện trường người xem đều là một mặt một bức, hai người bọn họ đây là tại nói cái gì? Ta còn không có chậm qua thần, trước mắt những bóng người kia còn tại lắc, ai có thể nói cho ta phát sinh cái gì rồi? Ngoa tạo, nguyên lai không phải chỉ có ta cho là mình đang nằm mơ. Đừng quản đến cùng xảy ra chuyện gì, dù sao đi theo ta gọi thẳng đạo trưởng như tất là được. Đột nhiên, Sở Dương cùng Lăng Tiêu đồng thời im ngay không nói. Một giây sau, phù phù một tiếng, Lăng Tiêu trùng điệp quỳ rạp xuống đất. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 30, đạo sĩ cũng hiểu khoa học. Ngoa tạo, lao đạo sĩ làm sao quỳ xuống? Chẳng lẽ là bị phù giao tử đạo trưởng trấn nhiếp? Vậy làm sao hiện tại mới quỳ? Ta đã sớm quỳ xuống. Hai cái đuổi cũng bị tê. Lăng Hư cùng Lăng Chân hai người trợn mắt hốt hoồm. Chuyện gì xảy ra? Coi như Sở Dương cho thấy thần thông, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, có thể Lăng Tiêu dù sao cũng là thân phận tôn sùng đạo môn phương trượng, há có thể hướng một cái đạo sĩ rậm quỳ xuống. Tín Vệ bọn người càng là không biết làm sao. Ba 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 mắng cho một trận lời nói, Lăng Chân liền quỳ rồi. Chẳng lẽ song phương một mực tại đối ám hiệu? Hiện tại ám hiệu đối mặt. Sở Dương ánh mắt có chút chớp động. Hắn mặc dù không ngờ tới Lăng Tiêu lại đột nhiên quỳ xuống, nhưng ẩn ẩn đoán được mấy phần nguyên nhân. Có lẽ, cái thời không này không hề giống tự mình từng coi là như thế, không có dịch kinh đạo đức kinh nam hoa kinh các loại điển tịch tồn tại. Hẳn là tồn tại qua, chỉ là bởi vì một loại nào đó nguyên nhân, biến mất tại công chúng tầm mắt, không bị người bình thường biết. Nhưng Lăng Hư dạng này đạo môn cao tầng lại biết rõ. Quả nhiên, sau một khắc, Cầu Đạo Hữu ban thưởng cả bản đạo đức kinh. Lúc này Lăng Tiêu kích động đến lệ rơi đầy mặt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà có thể tại Sở Dương nơi này đạt được cả bộ đạo đức kinh manh mối. Lăng Tiêu không giống Lăng Hư Lăng Chân, hắn có thể tiếp xúc đến Thái Thanh Đạo Cung rất nhiều cơ mật thông tin. Kỳ thật tại vài ngàn năm trước, đạo môn từng có được rất nhiều đồ sách, điển tịch, công pháp, có thể tu luyện ra thần thông chân chính tu tiên công pháp. Thế nhưng là bởi vì kẻ thống trị chèn ép, vô số lần chiến hỏa tàn phá, những điển tịch kia cũng tiêu vong, vạn không còn một, chỉ còn lại nhiều tàn chương dấu chấm. Trong đó liền bao quát bản thiếu đạo đức kinh. Bất quá, coi như chỉ là tàn chương dấu chấm, nhưng cũng bị cao tầng coi là chí bảo, tùy tiện không chịu hướng người khác biểu hiện ra. Sở Dương quyết không có thể nào theo Thái Thanh Đạo Cung đạt được bản thiếu đạo đức kinh. Hơn địa đặt không ra những này thâm ảo xưa cũ câu nói. Như vậy, đối phương có phải hay không là tại nơi nào đó ngẫu nhiên đạt được ẩn tàng đạo môn điển tịch? Trong đó có đạo đức kinh, hơn có nguyên bộ tu tiên công pháp. Nguyên nhân chính là như thế, đối phương khả năng thi triển ra nhiều như vậy thần thông. Nếu như đối phương chịu thêm nhập đạo cửa, cầm trong tay nắm giữ đạo môn điện tảng chia sẻ ra, như vậy đừng nói phục hưng đạo môn, áp đảo nho Phật hai giáo, thậm chí hô hấp của hắn đã trở nên 10 điểm thô trọng, tựa hồ thấy được sáng chói vạn trượng ánh nắng đại đạo. Sở Dương cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nói thật, giống đạo đức kinh những này kinh điển, nếu như có thể san chi thiên hạ, hắn là cực kỳ nguyện ý, nhưng mà Lăng Tiêu bọn người trước đó triển hiện ra thái độ. Ngày sau hay nói đi, hôm nay lập đàn cầu khấn đại điện, là vì siêu độ vong linh, chúc phúc người sống. Hai cái mục đích đều đã đạt tới. Hắn cũng có chút mệt mỏi, cho nên không muốn lại cùng những lao đạo sĩ này nói thêm cái gì. Lăng Tiêu ngơ ngác nhìn xem Sở Dương đi xa thân ảnh, trong lòng có chút thất vọng, nhưng lại đặt quyết tâm. Sư Minh, ngươi vì sao muốn đối đạo sĩ rộng khách khí như vậy? Lăng Hương, Lăng Chân tức giận bất bình. Linh Nhẫn tự mấy tên hòa thượng, lại đã sớm bị Sở Dương cái này kinh thiên thủ đoạn, chấn kinh đến hoàn toàn quên đi mục đích của chuyến này. Chỉ là gặp đạo môn lên nội chiến, cho nên mới tạm thời không hề rời đi, nghĩ nhìn cái náo nhiệt. Bây giờ, liền Lăng Tiêu đều đã quỳ xuống nhận thua, bọn hắn còn có thể làm sao? Trừ phi là đem Phật tổ mời ra được. Ai? Chẳng lẽ đạo môn thật là hưng? A Di Đà Phật, phong thủy luân chuyển, chúng ta còn có cơ hội. Mấy tên hòa thượng thấp giọng giao lưu. Phật đạo hai giáo đều có kỳ đặc sắc cùng tín đồ. Ở trên ngàn năm thuế nguyệt bên trong, song phương sinh ra qua rất nhiều lần mâu thuẫn, tất cả thành phe phái, lẫn nhau chửi tới, cực điểm mắng nhau sở trường. Nhưng tổng thể mà nói, hai nhà lẫn nhau có thắng bại, dù ai cũng không cách nào đem đối phương triệt để chém tận giết tuyệt. Cho nên, cho dù đạo môn hiện tại tạm thời đã thế, bọn hắn cũng sẽ không như vậy tuyệt vọng. Đợi trở về báo cáo bản môn cao tăng, lại làm so đo chính là. Mấy tên hòa thượng ủ rũ cúi đầu rời khỏi. Lập đàn cầu khấn đại điện kết thúc. Tất cả mắt thấy đại điện toàn bộ quá trình người, đều nhận lấy to lớn rung động, thật lâu không cách nào bình tĩnh, đối Sở Dương càng là có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Vị này đạo trưởng hoàn toàn chính xác không phải phàm nhân. Thế mà có thể triệu hoán đi ra chân long, còn có thể mời được Thái Hạo Hy Hoàng các loại vô số thánh hiền chúc phúc. Ngoại trừ nói là thần tiên, còn có thể dùng cái gì để giải thích? Khương Dĩnh Nhiên nhìn thấy Sở Dương mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng khí sắc còn tốt, rốt cục yên lòng. Thừa dịp Sở Dương thời gian nghỉ ngơi, nàng lấy ra điện thoại. Mới vừa mở ra mịt rồi lòng định, nàng một cái liền bị nóng lục soát trên bảng chủ đề hấp dẫn lấy. Phù giao tử đạo trưởng chủ trì pháp hội, phù giao tử đạo trưởng triệu hoán cự long, phù giao tử đạo trưởng luận đạo, phù giao tử đạo trưởng xin mời ra lịch đại thánh hiền. Từng tờ một trượt xuống đến, này chỗ nào vẫn là nóng lục soát bảng, toàn bộ mịt rồi lọc đỉnh đơn giản thành phù giao tử đạo trưởng cá nhân trang web chính thức. Thậm chí trước đó những cái kia sớm đã rút đi nhiệt độ chuyện xưa đề, cũng bị rất nhiều không rõ chân tướng của chúng lần nữa đào lên. Phù giao tử đạo trưởng, tất cả đều là phù giao tử đạo trưởng. Ta nghe người ta nói, phù giao tử đạo trưởng tổ chức lập đàn cầu khấn đại điện là bởi vì đạo trưởng muốn siêu độ những cái kia tại trong chiến loạn bất hạnh mất mạng người. Sư phụ ta là phong thủy đại sư, hắn nói phù giao tử đạo trưởng triệu hồi ra đầu kia cự long chính là nhóm chúng ta thần long đế quốc long mạch. Ngoa tào, long mạch là cái gì? Ngoa tào, phù giao tử đạo trưởng đó là ai? Thế mà còn có không biết rõ phù giao tử đạo trưởng người. Trên núi còn không có thông mạng, chuyện nhiệt độ còn tại tiếp tục lên men. 6 giờ sáng chung, Thái Huyền Quan tiểu đạo sĩ vừa mới mở ra sân môn, vừa nhìn thấy ngoài cửa chẳng cảnh, lập tức bị dọa đến nhảy dựng lên. Trên quảng trường tất cả đều là người, so hôm qua tới tham gia lập đàn cầu khấn đại điện người còn nhiều hơn. Chẳng những trên quảng trường, bao quát trên sườn núi, thậm chí trên cây cũng ngồi xổm đầy người. Số lượng thật tốt mấy bạn, quả thực là tiếng người huyên náo, người đông nghìn nghịt, người người nôn náo. Nếu như không phải là bởi vì những cái kia Âu phục đen to con vẫn tại bên ngoài tận trung cương vị, tiểu đạo sĩ không hoài nghi chút nào, những người này tuyệt đối sẽ xông lên, trực tiếp đem Thái Huyền Quan phá tan. Nhóm chúng ta muốn gặp đạo trưởng, cầu phù giao tử đạo trưởng cầu phúc, ta muốn bái đạo trưởng vi sư. Còn có một đoàn thiếu niên thiếu nữ mặc Sở Dương cùng tiểu đạo bảo giáp biểu ngữ điên cuồng phất cờ hò reo, giao không thể thành, đạo môn vô địch, giao không thể thành, đạo môn vô địch. Sở Dương đã sớm nghe được động tĩnh bên ngoài, nhưng hắn cũng không ra ngoài xem, mà là tiếp tục cùng ngồi tại tự mình trước mặt người mặc cây trang lão giả trò chuyện, giọng thành khẩn nghiêm túc, bỏ mặc tin hay không cũng nên thử một lần, nếu như hữu dụng, đây chính là công đức vô lượng à. Lão giả thần sắc phức tạp, hắn gọi Lục Minh, là thần long đế quốc truy nguyên viện viện sĩ, chuyên công hiện đại y học. Trước chuyến này đến, vốn là muốn làm chúng bạch trần Sở Dương giả thần giả quỷ chân diện mục, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương triển hiện ra những thủ đoạn này, lại làm cho hắn hoàn toàn không cách nào dùng nho ra truyền thống truy nguyên học tri thức giải thích. Một phen trò chuyện xuống tới, đối phương triển lộ ra học thức càng là rung động thật sâu đến hắn. Có thể theo cây thanh hao bên trong chiết xuất hữu hiệu hóa chất trị liệu bệnh sốt rét. Hóa chất công thức phân tử là C15H22O5, đối lập phần tử chất lượng 282-34. Một cái đạo sĩ cũng hiểu khoa học. Cái này. Lục Minh hoàn toàn không biết do nên nói cái gì. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 31, Thiên Điệu Long Lân Sở Dương cũng rất bất đắc dĩ. Đời trước của hắn, đối những cái kia đức cao vọng trọng, vì quốc gia cùng nhân dân làm ra cống hiến to lớn tiền bối, một mực phi thường tôn kính. Một tên thần long đế quốc đại nho muốn gặp tự mình, hắn không thể không gặp. Thế nhưng là không nghĩ tới, vị này lục đại nho tới mục đích, lại là nghị trị rõ ràng, tự mình những cái kia thủ đoạn thần thông phía sau truy nguyên nguyên lý. Lục viện sĩ, ngươi có hệ thống ngươi cũng có thể. Nhưng Sở Dương cũng rất rõ ràng, đối phương là vị cả một đời nhào vào nghiên cứu khoa học trong công việc lạc hậu nho giả, nếu như không cho đối phương điểm vật hữu dụng, đối phương tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua. Bởi vậy, hắn một bên cẩn thận nghiêm túc đối phó đối phương, một bên tìm hiểu thần long đế quốc truy nguyên trình độ, muốn tìm biện pháp đến đối phó. Sau đó rất nhanh phát hiện, cái thời không này, cây ngải bụi làm còn không có bị phát minh ra đến. Nói đến cây ngải bụi làm, liền không thể không nhắc lên bệnh sốt rét, Đồ Tiên Sinh, cùng đạo giáo tông sư nhân vật Cát Hồng Chố lấy chịu hậu bị cấp phương. Xử lý y học nghiên cứu Đồ Tiên Sinh, chính là từ chịu hậu bị cấp phương bên trong, cây ngải bụi một nắm, lấy nước hai thang nước động, rào lấy nước, tận ăn vào nội dung đạt được linh cảm, thành công chiết xuất ra đối chuột ngược cùng khỉ ngược ức chế dẫn đầu cùng đạt tới 100 cây ngải bụi làm. Cây ngải bụi làm tại trên quốc tế được vinh dự Đông Phương thần dược, cứu vãn vô số người sinh mệnh, thế giới vệ sinh tổ chức càng là đem cây ngải bụi làm chọn lựa đầu tiên kháng ngược dược vật, tại toàn thế giới mở rộng. Đồ Tiên Sinh cũng bằng này thu được Nobel sinh lý học hoặc y học thưởng. Có thể cung cấp trào phúng chính là, bởi vì một loại nào đó nguyên nhân, làm ra như thế vĩ đại cống hiến Đồ Tiên Sinh, lại tại hai viện viện sĩ bình chọn bên trong một mực không được tuyển. So sánh dưới, tạp giao lúa nước cha viên ra ra liền may mắn được nhiều. Cái không được tuyển 3 lần liền trúng tuyển. Đương nhiên, đây đều là để lời nói với người xa lạ. Bất quá cũng chính bởi vì những này tranh luận, Sở Dương mới tới hứng thú, chuyên môn tra duyệt nhiều tài liệu tương quan. Bây giờ ở chỗ này chia sẻ ra, làm cho trước mắt Lục Đại Nho khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là khi nhìn đến chịu hậu bị cấp phương ghi chép về sau, Lục Minh nửa ngày nói không ra lời, một lúc lâu sau, thở thật dài một tiếng, ta một mực đối trung ý ôm lấy thành kiến, cảm thấy đều là gạt người đổ vật. Chẳng lẽ hàng ngàn năm trước lưu truyền xuống những cái kia cổ tịch, thật có hiệu quả. Sở Dương nụ cười trên mặt thu liễm, trầm mặc một lát sau, hắn chậm rãi nói, hoàn toàn chính xác, nhóm chúng ta lão tổ tông vật lưu lại, có chính xác nội dung, nhưng bị giới hạn ngay lúc đó khoa học điều kiện, cũng sẽ tồn tại rất nhiều sai lầm. Cây ngải bụi bên trong tồn tại hữu dụng cây ngải bụi làm, nhưng cũng tồn tại một chút với thân thể người thành phần có hại, cho nên cần đem cây ngải bụi làm chết xuất ra. Tổ tiên chỉ rõ phương hướng, nhóm chúng ta không thể ở đây trên cơ sở xâm nhập hoàn thiện, lại trái lại chỉ trích tổ tiên đang gạt người, thậm chí muốn lấy đế trung ý đi, cái này công bằng sao? Lục Minh yên lặng không nói. Lấy thuật chịu hậu bị cấp phương các hồng chân nhân, đồng dạng là hỏa dược người phát minh. Nhóm chúng ta hậu nhân không thể thích đáng lợi dụng hỏa dược, khiến cho trở thành dị tộc xâm lược chúng ta lợi khí, cái này nên trách ai? Quái chúng ta lão tổ tiên. Sở Dương ánh mắt nhìn phía phương xa, văn minh thánh hỏa, thiên cổ chưa tuyệt người, duy ta vô song. Nhóm chúng ta rất nhiều người đoán trách lão tổ tông lưu lại quá nhiều cặn bã. Thế nhưng là nhóm chúng ta nhưng không nghĩ qua, trên thế giới này, tuyệt đại đa số quốc gia, liền lão tổ tông vật lưu lại cũng không có. Hắn từ mất đất cười một tiếng, đây thật là, thân ở trong phúc không biết phúc a. Lục Minh ngập ngừng mấy lần. Hắn đứng người lên, thành tâm thực lòng hướng Sở Dương túi mình bái chào, thủ giáo. Đạo trưởng yên tâm, nếu như thật có thể thành công để luyện ra cây ngải bụi làm, lấy thuật bên trong tất có đạo trưởng công lao. Ta cũng sắp hết tự mình toàn lực, giúp ta thần long đế quốc truyền thống văn hóa phát dương quang đại. Sở Dương đem hắn đưa ra ngoài cửa. Trước khi chia tay, nhưng lại bỗng nhiên cười một tiếng, Lục tiên sinh tin tưởng kinh mạch tồn tại sao? Kinh mạch? Trung y nói tới thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch, 360 huyệt vị. Hoàn toàn không có y học thủ đoạn có thể nghiệm chứng, huyền chi lại huyền đồ vật. Lục Minh phản ứng đầu tiên muốn nói không tồn tại, nhưng lời nói đến bên miệng, nhưng lại chần chờ. Thử một chút chất đồng bị truy tung pháp. Sở Dương mỉm cười vỗ vỗ đối phương cánh tay. Hắn nhớ mang máng, trên địa cầu đã có nhà khoa học lợi dụng chất đồng bị truy tung pháp, đã chứng minh có mấy đầu nhìn không thấy, sở không được kinh mạch, đúng vậy xác thực tồn tại. Hy vọng cái thời không này các nhà khoa học có thể lấy được càng lớn thành quả đi. Sở Dương vừa mới đưa tiễn Lục Minh, liền thấy Tông Ngọc mang theo ba cá nhân đi tới khách phòng cửa ra vào, mười điểm bất đắc dĩ nhìn xem hắn, phù giao tử tiền bối, cái này ba vị nhất định phải gặp ngươi. Bọn hắn uy hiếp ta nói, nếu như ta không mang theo bọn hắn tới gặp ngài, liền chết tại Thái Huyền Quan, ta cũng không có biện pháp. Ấy, chính là bọn hắn ba, Ngưu Hoan, Chu Hiểu Luân, Vương Phong. Sở Dương cảm thấy ngạc nhiên. Viện sĩ tìm đến Vân Đạo, còn tính là khoa học cùng tông giáo va chạm, miễn cưỡng nói còn nghe được, thế nhưng là lưu hành ca sĩ tìm đến Vân Đạo tính là gì? Đến trận tông giáo cùng âm nhạc va chạm. Đạo trưởng, khẩn cầu đạo trưởng chỉ giáo. Ba người không chờ Sở Dương nói chuyện, trực tiếp quỳ rạp xuống đất không được giật đầu, kích động đến lệ rơi đầy mặt. Chỉ rõ ràng bọn hắn ý đồ đến về sau, Sở Dương thâm biểu im lặng. Hết thảy còn muốn theo Vương Phong nói lên. Vương Phong trải qua nhiều lần bị cướp nóng lục soát phiền muộn, rốt cục tại công tác nhân viên nhắc nhở dưới, theo Sở Dương tiếng tụng kinh ở bên trong lấy được linh cảm, viết một bài khúc tử. Sau đó lại tìm Lưu Hoàn, Chu Hiểu Luân cộng đồng sửa chữa hoàn thiện. Ba tên ca sĩ, một cái dốc NL, một cái lưu hành gió, một cái học viện phái, bọn hắn hợp lực phía dưới biên soạn khúc tử, hoàn toàn chính xác không hề tầm thường. Chính bọn hắn cũng cảm giác sâu sắc hài lòng. Thế nhưng là tiếp xuống, ba cá nhân lại trợn tròn mắt. Khúc tử là có, ca từ đây. Dạng gì ca từ khả năng xứng với như thế như tất cả khúc? Bọn hắn phát động toàn bộ ngành giải trí lực lượng, nhưng không có bất luận cái gì một người có thể làm bọn hắn hài lòng. Vừa vặn bọn hắn nghe nói Sở Dương tại Thái Huyền Quan ngủ tạm, thế là lập tức chạy đến. Chỉ câu đạo trưởng có thể ban thưởng một phần ca tử, sáng tác bài hát tử. Đây không phải bần đạo chuyên ngành a? Sở Dương muốn tự tuyệt, thế nhưng là nhìn thấy ba người đau khổ cầu khẩn nhãn thần, hắn lại mềm lòng, miễn cưỡng nói, các ngươi phát ra dưới, bần đạo nghe một chút lại nói, có thể hay không? Ba người hưng phấn lên, bọn hắn đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, mang theo trong người tiểu tử cùng thiết bị, nghe được Sở Dương, lập tức không kịp chờ đợi phát hình ra khúc tử. Sau một khắc, hùng tráng sục sôi khúc nhạc dạo vang lên. Kèn, cây sáo, đàn nhị hồ, tiêu, tỳ bà, sáo trúc, trống. Trừ âm thanh tương hợp, bi tráng giao thế, du dương dễ nghe. Sở Dương dần dần nghe đến mê mẩn. Ba người này không hổ là thần long đế quốc giới âm nhạc xuất sắc nhất ca sĩ, linh cảm mặc dù bắt nguồn từ niệm kinh âm thanh, nhưng lại tăng thêm độc đáo đặc sắc xử lý, làm cho cả bài khúc từ càng thêm có vẻ đại khí mạnh mẽ. Tại trong tiếng âm nhạc, hắn phảng phất thấy được đầu kia máu thịt bê bết hoàng kim cự long, mặc dù mình đầy thương tích, vô số lần té ngã trên đất, lại một lần ương ngạnh ngẩng đầu, phát ra kinh thiên động địa long âm. Cầm giấy bút đến, ba người nín thở, cũng đang khẩn trương chờ đợi, chợt nghe Sở Dương nghiêm nghị hét lớn. Tô Ngọc lập tức mang tới bút mực giấy nghiên. Sở Dương nắm chặt bút lông, tại trong nghiên mực chấm chân một đậm, cổ tay run run, không chút do dự dưới mặt đất bút, bốn cái khí thế rộng rãi chữ lớn xuất hiện tại trên tuyến chỉ, thiên địa long lân. Vương Phong ba người không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt giấy, cái gặp từng hàng chữ viết rồng bay phượng múa theo thứ tự hiện hiện, cái này Giang Sơn, ta nó bút, dân tộc huyết mạch mấy bạn giảm. 5000 năm, từng lờ mờ, lịch sử suy sụp lại quật khởi. Ba người nhịn không được tùy theo nhẹ nhàng ngâm nga bắt đầu, cái này bảy rồng, lại đã từng, âm vang rơi xuống đất giống như băng. Một mảnh bảy, một tất tâm, cố sự phiêu diêu ta không đành lòng nghe. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 32, tin tức buổi họp báo, phạm cửa đông núi, đạo môn sắc hảo chân nhân Vương Phong ba người hài lòng rời khỏi. Trải qua lần này lập đàn cầu khấn đại điện, Sở Dương lại thu hoạch mấy chục vạn tên tín đồ, đang chuẩn bị trở về phòng rút thưởng, một mực canh giữ ở cạnh bên Tông Ngọc, lại mặt mày ủ rũ mà nói, tiền bối. Bên ngoài còn có hết mấy vạn người tranh cãi muốn gặp ngài, gặp, vẫn là không thấy. Cái này, Sở Dương một bộ mặt, phát trực tiếp truyền đạo hiệu quả là tốt, nhưng tác dụng phụ cũng không nhỏ. Tự mình vị trí một khi bại lộ, fan cùng chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Sở Dương cảm thấy, chính mình có phải hay không nên rời đi Thái Huyền Quan rồi. Đạo trưởng, ngay tại cái này thời điểm, Khương Dĩnh Nhiên vội vã chạy đến, trực tiếp đưa qua điện thoại, thở không ra hơi mà nói, Phạm Hiệp ngay tại mở buổi họp báo. Bọn hắn muốn đóng núi. Phạm Hiệp, buổi họp báo, đóng núi. Cái này một chuỗi từ ngữ, đem Sở Dương làm cho có chút ngộng, tiếp nhận điện thoại xem xét, chính là buổi họp báo phát trực tiếp hiện trường. Một tên lão Phạm người đang tiếp thụ phóng viên đặt câu hỏi, xin hỏi viên hư pháp sư, vì sao lại đột nhiên tuyên bố đóng núi, mà lại muốn đóng núi 50 năm lâu? Viên hư pháp sư mặt mũi hiền lành, mỉm cười vỗ tay, lão nạp cảm giác sâu sắc những năm gần đây, có rất nhiều phạm người không tuân thủ giới luật, có hại ta giáo hình tượng, nhất định phải thống hạ quyết tâm kiên quyết chỉnh đốn và cải cách mới được, cho nên tuyên bố đóng núi. Đợi chỉnh đốn xong xuôi về sau, tự sẽ lại lần nữa mở ra sân môn. Phóng viên truy vẫn không bỏ, xin hỏi viên hư pháp sư, phạm cửa đóng núi cùng gần đây danh tiếng vang xa phủ giao tử đạo trưởng phải chăng có quan hệ? Có người nói, phạm cửa là sợ hãi. Đoạn không việc này. Viên hư pháp sư quang minh lẫm liệt, thề thốt phủ nhận, lão nạp mặc dù cùng phù giao tử đạo hữu chưa từng gặp mặt, nhưng cũng mười điểm ngưỡng mộ, song phương lẫn nhau tôn trọng, há có sợ hai lý lẽ. Hồng liên trắng ngó sen xanh lá sen, tam giáo vốn là một nhà. Vị phóng viên này thí chủ, không muốn tin lời đồn, hơn không muốn tin đồn nói. Lại một tên ký giả trạm, có người làm qua nghiên cứu, trong lịch sử phạm nói chi tranh tổng cộng có 14 lần, lần gần đây nhất phát sinh ở Yên Triều. Hơn 500 phạm nói nhân sĩ tham dự biện luận, cuối cùng đạo giáo thất bại, nhiều tên đạo sĩ bị ép cạo đầu làm phạm. Xin hỏi viên hư pháp sư, phản giáo giới có phải hay không lo lắng phủ giao tử đạo trưởng báo thủ? Viên hư pháp sư bên cạnh nhìn trái phải nở nụ cười, hôm nay thời tiết không tệ. Lão nạp cho rằng, buổi họp báo lấy được viên mãn thành quả, có thể như vậy kết thúc. Sở Dương bất đắc dĩ cười cười. Cái gì phạm nói chi tranh, hắn là không có hứng thú, về phần hướng các hòa thượng báo thủ, càng là lời nói vô căn cứ. Hắn cho tới bây giờ không có quyết định này. Kỳ thật kiếp trước hắn cũng nghiên cứu qua phạm nói chi tranh vấn đề. Trong lịch sử, phạm nói 14 lần biện luận, đạo giáo cái thắng 4 lần, tỷ số thắng không đủ 3 thành. Trong đó có 5 lần là bởi vì biện luận trọng tài, hoàng đế cá nhân yêu thích vấn đề, trợ giúp phạn gia thắng. Còn lại 9 lần bên trong, có 2 lần kết cục không rõ, đạo gia thắng 4 lần. Số liệu này cũng không tính quá kém. Cho nên phạm nói hai nhà xem như lực lượng ngang nhau. Không có gì báo thủ tất yếu. Lại nói, cùng là người xuất gia, nhất định phải liều cái ngươi thua ta thắng, có ý tứ sao? Còn không bằng nghiên cứu một chút như thế nào hoàn thiện riêng phần mình giáo nghĩa. Về phần phạn giáo giới tuyên bố đóng núi, Sở Dương chỉ có thể biểu thị, bần đạo là vô tội. Đạo trưởng, vẫn chưa xong đây. Sở Dương mới vừa đem điện thoại còn cho Khương Dĩnh Nhiên, đã thấy nàng cười khổ, đem điện thoại bạch đến một cái khác phát trực tiếp hình ảnh. Hình ảnh bên trong là một cái lao đạo sĩ. Thế mà cũng là tại tổ chức tin tức buổi họp báo. Một tên hạc phát đồng nhan, tinh thần quắc thước lao đạo sĩ, ngay tại chậm rãi mà nói, không tệ. Phù giao tử chính là bần đạo sư đệ. Lang tiêu bọn hắn tiến đến, chính là chuyên xác minh phù giao tử sư đệ thân phận. Phù giao tử sư đệ xuất hiện Huyền Vũ Sơn, là ta đạo giáo 10 đại thánh địa một trong. Phù giao tử sư đệ là Huyền Vũ tông vị cuối cùng truyền nhân. Dựa theo bối phận, xem như bần đạo sư đệ, Lang Tiêu sư thúc của bọn hắn. Đúng, bối phận phi thường cao. Sở Dương xem trợn tròn mắt. Cái quỷ gì? Bần đạo cái gì thời điểm thành lão đạo sĩ này sư đệ? Lang Tiêu sư thúc của bọn hắn. Lão đạo sĩ vẫn như cũ miệng lưỡi lưu loát, đạo sĩ chứng nhận, không có thêm nhập đạo hiệp. Những này là vấn đề sao? Hết thảy không là vấn đề. Nhóm chúng ta nói hiệp đã toàn thể thông qua biểu quyết, sắc phong phủ giao tử sư đệ là đạo môn chân nhân. Đúng, là đạo môn tối cao thân phận, vinh dự cao nhất. Đại tông sư. Không sai, bây giờ toàn bộ Thần Long Đế quốc đại tông sư chỉ có 12 tên. Cái gì? Ngươi cảm thấy phủ giao tử sư đệ không xứng? Tới tới tới, vị phóng viên này cư sĩ, bần đạo xin ngài thưởng thức một cái cấp tám quyền. Lão đạo sĩ nổi giận phừng phừng, vén lên tay áo nâng tay lên cánh tay, dọa đến tên kia đặt câu hỏi phóng viên vội vàng chạy tới trong đám người. Sở Dương càng thêm một bước. Đạo môn chân nhân, đại tông sư. Đây cũng là cái quỷ gì? Vì cái gì không ai cho Bần đạo nói? Lúc này, lại có một tên phóng viên đặt câu hỏi, Vân Đàm đạo trưởng, xin hỏi ngài đối lần này phản giáo giới đóng núi có ý kiến gì không? Vân Đàm lão đạo sĩ khinh thường hừ lạnh một tiếng, cái gì cái nhìn? Một chữ, bọn hắn sợ. Phóng viên một mặt, tự động bỏ qua trong lời nói của đối phương sơ hở trong lời nói, tiếp lấy lại hỏi, Vân Đàm đạo trưởng, Viên Hư pháp sư nói, hồng liên trắng ngó sen xanh lá sen, tam giáo vốn là một nhà. Xin hỏi ngài đối với cái này như thế nào bình luận? Đánh rắm. Vân Đàm lão đạo sĩ đột nhiên biến sắc, vạn dặm cắt vàng không thấy tăng, mưa to gió lớn che đậy nho sinh, tam giáo nguyên bản nói cầm đầu, làm sao có thể bình tọa tổng nổi danh? Phật vốn là chỉ nghe nói qua sao? Lão tử hóa hổ kinh nhìn qua sao? Cái gì? Chưa có xem. Tới tới tới, Vân đạo hôm nay cố ý chuẩn bị một bản sách, miễn phí đưa tặng cho các vị thiện tư sĩ, tụng kinh này có thể bảo vệ gia đình an khang, làm việc thuận lợi, vô bệnh vô thai. Không sai. Không sai. Đây là phù giao tử sư đệ thân thủ từng khai quang. Sở Dương trợn mắt hốt hồn. Cái gì từng khai quang? Vân đạo liền lão tử hóa hổ kinh dáng dấp ra sao cũng chưa thấy qua được không? Cái này Vân Đàm lão đạo sĩ, triệt để đổi mới hắn đối Thần Long Đế quốc đạo sĩ ấn tượng. Thậm chí, nhường hắn sinh ra một chút hứng thú. Sư thúc tổ. Là Sở Dương lắc đầu than thở xem hết phát trực tiếp, đem điện thoại còn cho Khương Dĩnh Nhiên, ánh mắt rơi vào đứng một bên Tông Ngọc trên thân lúc, đối phương trực tiếp quỳ xuống. Cái gì sư thúc tổ? Sở Dương một tay lấy Tông Ngọc kéo lên, đây đều là vị kia Vân Đàm đạo trưởng tại làm cản rỡ. Còn sát phong chân nhân. Chân nhân xưng hô, là tùy tiện dùng linh tinh sao? Lãnh đạo thiên địa, nắm chắc cấm dương, hô thức, độc lập thủ thần, bắp thịt như một, có thể đồng thọ với thiên địa, không có kết thúc. Dạng này nhân vật thần tiên mới tính là thật người. Vân đạo chỉ là cái đạo sĩ bình thường, cự ly cảnh giới này còn kém rất xa. Bỏ mặc các ngươi nói như thế nào, Vân đạo kiên quyết sẽ không tiếp nhận cái này chân nhân phong hào, Vân đạo ra mặt không có dạy như vậy. Tông Ngọc vâng vâng dạ dạ. Hắn không dám trực tiếp phản bác, nhưng trong lòng lớn xem thường. Nói thật, hiện tại đạo giáo giới cái này 12 tên chân nhân bên trong, ngoại trừ Sở Dương cùng Vân Đàm bên ngoài, hắn không có một cái tín phục. Nếu như Sở Dương không tiếp thụ, cái này khiến còn lại mấy cái bên kia chân nhân nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ tất cả mọi người từ đi chân nhân phong hào? Hiện nay đạo môn sự suy thoái, đang cần sư thúc tổ nhân vật như vậy xuất mã, đến nâng lên mỉ này lại kỳ, trọng trấn đạo môn thanh thế a. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thuyết phục sư thúc tổ tiếp nhận cái này phong hào. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 33, Vân đạo cần đại gia trợ giúp mưa to nhau nhau. Đạo trưởng, phía trước có cái thôn, nhóm chúng ta đi tránh tránh, các loại mưa cạnh lại đi thôi. Thiên Nam hành tỉnh trên đường núi. Khương Dĩnh Nhiên vừa lái xe, một bên hướng ngoài cửa sổ xe sóng vai mà đi Sở Dương hô. Mưa thực tế quá lớn. Mặc dù nàng đã đem cần gạt nước tần suất điều đến tối cao, có thể ngăn cản gió kính trên vẫn là rầm rầm nước mưa, tầm nhìn không đủ 50m. Hoàn cảnh như vậy phía dưới lái xe thực tế quá nguy hiểm. Được. Sở Dương gật đầu bằng lòng. Hắn lúc này, mặc dù là tại mưa to bên trong giáp bước, nhưng trên dưới quanh người cũng không có nửa điểm nước mưa. Cái này không chỉ là càn khôn áo công lao. Thái Huyền Quan lập đàn cầu khấn đại điện kết thúc về sau, hắn truyền đạo nhân số đột phá 200 vạn đại quan, lại rút ra đến nhiều kiện phần thưởng. Ngoại trừ linh thạch, tụ linh đan các loại thông thường vật phẩm bên ngoài, còn có hộ thể quan cháo, tiêu hao linh lực tại bên ngoài thần gọi ra một tầng lồng ánh sáng, có thể ngăn cản gió tránh mưa, chống cự công kích, thủy hỏa bất xâm. Hoa địa vi lao, đạo thuật thần thông. Vận dụng linh lực vạch ra vô hình lao ngục, giam cầm người khác thân hình, khiến cho không thể động đậy chút nào. Phiên giang giảo hải, thiên cương 36 biến một trong. Thao túng trưởng khống 10 dặm trong thủy vực thủy lưu, có thể dùng hắn nhấc lên sóng gió động trời, cũng có thể đem chuyển di ra trước mắt thủy vực. Cưới mây là gió, thiên cương 36 biến một trong. Vận dụng linh lực, xuyên qua mây mù phi hành, hướng đi ở Bắc Hải mà mộ đến Tương Lô. Ngự kiếm thuật, lấy tâm là quyết, lấy linh khí làm dẫn, kiếm quang 300 dặm, chỗ đến không gì không phá. Mặc dù đoạn đường này đi tới, hắn đã sớm thấy được hệ thống phần thưởng chỗ thần kỳ. Nhưng lần này thế mà có thể rút ra đến nhiều như vậy đạo thuật, vẫn là thật to vượt quá dự liệu của hắn, làm hắn cảm xúc bành trướng. Thái Huyền Quan là cái tốt địa phương. Đáng tiếc nghe tiếng mà đến fan cùng thực tế quá nhiều. Một đám lao đạo sĩ lại mỗi ngày dây dưa. Cho nên hắn không thể không rời khỏi. Chỉ là không nghĩ tới, đến Giang Châu địa giới về sau, chính là mấy ngày liền mưa rào tầm tã, thủ Khương Dĩnh Nhiên lái xe tốc độ ảnh hưởng, tốc độ của hắn cũng thay đổi chậm. Liếc qua sau lưng, Sở Dương mỉm cười. Theo Thái Huyền Quan rời đi về sau, hắn liền phát hiện có chiếc xe một mực tại đằng sau đi theo, không biết rõ là lai lịch gì. Bất quá hắn không có để ở trong lòng, mà là xuyên thấu qua như chút nước bắt ngược lại màn mưa, nhìn phía phương xa Thần Long sông. Thần Long sông, Thần Long Đế quốc dài nhất dòng sông, phát nguyên với Thiên Luân sơn mạch, trùng trùng điệp điệp chảy nhập Tây Hải, chiều dài gần vạn dặm, cùng Thần Long sông cùng xưng là Thần Long Đế quốc sông mẹ. Giờ phút này, tại vạn trượng màn mưa phía dưới, khói trên sông mênh mông nước sông có vẻ càng thêm ẩm ẩm sóng dậy. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua, Sở Dương thần sắc trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Hắn vừa rồi thi triển vọng khí thuật, muốn xem xét nơi đây tình huống, nhưng tình lình phát hiện, Thần Long sông phía trên thế mà phiêu đãng một đạo màu đen khí trụ. Khương Dĩnh Nhiên muốn đi tránh mưa tòa kia thôn phía trên, cũng có một đạo tận trời màu đỏ sẫm huyết khí. Hẳn là Thần Long sông sẽ có hung sự phát sinh, sẽ ảnh hưởng đến tòa kia thôn. Ánh mắt của hắn như điện, cấp tốc giả quét phụ cận nước sông sơn mạch, địa thế chập trùng, dần dần có một tia hiểu ra. Bây giờ là đầu mùa xuân thời tiết, thiên luân núi băng tuyết giải phóng, nước sông dòng chảy tăng nhiều. Lấy trước mắt loại này kinh khủng mưa rơi, nếu như lại xuống mấy ngày, rất có thể sẽ nhường Thần Long sông mực nước vượt qua phòng lụt cảnh giới giá trị. tòa kia thôn vị trí rất thấp. Nếu như Thần Long sông mực nước vượt chỉ tiêu, đê đập sụp đổ, toàn bộ thôn liền cũng sẽ bị bao phủ tại hồng thủy bên trong, thậm chí sẽ lan đến gần phụ cận cái khác thôn trấn. Sở Dương lo lắng. Lúc này, hai người đã theo đường núi đến cửa thôn, tại mênh mông màn mưa bên trong, chỉ có thể nhìn thấy xây dựng lưng vào núi từng tòa phòng ốc. Sở Dương tìm cái phòng dưới mái hiên đứng vững, tiếp tục thi triển vọng khí thuật, tiến một bước xác nhận tự mình phỏng đoán. Mà Khương Dĩnh Nhiên dừng xe ở cạnh bên đánh cốc chiến trận. Kẹt kẹt một tiếng. Sở Dương phía sau trong phòng các gia đình, hẳn là nghe được động tĩnh bên ngoài, cho nên mở cửa đến xem, một tên 6-70 tuổi lão bà từ bên trong cửa rỗi ra nửa người. Nàng vừa hay nhìn thấy lát nữa trông lại Sở Dương, lập tức kinh ngạc, là vị tiểu đạo trưởng. Sở Dương chắp tay hành lễ, thiện cư sĩ hữu lễ. Bần đạo phù giao tử, tạm mượn quý bảo địa tránh một lát mưa, như ngài cảm thấy quấy rầy, bần đạo cái này rời đi. Lời gì a? Lão bà cười không được lắc đầu, tiếp lấy không nói lời gì đem hắn hướng trong phòng kéo, mưa như thế lớn, trốn ở bên ngoài sao được? Tiến đến ngồi xe đi. Ờ, trong xe còn có cái tiểu cô nương. Nhanh nhanh nhanh, cũng tiến đến, cùng một chỗ tất cả vào đi. Sở Dương cùng Khương Dĩnh Nhiên từ chối không được, đành phải cùng một chỗ vào trong nhà. Lão bà 10 điểm nhiệt tình, chẳng những mời bọn hắn tiến đến, còn nhịn Khương trà cho hai người khu lạnh, lại nghe nói bọn hắn còn chưa có ăn cơm, đội vàng thu xếp lên đồ ăn. Khương Dĩnh Nhiên thật sự là không có ý tứ, muốn hỗ trợ, lại vượt giúp vượt bận điệu, cuối cùng đành phải bó tay đứng tại cạnh bên, ngồi lao bà nói chuyện phiếm. Vị lao bà này bà họ Lý, trợ phu mất sớm, một người nhọc nhằn khổ sở đem nhi nữ nuôi dưỡng lớn lên. Bây giờ nhi nữ đều đã trong thành ra lập nghiệp. Nàng không quen thành phố lớn sinh hoạt, cho nên vẫn là ở tại trong sân thôn. Ta tín đạo, có đạo trưởng tại ta cửa ra vào trải qua, sao có thể không làm cho hô một trận cơm chay? Ở xa tới chính là khách. Trong núi cũng không có gì ăn ngon, không thể so với các ngươi thành phố lớn, cho nên nha, các ngươi cũng đừng khách khí. Lão bà một bên nói, một bên tay chân lưu loát xào rau nấu cơm, không có quá dài thời gian, liền bưng lên một bàn nóng hổi đồ ăn. Sở Dương trong lòng khẽ thở dài một cái. Tốt như vậy khách nhiệt tình một vị lão nhân ra, làm hắn nhớ tới kiếp trước quê hương mình thôn núi nhỏ, cũng là như thế dân phong thuần phát. Có thể hắn thấy rất rõ ràng, lão nhân gia đỉnh đầu đạo kia khí trụ, bị một đạo hắc khí chặn ngang ở giữa các đức, rõ ràng là nguy hiểm đến tính mạng. Hắn càng thêm cảm thấy lo lắng. Tiểu đạo trưởng, ngươi ở đâu tu hành a? Bần đạo là tại Huyền Vũ Sơn tu hành, một tòa vô danh đạo quan, vừa nhỏ lại vừa nát. Huyền Vũ Sơn, kia là có chút xa, đến Giang Nam là tham gia pháp sự sao? Không có, bần đạo bốn phía du lịch là vì chuyên đạo. Chuyên đạo? Đây chính là kiện đại công đức a. Sở Dương cùng Khương Dĩnh Nhiên đang dùng cơm, lão bà vào chỗ tại cạnh bên cùng bọn hắn nói chuyện thiếm. Bất quá nói chuyện trời đất chủ yếu đối tượng vẫn là Sở Dương. Dù sao lão nhân ra là thờ phụng đạo giáo. Ngoài phòng mưa to vẫn như cũ rầm rầm rơi xuống, không có chút nào muốn ngừng dấu hiệu. Sở Dương vừa cười cùng lão bà chuyện phiếm, một bên trong lòng suy tư. Quan phủ hoàn toàn không có ý thức được, trận mưa lớn này tính chất tính nghiêm trọng, cũng nhất định không ngờ được, Thần Long sông có vỡ đê phong hiểm. Coi như mình mở miệng nhắc nhở, bọn hắn khẳng định cũng không tin tưởng. Một khi Thần Long sông vỡ đê, tùy theo mà đến hồng thủy, sẽ là ngập trời vì thế. Tuyệt không phải sức người có thể ngăn cản. Sở Dương nhìn lấy ngoài cửa mênh mông quần quận nước sông, thân sắc dần dần trở nên 10 điểm kiên nghị. Lấy thị lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, tại không đến thời gian một tiếng bên trong, nước sông đã tăng gần 20 điểm, hắn biết rõ, tự mình nhất định phải làm những gì mới được. Cơm nước xong xuôi, lão bà cứng rắn muốn để cho hai người lưu lại, Sở Dương vốn là không chuẩn bị rời đi, cho nên gật đầu bằng lòng. Sau khi vào phòng, Sở Dương nhường Khương Dĩnh Nhiên mở ra phát trực tiếp. Đối mặt phòng phát trực tiếp mấy trăm vạn người xem, hắn hít sâu một khẩu khí, ánh mắt sâu thẳm, chư vị cư sĩ, nơi đây sắp phát sinh hồng thủy. Vân đạo cần đại gia trợ giúp. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 34, vòi rồng. Long hấp thủy. Lời này vừa nói ra, lúc đầu nhìn thấy đạo trưởng thượng tuyến mà không gì sánh được hưng phấn phòng phát trực tiếp, sát na mưa đạn toàn bộ biến mất, đám dân mạng lâm vào kinh ngạc. Hôm nay, đạo trưởng ngài là đang nói đùa chứ? Ta nghe chuyên gia nói, trận mưa này tiếp tục thời gian rất ngắn, không có việc gì. Ngươi là nghe chuyên gia nói vẫn là chuyên gia nói? Ngoa tạo. Thật hay giả? Sở Dương ngắn gọn mau lẹ đem sự tình nói một lần, sau đó nói, ngoài phòng nước động đã nhanh muốn bao phủ mắt cá chân. Mực nước cũng tới thăng lên 50 cm. Thỉnh các vị tin tưởng bần đạo một lần. Có người ra người, có tiền xuất tiền, mạnh mẽ xuất lực, bần đạo cần bao cát, đồ ăn, lều vải, chữa bệnh vật phẩm. Chỉ cần đại gia có thể đem đồ vật đưa tới, trận này hồng thai liền sẽ không có việc. Phong phát trực tiếp bên trong một mảnh yên tĩnh. Thương Dĩnh Nhiên lăng lăng đứng tại cạnh bên. Nàng không nghĩ tới, đạo trưởng hôm nay chủ động yêu cầu mở phát trực tiếp, lại là mục đích này. Thật sẽ có hồng thai. Nàng chân chờ nhìn phía ngoài cửa sổ, mưa hoàn toàn chính xác rất lớn, nước động hoàn toàn chính xác rất sâu, thế nhưng là nước sông cự ly đê đập còn rất xa. Thế nhưng là sau một khắc, nàng nghĩ đến cùng nhau đi tới, đạo trưởng chỗ hiện ra đủ loại thần thông, lập tức lại lựa chọn không giữ lại chút nào tin tưởng, lao thiết nhóm. Đại gia suy nghĩ một chút, đạo trưởng cái gì thời điểm đã nói láo? Làm sao tính được số trời? Tha rằng tin là có, không thể tin là không, thì mọi người tốt rất muốn nghĩ đi. Trầm mặc, vẫn là trầm mặc. Khương Dĩnh Nhiên chậm rãi cảm thấy không gì sánh được thất vọng. Nàng cúi đầu, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, cười lớn lấy nói với Sở Dương, đạo trưởng, không quan hệ, ta thương ngài. Ngài nói đi, tiếp xuống nên làm cái gì, ta cũng nghe ngài. Sở Dương còn chưa kịp nói chuyện, phòng phát trực tiếp đột nhiên sôi trào, vô số mưa đạn giống như là điên cuồng như mưa rào đánh tới, ta kiên quyết tin tưởng đạo trưởng. Nhà ta cách kia không xa, chỉ có 300 cây số, ta hiện tại liền lái xe đi. Ta bạn thân tại kia phụ cận có cái công ty, ta cho hắn gọi điện thoại. Cam cam cam. Hành động hành động. Đám dân mạng tín nhiệm chẳng những làm cho Khương Dĩnh Nhiên há to miệng, cũng làm cho Sở Dương cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, có thể hắn chỉ là đánh cái chắc tay, ngắn gọn nói 6 cái chữ, Thiên Hữu Thần Long Đế Quốc. Sau đó nhanh chân đi ra gian phòng. Hắn đầu tiên gõ lao bà cánh cửa, "Thiện cư sĩ, nơi này sắp có hồng thai phát sinh, hy vọng ngài cùng trong thôn các hương thân có thể nhanh rút đi." "Hồng thai?" Lão bà có vẻ 10 điểm chấn kinh. Nàng mặc dù tín đạo, mặc dù thái độ đối với Sở Dương rất tốt, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, nàng cảm thấy cái này tiểu đạo sĩ có bao lớn thần thông. "Ta ở chỗ này ở hơn mấy chục năm, cũng chưa từng xảy ra hồng thai, lại nói cái này đê đập lại như thế kiên cố." Vô luận Khương Dĩnh Nhiên cùng Sở Dương lại thế nào thuyết phục, nàng chính là không tin, càng không cần nhắc tới đi hỗ trợ thuyết phục cái khác hương thân. Sở Dương cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Tuy nói tự mình phát động đám dân mạng hỗ trợ cùng một chỗ ngăn cản hồng thủy, nhưng hắn cũng không biết rõ hiệu quả như thế nào, hiện tại trọng yếu nhất chính là trước hết để cho các thôn dân rút lui. Có thể lão bà căn bản cũng không tin. Chỉ có thể. Ngay tại lúc này, ngoài phòng vang lên chói tai lốp xe ma sát mặt đất thanh âm, hai tên trung niên nam tử nhanh chóng chạy vội tiến đến, "Phủ giao tử, lời của ngươi nói là thật?" Sở Dương nhìn thấy hai người này về sau, nhíu mày. Bên trái nam tử, tự mình có ấn tượng, là phụ trách xử lý Chu Kiến Bình một án bộ khoái đô đầu Lạc Hải. Mặt khác một tên trung niên nam tử mặc dù chưa thấy qua, nhưng nhìn thấy bên ngoài ngừng xe, hắn đã biết rõ, một mực đi theo tự mình phía sau chính là hai người này. Thần Long Ti huyền cấp cung phụ, Trần Bắc Phong. Lạ lông trung niên nam tử trực tiếp móc ra lệnh bài, thần tình nghiêm túc, "Phủ giao tử, Thần Long Ti một mực tại chú ý nhất cử nhất động của ngươi, nhóm chúng ta biết rõ, ngươi có chút không giống bình thường địa phương, nhưng ta đồng thời cũng muốn cảnh cáo ngươi. Ngươi dạng này một vị nhân vật công chúng, nhất định phải chủ động giữ gìn triều chính yên ổn, tuyệt đối không thể lạm dụng sức ảnh hưởng của mình đi gây ra hỗn loạn." Thần Long Ti, lão bà không hiểu đây là cái quỷ gì. Khương Dĩnh Nhiên lại mở to hai mắt nhìn. Trên mạng truyền ngôn nói, Thần Long Ti là Thần Long Đế Quốc thần bí nhất tổ chức, chuyên môn phụ trách xử lý dị thường vụ án. Nàng vẫn cho là đây là lời đồn, không nghĩ tới hôm nay thế mà thật gặp. Những người này còn sớm đã nhìn chằm chằm đạo trưởng. Sở Dương mặt không biểu tình. Nếu như đổi là bình thường, hắn có lẽ có thể bình tâm tĩnh khí, cùng hai người này kiên nhẫn giải thích, nhưng là bây giờ, hồng thủy ngay tại cấp tốc dâng lên, thời gian không chờ người. Tự mình nhất định phải có động tác. Hắn quay người, nhanh chân đi vào phòng bên ngoài đầy trời trong mưa gió. Tất cả mọi người cũng ngây mẩn cả người. Đây là muốn làm gì? Giải thích đều không hiểu thả. Bọn hắn vội vàng đuổi theo xem xét, nhưng lập tức bị mưa to tới thành ướt sũng. Trần Bác Phong bất chấp tự mình bộ dáng chật vật, bởi vì hắn thấy được ở trong mưa gió nhanh chân tiến lên Sở Dương, lập tức đôi con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đối phương quần áo thế mà một chút cũng không có ẩm ướt. Mặc dù hắn cũng một mực tại quan sát Khương Dĩnh Nhiên phát trực tiếp, nhưng đối Sở Dương cho thấy các loại thủ đoạn thần thông, nhưng thủy chung giữ lại thái độ hoài nghi. Dù sao Thần Long Đế Quốc là lấy nho giáo lập quốc, kính quỷ thần mà sa chi, cho dù có nhân trưởng nắm có chút dị năng, nhưng cũng ở vào triều đình trưởng khống mà nói. Lại nói, tại phát trực tiếp ống kính dưới, vách đá la đều có thể biến thành thiếu nữ đẹp, huống chi là làm điểm chướng nhãn phát đây. Thậm chí đối Thái Huyền Quan lập đàn cầu khấn đại điện, hắn cũng có tự mình phỏng đoán, một màn kia màn thần kỳ chẳng cảnh, nếu như vận dụng chức vào hình chiếu 3D kỹ thuật, tự mình cũng có thể làm được. Có thể, nhưng bây giờ, đối phương gần tại trước mắt mình, vì cái gì sẽ không bị mưa to xối đây? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Ngay tại lúc này, Sở Dương tại lớn đê phía trước, dừng lại bước chân. Một thanh thất tinh kiếm không hề có điểm báo trước xuất hiện trong tay hắn. Trần Bác Phong cùng La Khải thân thể cứng đờ. Cái này, chuyện này là sao nữa? Thấy thế nào trên người của đối phương cũng không có thể tàng kiếm địa phương a. Cách không thủ vật, thứ không sinh có. Trong đầu của bọn hắn lập tức lâm vào hỗn độn. Lão bà miễn cưỡng khen, thở hồng hộc vừa mới chạy đến. Khương Dĩnh Nhiên cũng dừng lại bước chân. Nàng mặc dù không biết rõ đạo trưởng muốn làm gì, nhưng vẫn là vô ý thức đem ống kính nhắm ngay hắn. Phong phát trực tiếp đám dân mạng ngây ngẩn cả người. Bởi vì sau đó một khắc, bọn hắn thấy được cả đời đều khó mà quên được một màn. Lật sông, quấy biển. Sở Dương nắm lấy thất tinh kiếm, mũi kiếm chỉ xéo nước sông, giọng nói lạnh lùng, thong dong, bình tĩnh. Cuồng phong gào thét, mênh mông bát ngát trên mặt sông, đột ngột xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy này vừa mới bắt đầu thời điểm diện tích còn rất nhỏ, nhưng rất nhanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, ngắn ngủi mấy phút sau, thế mà trở nên đường kính có 10 dặm to lớn. Ngay sau đó, oeng, ôm theo kinh thiên động địa uy thế, vòng xoáy bên trong đột nhiên xông ra một cột nước. Cột nước này mới đầu chỉ có cánh tay lớn nhỏ, nhưng tiếp lấy cấp tốc biến lớn, đem mặt sông cùng bầu trời nối liền với nhau. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Rồng, vòi rồng. Cái này giống như không phải vòi rồng, gọi long hấp thủy. Quá mẹ nó hùng vĩ. Ngoa tạo. Mắt của ta hạt châu dọa rơi mất. Phong phát trực tiếp người xem tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, cấp tốc lâm vào trạng thái điên cuồng, triển khai nhiệt liệt thảo luận. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, cái này còn không phải điểm cuối cùng. Đạo thứ hai vòi rồng. Đạo thứ ba. Đạo thứ tư. Ngắn ngủi trong vòng nửa giờ, chín đạo vòi rồng xuất hiện ở trên mặt sông, giống như là chín đầu trụ trời, dơ cao lên dáng hồng dày đặc bầu trời. Thần Long sông thủy vị, trong nháy mắt giảm xuống 10 cm. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 35, mời ngươi cùng nhóm chúng ta trở về hiệp trợ điều tra. Tấu chương đã chỉnh đốn và cải cách, ta chết hảo. Lại có 9 đạo long hấp thủy, cái này tờ mở chẳng lẽ là thần long sông Long Vương hiển linh? Đại gia mau nhìn, nước sông giảm xuống. Các minh đệ, long hấp thủy là hiện tượng bình thường, đại gia không cần quá kinh ngạc. Như thường cái rắm, ngươi cho lão tử lấy ra chín đạo long hấp thủy nhìn xem, đây tuyệt đối là đạo trưởng thần thông.
Không sai.
Đạo trưởng đi đến đây một bên, mũi kiếm một chỉ, liền có chín đạo long hấp thủy xuất hiện, muốn nói không phải đạo trưởng thần thông, đánh chết ta đều không tin. Đang lúc đám dân mạng kích động nghị luận không nghỉ thời điểm, Sở Dương mũi kiếm lại động. Lăng không quét ra một đạo kiếm mang màu trắng, mũi kiếm chỉ xéo phía trước núi cao.
Sắc.
Hắn đột nhiên quát chói tai. Lập tức, kia chín đạo long hấp thủy giống như là đạt được mệnh lệnh, gào thét lượn vòng lấy hướng phương xa mênh mông đám núi bay đi, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Phong phát trực tiếp bên trong sát na nghẹn ngào. La Khải cùng Trần Bắc Phong trợn mắt hốt mồm. Phù phù một tiếng, lão bà trực tiếp quỳ xuống trước trong nước bùn, liền dù cũng không cần, kích động dập đầu không chỉ, thần tiên. Tiểu đạo trưởng là thần tiên.
Thần tiên hiển linh.
Cho dù Khương Dĩnh Nhiên một mực đi theo Sở Dương, thường thấy hắn thông thiên triệt địa thủ đoạn, nhưng trước mắt một màn này, như cũng làm nàng há to miệng. Sở Dương sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi sử xuất phiên giang rào hải thần thông về sau, trong cơ thể hắn linh lực trong nháy mắt bị rút lấy không còn, thể lực cũng thoáng có chút chống đỡ hết nổi. Càng quan trọng hơn là, mặc dù hắn đem thần long sông hồng thủy cuốn lên chín đạo, chuyển di đến phương xa trên bầu trời, làm cho những này hồng thủy hình thành hàng mưa rơi tại mênh mang trong núi sâu, làm cho mặt sông trong nháy mắt thấp xuống 10 cm. Có thể không trung mưa xuống cùng thượng du hồng thủy như cũ tiếp tục mà tới, chỉ sợ không cần một cái giờ, thủy vị liền sẽ trở về hình dáng ban đầu. Mà tự mình, nếu như không có nửa ngày thời gian ngồi xuống điều tức, linh lực đem khó khôi phục, càng không cách nào dùng lại ra phiên giang dạo hải thần thông. Cho nên hiện tại mấu chốt nhất là muốn làm các thôn dân nắm chặt thời gian rút lui.
Thiện tư sĩ,
Sở Dương giang chống đỡ lấy thân thể đi lên trước, đem lão bà dịu dắt đứng lên, lại thân thủ vì nàng đánh lên rủ, bần đạo cũng không phải là thần tiên, chỉ là hồng thai sắp đến, lại là thật. Xin ngài trợ giúp bần đạo thuyết phục các hương thần, nhường đại gia mau chóng chuyển di đến khu vực an toàn, bần đạo đã mời người mang theo lều vải, đồ ăn, dược phẩm tới. Lão bà kích động không thôi, lại không bất luận cái gì nghi hoặc, trực tiếp treo lên mưa gió, từng nhà tiến đến gõ cửa. Cái này, đây cũng quá vượt qua lẽ thường a. La Khải bờ môi run rẩy, trước mắt trận trận biến thành màu đen, chính không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy. Trần Bác Phong trong đại não một mảnh hỗn độn. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Sở Dương vừa rồi biểu hiện ra tay kia thần thông, là cái gì truy nguyên tri học đều không thể giải thích, đã vượt xa khỏi người thường có thể lý giải phạm vi. Phong phát trực tiếp đám dân mạng cũng đối hai người này biểu thị thông cảm, hai vị lão ca, chấn định nhiều, nhóm chúng ta đã sớm qua cái này giai đoạn. Trên thế giới không thể dùng nho học giải thích sự tình còn có rất nhiều.
Ai, không phải mọi chuyện, cũng nhất định phải truy tìm cái minh bạch, hiếm thấy hồ đồ không tốt sao?
Thần tiên sự tình, là phàm nhân có thể giải thích sao? Lúc chạm vào tối, dự báo thời tiết ban bố tin tức, căn cứ hiện trường thăm dò, mưa to hoàn toàn chính xác làm cho thần long sông thủy vị dâng lên, nhưng xa xa không có đạt tới cảnh giới tuyến, đê đập phi thường kiên cố, tuyệt đối sẽ không có sụp đổ nguy hiểm. Mưa to sẽ tại ngày mai buổi chiều chuyển yếu, đến lúc nửa đêm ở giữa sẽ triệt để dừng lại. Hy vọng rộng rãi đám dân mạng không tin giao, không tin đồn, làm tuân thủ luật pháp tốt bách tính. Ngày mai mưa đã tạnh rồi, đây coi là không tính là đánh đạo trưởng mặt, cũng không tính đi. Dù sao xuống mưa lớn như vậy, đạo trưởng làm ra phong hiểm nhắc nhở cũng rất bình thường. Dự báo thời tiết xác nhận không có việc gì, đại gia cũng có thể lòng cầu khí. Ta còn là lựa chọn tin tưởng đạo trưởng.
Ta thư đạo trưởng, nhưng ta càng tin truy nguyên học.
Đám dân mạng rất nhanh phân làm hai phái, một phái đứng đạo trưởng, một phái đứng dự báo thời tiết. Mặc dù có tranh chấp, nhưng đại gia vẫn là ở vào lý trí nghiên cứu thảo luận giai đoạn, nhiều lời nhất vài câu ném bên trong lá mẫu. Khương Dĩnh Nhiên cũng đem mịp rồi lọc gỉnh nội dung cho Sở Dương nhìn. Sở Dương cao mày, bởi vì cái gọi là làm sao tính được số trời. Truy nguyên học mặc dù trước vào, nhưng xa xa không tới có thể đoán trước hết thể tình trạng. Không tin tưởng truy nguyên học là mê tín, nhưng mù quáng tin tưởng truy nguyên học, sao lại không phải một loại mê tín? Duy nhất đáng được ăn mừng chính là toàn bộ thôn, bao quát lao bà ở bên trong 130 gia đình, hơn 300 nhân khẩu đều đã chuyển rời đến khu vực an toàn. Tự phát đến đây trợ giúp đám dân mạng cũng đã đến, tạm thời có thể không cần lo lắng các thôn dân an toàn. Tự mình có thể làm, cũng chỉ có thế. Nếu như hồng thủy bộc phát, phong ốc tài vật các loại mặc dù tổn hại, nhưng các thôn dân chỉ cần không có việc gì, vậy cũng có thể tiếp nhận.
Chúng ta đi thôi.
Hắn than nhẹ một tiếng, hướng Khương Dĩnh Nhiên, La Khải cùng Trần Bắc Phong nói.
Không, ngươi còn không thể đi.
Trần Bắc Phong yên lặng nhìn xem hắn. Sau một khắc, phương xa trong sơn đạo chuyển đến chói tai ầm ầm, mấy chục chiếc xe rất mau ra hiện, trên trăm tên võ trang đầy đủ bộ khoái cấp tốc xung ra, đem Sở Dương đoàn đoàn bao vây.
Các ngươi muốn làm gì?
Khương Dĩnh Nhiên đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy phẫn nộ chất vấn. Trần Bắc Phong bình tĩnh đi tới Sở Dương trước mặt, phù giao tử, mặc dù ngươi cho thấy rất nhiều siêu phàm năng lực, nhưng thật đáng tiếc, thần long ti cho rằng ngươi là một nhân vật nguy hiểm. Căn cứ thần long luật thứ 246 đầu, vậy lời đồn truyền bá đến nhất định phạm vi, dẫn phát đoàn thể tính sự kiện, dẫn phát công cộng trật tự hỗn loạn, cấu thành tản lời đồ tội. Ngươi dính líu kể trên tội danh, ta lấy thần long ti danh nghĩa, mời ngươi cùng nhóm chúng ta trở về hiệp trợ điều tra. Hắn theo một tên bắt áp bên trong tiếp nhận lệnh bài, hướng Sở Dương biểu hiện ra.
Tự do,
sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.
Chương 36, con mẹ nó nói mình không phải thần tiên.
Bắt giữ đạo trưởng.
Cái này không đến mức a.
Đạo trưởng dự đoán còn không có ứng nghiệm, bọn hắn sao có thể làm như thế?
Trần Bác Phong thần sắc bình tĩnh.
tâm tình lại sớm đã khẩn trương tới cực điểm, nắm chắc xong quyền bên trong tất cả đều là mồ hôi. Nói thật, hắn tại gần cự ly tận mắt nhìn đến Sở Dương thủ đoạn thần thông về sau, không khỏi kinh hãi, đáy ngáy lòng không nguyện ý đắc tội đối phương. Thế nhưng là không có biện pháp. Thần Long Ti chức trách chính là xử lý các loại siêu tự nhiên sự kiện, thủ hộ Thần Long Đế quốc căn uy. Lần này bắt giữ, kỳ thật cũng là đối Sở Dương khảo nghiệm. Nếu như Sở Dương không chút nào chống cự, đàng hoàng đi theo trở về tiếp nhận điều tra, cái này chứng minh hắn đối triều đình vẫn tồn tại lòng kính sợ. Tại trải qua khảo sát, tiến hành dẫn dắt về sau, thậm chí có thể thu nạp nhập Thần Long Ti. Nếu như Sở Dương dám can đảm chống lệnh bắt, như vậy tự mình liền muốn ngay đầu tiên chém giết đối phương. Không phục tùng triều đình, dùng võ phạm cấm người, năng lực càng mạnh càng nguy hiểm. Đám dân mạng dần dần trầm mặc lại. Khương Dĩnh Nhiên không biết làm sao. Dù sao coi như đạo trưởng lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng bằng vào sức một mình đối kháng toàn bộ Thần Long Đế quốc lực lượng. Ngoan ngoãn phối hợp điều tra. Nhưng bọn hắn trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy, đây là một loại khinh nhẫn, là đối đạo trưởng vũ đủ. Sở Dương không nói gì. Ánh mắt của hắn lần lượt liếc nhìn xem qua trước những này bộ khoái, thần sắc càng ngày càng nghiêm trọng, cũng tới vượt nghiêm túc. Ngoa tào, đạo trưởng đây là biểu tình gì? Có chút dọa người a. Đạo trưởng không phải là muốn chống lệnh bắt a? Tuyệt đối đừng kích động a. Đạo trưởng, đạn rất lợi hại. Đám dân mạng khẩn trương nhao nhao phát ra mưa đạn. Sau một hồi, Sở Dương mọc ra một khẩu khí, nhìn lấy Trần Bắc Phong, giọng thanh khẩn, bần đạo có thể phối hợp các ngươi tiếp nhận điều tra, nhưng là hy vọng các ngươi có thể ở chỗ này chờ bần đạo một cái giờ, bần đạo đi một chút sẽ trở lại. Các loại một cái giờ. Tất cả mọi người tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Đám dân mạng cũng đều bó tay rồi. Cái này, đạo trưởng là nhường bộ khoái chờ hắn một cái giờ, tự mình thừa cơ chạy trốn. Bộ khoái làm sao lại tin tưởng? Điều kiện này phu nhân nhược trí đi. Ngậm miệng. Đạo trưởng nói lời này khẳng định là có nguyên nhân. Trần Bắc Phong mặc dù cảm giác ngoài ý muốn, nhưng cũng không cảm thấy Sở Dương nói lời này là vì mượn cơ hội chạy trốn. Thần sắc hắn không nổi, nguyên nhân chư bị có họa sát thân, hậu quả nghiêm trọng không? Lo lắng tính mạng, cụ thể sẽ là cái gì? Trần Bắc Phong hùng hổ dọa người. Sở Dương bình tĩnh lắc đầu, bần đạo không biết, nhưng căn cứ hiện tại tình huống suy đoán, chư vị rất có thể sẽ tại mang bần đạo trở về trên đường, gặp được ngọn núi đất lở hoặc là đất đá trôi các loại tình huống, tử thương thảm trọng. Ồ, Trần Bắc Phong cười, kia nhóm chúng ta ở chỗ này chờ một đoạn thời gian, không được sao? Sở Dương tiếp tục lắc đầu, dựa theo lẽ thường mà nói đúng là như thế. Nhưng đại gia đừng quên, các thôn dân đã chuyển rời đến phụ cận trên sườn núi, nơi đó còn có rất nhiều nhiệt tâm dân mạng. Một khi phát sinh ngọn núi đất lở các loại tai hại, bọn hắn cực rất có thể chịu ảnh hưởng. Càng quan trọng hơn là, hắn thở dài một cái, tâm tình có chút nôn nóng, nhưng vẫn là kiên nhẫn tiếp tục giải thích, thời gian không nhiều lắm. Bần đạo nhất định phải nhanh tiến đến xác nhận tình huống. Nếu như bần đạo đi theo chư vị đi, chẳng những thời gian không kịp, mà lại rất có thể cùng tai hại đụng đầu. Cho nên, khẩn cầu các vị tin tưởng bần đạo, chờ đợi ở đây một cái giờ, có thể hay không? Trần Bắc Phong bọn người trầm mặc. Phong phát trực tiếp rơi vào yên tĩnh. Cứ việc Sở Dương nói tới những này nghe rất có đạo lý, logic rõ ràng, nhưng chỉ bằng hắn cái này một lời chi tử, liền có thể lấy được bọn bộ khoái tín nhiệm. Vạn nhất hắn mượn cơ hội chạy làm sao bây giờ? Mời các ngươi tin tưởng đạo trưởng, hắn tuyệt đối sẽ không thừa cơ đào tẩu. Khương Dĩnh Nhiên trước tiên khẩn cầu Trần Bắc Phong. Phong phát trực tiếp đám dân mạng cũng bắt đầu kịch liệt tranh luận, ta cũng tin tưởng đạo trưởng. Đạo trưởng tuyệt đối sẽ không đào tẩu. Hắn nói sẽ có tai hại, khẳng định sẽ có. Mạnh, đạo trưởng trước đó nói sẽ có hồng thai phát sinh, thế nhưng là, giống như cũng không có phát sinh. Đánh rắm. Hồng thai đến cùng có thể hay không phát sinh, còn không có cuối cùng kết luận. Còn lại bộ khoái mặc dù trầm mặc, nhưng nhìn lẫn nhau trong ánh mắt, vẫn là có một chút dao động. Trần Bắc Phong rơi vào khẩn trương suy tư. Ngẫu nhiên thoáng nhìn, hắn nhìn thấy không trung giọt mưa đã trở nên thưa thớt, xem ra chính như dự báo thời tiết nói, mưa to sắp đình chỉ. Hắn cười. Thật xin lỗi. Trần Bắc Phong lắc đầu, ta nhận được mệnh lệnh, là mời ngươi cùng nhóm chúng ta trở về hiệp trợ điều tra. Sự tính khác không tại nhóm chúng ta cân nhắc phạm vi bên trong. Khương Dĩnh Nhiên ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Đạo trưởng đều đã nói đến như thế rõ ràng, những người này thế mà còn là minh ngoan bất linh. Đám dân mạng tranh luận cũng dần ngừng lại xuống dưới. Bọn hắn cũng không biết do nên làm gì bây giờ. Đã như vậy, Sở Dương hít sâu một khẩu khí. Thời gian quá mức gấp gáp, tự mình cũng đã kiên nhẫn đưa ra giải thích, những người này vẫn là không tin tưởng, hắn cũng không có biện pháp. Đắc tội. Hắn đột nhiên quát chói tai. Phùng Hương Ngự phòng kỹ năng phát động. Ống tay áo hất lên, mũi chân tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, đột nhiên lăng không mà lên. Trong chớp mắt bay ra vòng đây, cả người thân thể xuất hiện ở mười mấy mét bên ngoài. Nổ súng. Trần Bắc Phong biết rõ Sở Dương tốc độ, từ lâu chuẩn bị kỹ càng, nhìn thấy đối phương thế mà thực có can đảm bắt, hắn không chút do dự quả quyết hạ lệnh. Phanh phanh phanh. Trên trăm tên bộ khoái đồng thời khai hỏa. Ánh lửa kích xạ. Màu xám xương mù tràn ngập ra. Mùi khói thuốc súng gây mũi. Đạo trưởng. Khương Dĩnh Nhiên hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp ngồi phịch ở trong nước bùn, nước mắt tràn mi mà ra. Phong phát trực tiếp đám dân mạng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Mặc dù đạo trưởng dĩ vãng biểu hiện làm cho đại gia cảm giác sâu sắc kính nể thán phục, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy đạo trưởng như vậy mất mạng, nhưng là hiện tại, tuyệt đối không có bất luận cái gì một người tin tưởng, phàm nhân thân thể có thể ngăn cản đạn. Trừ phi, đạo trưởng thật là thần tiên. Một giây sau, Trần Bắc Phong đống nhiên mở to hai mắt nhìn, tất cả bộ khoái trợn mắt hốt hồn. Vì bối trong nước bùn Khương Dĩnh Nhiên đống nhiên ngẩng đầu lên, lăng lăng nhìn lấy không trung, phòng phát trực tiếp rơi vào tĩnh mịch. Tại vô số đạn sắp bắn trúng Sở Dương thời điểm, thân ở không trung hắn ống tay áo vung dậy, trong nháy mắt đem đạn vung đến bầu trời. Mặc dù còn có rất nhiều đạn đánh trúng vào thân thể của hắn, nhưng là phanh 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 thanh âm dày đặc vang lên, vô số hỏa tinh bắn tung tóe. Những viên đạn này giống như là bắn trúng khối sắt, không, giống như là xuất tại so với sắt khối còn kiên cố hơn vật thể bên trên, toàn bộ bị bắn ngược mà quay về. Sở Dương trên thân không có bất luận cái gì một điểm vết máu, liền phản phất hoàn toàn không bị bắn trúng. Thậm chí dựa thế tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, lần nữa đằng không mà lên, lại bay ra xa mười mấy mét. Thân hình như dương cánh mà bay lại bàng, lại là một điểm, lần nữa bay ra mười mấy mét. Trong điện quang hỏa thạch đã trốn ra đạn tầm bắn, lên xe, đuổi theo. Lấy lại tinh thần, Trần Bắc Phong nghiêm nghị giống to, dẫn đầu xông vào một chiếc xe bên trong, đặt mạnh chân ga. Vô số bộ khoái nhao nhao tràn vào trong xe, tiếng sáo cùng vang lên, tiếng động cơ ầm ầm không dứt. Thế nhưng là ngay tại lúc này, đã càng ngày càng xa Sở Dương, trên không trung quay đầu thoáng nhìn, tiện tay vung ra thất tinh kiếm, ngự kiếm thuật, một điểm hàn mang, trong nháy mắt lấy hơi biến hóa bảy, lại biến thành thất thất 49 mai tiểu kiếm. Bành bành bành, lít nha lít nhít kiếm quang chớp mắt mà tới, chuẩn xác không sai lầm đâm vào tất cả cỗ xe bánh trước thai bên trên, vừa mới khởi bước mấy chục chiếc xe trước lập tức mất đi khống chế, ngã trái ngã phải, đụng vào nhau. Phong phát trực tiếp đám dân mạng triệt để lâm vào ngạc nhiên. Một lát sau, ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào ngoa tào ngoa tào, đào thương bất nhập, vạn kiếm quý nhất. Còn tờ mở nói mình không phải thần tiên, tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 37, thật đoan chúng, tấu chương đã chỉnh đốn và cải cách, lại dám bạo lực chống lệnh bắt. Trần Bác Phong tức hồn hển. Hắn mặc dù cũng bị đâm đến thất điên bắt đảo, nhưng lập tức ở trước tiên làm ra phản ứng, vọt ra ngoài xe. Đưa mắt nhìn lại, mấy chục chiếc xe chồng chất tại cùng một chỗ. Mặc dù bị hao tổn không nặng, cũng không có bộ khoái nhận trọng thương, nhưng muốn lần nữa khôi phục trật tự, chỉ sợ ít nhất phải một cái giờ. Một cái giờ? Trần Bác Phong giận không kèm được. Ngay tại lúc này, hắn chợt thấy cách đó không xa đại cốc chiến trận, ngừng lại một cỗ rách nát hai tay xe việt dã, lúc này ba chân bốn cẳng, chạy vội tới bên cạnh xe. Trong xe có người, chính là Khương Dĩnh Nhiên. "Uy uy uy, ngươi muốn làm gì?" Khương Dĩnh Nhiên vừa mới tiến trong xe đeo lên dây an toàn, chuẩn bị đuổi theo đạo trưởng bước chân, đây biết rõ Trần Bắc Phong tùy theo chạy đến, không khách khí chút nào đoạt lấy tay lái, một cước đạp mạnh chân ga. Xe việt dã ầm vang lái ra. "Đạo trưởng đã đối với các ngươi hạ thủ lưu tình. Nếu như hắn thật có ý, chỉ bằng các ngươi những cái kia rách dưới xuống ống, có thể là đối thủ của hắn." Hắn bạn kiếm quý nhất nếu như không phải bắn tại lốp xe bên trên, mà là bắn tại bình xăng bên trên, các ngươi tất cả đều đến hồi phi yên diệt. Khương Dĩnh Nhiên không dám giống Sở Dương như vậy bá khí, trực tiếp cùng cảnh sát độc thủ, nhưng mở miệng đi một phen, nàng vẫn là có lá gan này. Trần Bác Phong cắn chặt hàm răng, gắt gao nắm chặt tay lái, đối nàng mắt điếc ai ngơ. Thần Long Đế quốc từ xưa đến nay truyền thống, chính là muốn khống chế lại tất cả không ổn định nhân tố. Hiệp dùng võ pháp cấm. Loại này có được vượt qua thường nhân năng lực, có thể mê hoặc nhân tâm dị năng nhân sĩ, nếu là không vững vàng ở vào triều đình quản lý phía dưới, khó đảm bảo sẽ trở thành kế tiếp trưng giác, Lý Đặc, Tôn Ân. Hắn quyết không thể cho phép loại này sự tình phát sinh. Nửa giờ sau, con đường hai quận thế núi dần dần nắm chặt, bọn hắn đối diện đụng phải rất nhiều thất kinh của chúng, đường bị phá hỏng, xe cũng mở không nổi. Nhìn thấy phủ giao từ sao, Trần Bắc Phong nhảy xuống xe hướng đám người nghiêm nghị truy vấn. Các thôn dân kêu loạn trả lời, đạo trưởng ngay ở phía trước. Đạo trưởng nói chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện ngọn núi đất lở, nhường nhóm chúng ta tranh thủ thời gian rút về trong thôn. Đúng vậy a. Nghe đạo trưởng, tranh thủ thời gian quay đầu trở về đi. Trần Bác Phong nghe được Sở Dương ngay ở phía trước, cũng không nói hoài tới khác, ra sức gỡ ra đám người, hướng phía trước chạy đi. Khương Dĩnh Nhiên cũng theo thật sát ở phía sau, nàng vô điều kiện tin tưởng Sở Dương, cho nên tập trung tinh thần muốn dẫn lấy phòng phát trực tiếp đám dân mạng, tận mắt chứng kiến đạo trưởng tiên đoán đạt được nghiệm chứng, là đạo trưởng chính danh. Trên đường người càng ngày càng nhiều, trong đó đã có trên núi thôn dân, cũng có chạy tới nhiệt tâm dân mạng, thậm chí còn có đủ loại cố xe. Khương Dĩnh Nhiên thấy phi thường rõ ràng, trong đó có rất nhiều người không quen biết, cũng có Thái Huyền Quan đạo sĩ, còn có Sở Dương fan cùng tiêu đoàn, hơn có Hổ Ngư Bình đại phát trực tiếp đoàn đội. Nàng thậm chí thấy được Chu Kiến Bình một án bên trong cái kia nhà hàng nhỏ lão bản. Không trung còn rơi xuống tí tách nước mưa. Nhưng những người này vẫn là treo lên mưa gió, nâng lao đỡ hấu, con lều vải đồ ăn dược phẩm các thứ, ra sức tiến lên. Phương xa trên sườn núi, Sở Dương lẻ loi trơ trọi đứng vững nhìn về phương xa. Phù giáo tử, Trần Bác Phong hai mắt bắn ra lửa giận. Hắn đang muốn xông lên phía trước, chợt cảm giác dưới chân giống như là dẫm lên thứ gì, cúi đầu nhìn lại, đúng là bùn cát. Từ đâu tới bùn cát? Trần Bác Phong có chút ngoài ý muốn. Ngay tại lúc này, ầm ầm tiếng vang kinh thiên động địa. Phía trước con đường hai bên cao tới vài trăm mét núi cao, giống như là bị sét đánh trúng, ầm vang sụp đổ, trong chớp mắt biến thấp còn hơn một nửa. Vô số bùn cát bọc lấy thủy lưu, đem trên sườn núi cây cối nổ tận gốc, mang theo quần quần cự thạch, lao nhanh mà xuống, giống như là một cái phẫn nộ gầm thét vọt tới hoàng long. Trần Bắc Phong sắc mặt trong chốc lát trở nên trắng bệnh. Thôn dân cùng đám dân mạng ngạc nhiên nhìn lại. Khương Dĩnh Nhiên lập tức đem ống kính nhắm ngay này thiên băng địa liệt chẳng cảnh. Phong phát trực tiếp bên trong tất cả đều nghẹn ngào. Tất cả mọi người cũng sợ ngây người. Ngắn ngủi mấy phút về sau, tiếng vang dần ngừng lại. Hai bên núi cao chỉnh thể giảm xuống vài trăm mét, đất đá trôi quét sạch phạm vi một cái nhìn không thấy bờ, hơn nữa còn đang chậm rãi chảy xuôi, ùng ục ùng ục bước lên mặt khí. Đường núi bị phá hỏng. Một lát sau, phong phát trực tiếp mưa đạn như cuồng phong mưa rào. Đám dân mạng kích động tới cực điểm. Đạo trưởng thật đoán chúng. còn tốt đạo trưởng kịp thời chạy đến nhường đại gia rút lui, bằng không mà nói, những người này tất cả đều muốn táng thân tại đất đá trôi bên trong. Ta chỉ muốn hỏi một câu, còn có ai? Còn có ai dám không tin tưởng đạo trưởng?
Phục.
Lao tử mẹ nó hoàn toàn phục. Ta đã sớm nói, đạo trưởng là tại thế thần tiên sống, các ngươi chính là không tin. Đạo trưởng lại một lần nữa phô bày hắn liệu sự như thần bản lĩnh. Không có bất luận kẻ nào còn dám đối với hắn có chút hoài nghi. Trần Bác Phong thân thể không được lay động. Nhìn thấy đất đá trôi điên cuồng trào lên mà xuống, đầu óc của hắn bên trong trống rỗng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn lấy, hoàn toàn nói không ra lời. Nếu như không phải Sở Dương nhắc nhở, dựa theo tốc độ xe cùng thời gian suy tính, thần long ti cỗ xe theo trong sơn thôn lái đến nơi này thời điểm, đem không có chút nào ngoài ý muốn, một đầu đụng vào đất đá trôi bên trong. Họa sát thân, lo lắng tính mạng. Quả nhiên không sai chút nào. Hắn không tự chủ được sợ run cả người, chậm rãi lấy lại tinh thần, đờ đẫn nhìn xung quanh, bên tai truyền đến thôn dân cùng đám dân mạng nghĩ mà sợ mà kích động tiếng nghị luận, đạo trưởng đơn giản quá thần. Cái này đất đá trôi tốt mẹ nó kinh khủng. Nếu không phải đạo trưởng, đại gia hôm nay liền xong con bê, ngoa tạo, tại sao ta cảm giác trong đũng quần nó súng? Hiểu rõ, ta không chút nghi ngờ, đạo trưởng bấm ngón tay tính toán, liền có thể tính ra đến tối hôm qua ta cùng bạn gái vận động thời gian dài ngắn. Ha ha ha. 3 giây đồng hồ còn cần đạo trưởng tính toán sao? Đi ngươi đại gia. Mặc dù cũng không có bất luận kẻ nào nhắc lên thần long ti muốn bắt giữ Sở Dương sự tình, thế nhưng là đại gia nói tới mỗi một câu nói, giống như là từng nhát trọng trọng cái tát, hung hăng quất vào Trần Bắc Phong trên mặt. Hắn cắn chặt hàm răng, không nói lời nào. Đạo trưởng đây. Ngay tại lúc này, Khương Dĩnh Nhiên phát ra tiếng kêu sợ hãi, ra sức hướng còn tại chạy xuôi đất đá trôi bên trong phòng đi. Mọi người nhất thời tỉnh ngộ lại. Đất đá trôi bộc phát trước đó, đạo trưởng vừa vặn đứng tại đỉnh núi, như vậy hiện tại, bọn hắn đơn giản không còn dám suy nghĩ. Bất quá ngay tại sau một khắc, phương xa xuất hiện một quả điểm đen, hơn nữa còn đang nhanh chóng biến lớn. Là đạo trưởng. Khương Dĩnh Nhiên bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Nàng dừng lại bước chân, nhịn không được vui đến phát khóc. Quá tốt rồi. Đạo trưởng không có việc gì. Ha ha, đạo trưởng làm sao có thể có việc. Ta hoàn toàn cũng không có lo lắng qua có được hay không. Á Thảo. Đạo trưởng là thế nào tránh thoát đất đá trôi. Ta xem nửa ngày chiếu lại cũng không có nhìn ra. Lao ca ngươi nên đổi điện thoại di động, mặc dù ta cũng không có nhìn ra. Đám người níu chặt tâm tình trong nháy mắt buông lỏng xuống tới, nhao nhao mở lên trò đùa. Trần Bắc Phong ngơ ngác đứng thẳng, một câu cũng nói không nên lời. Hắn không thể không thừa nhận, vô luận là hồng thai vẫn là đất đá trôi, Sở Dương đều đã chủ động mở miệng nhắc nhở, dùng hết nghĩa vụ. Nếu như bao quát tự mình ở bên trong những người này không nghe, đối phương hoàn toàn có thể phẩy tay áo bỏ đi. Đợi đến sự tình ứng nghiệm, cũng không có bất luận kẻ nào sẽ trách hắn. Trần Bắc Phong cũng tuyệt đối tin tưởng, coi như hồng thai cùng đất đá trôi phát sinh, chết cũng chỉ là bao quát tự mình ở bên trong những người này, mà đối phương vẫn như cũ có thể bình yên vô sự. Có thể Sở Dương vẫn là dốc toàn lực tại cứu đại gia. Đây là vì cái gì? Hắn yên lặng cúi đầu, cảm giác tự mình cho tới nay tín nhiệm nhận lấy đả kích cường liệt. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 38, chi thiên dễ, nghịch thiên khó, tấu chương đã chỉnh đốn và cải cách, một mực cảm thấy 10 điểm biệt quất đám dân mạng, nhìn thấy Trần Bắc Phong ngốc như gà gỗ bộ dáng, rốt cục cảm thấy mở mày mở mặt, nhao nhao mở miệng chào phúng bắt đầu, ha ha ha. Biết mình sai rồi. Đạo trưởng nhất định phải hung hăng chào phúng hắn một trận, không phải vậy không ra được trong lòng ta cơn giận này. Đạo trưởng còn cứu hắn. Đổi là ta tuyệt đối bỏ mặc. Không sai, dù sao coi như gặp được đất đá trôi cùng hồng thủy, đạo trưởng cũng sẽ lông tóc không tổn hao gì. Sở Dương không để ý đến cái khác, thần sắc của hắn vẫn như cũ hết sức nghiêm túc, vận đạo hoài nghi, ra vào sơn thôn hai đầu trên sân đạo, cũng phát sinh đất đá trôi. Hồng thủy sắp xảy ra. Vô cùng có khả năng, chúng ta những người này, đã lâm vào tuyệt cảnh. Hắn đoán trước đến không sai. Đường núi một chỗ khác, cũng phát sinh đất đá trôi, ra vào thôn núi nhỏ hai bên cũng bị phá hỏng. Cái này mang ý nghĩa, nếu như hồng thủy đến, đê đập sụp đổ, bọn hắn đem không đường, có thể trốn, chỉ có thể trơ mắt bị hồng thủy vô tình nuốt hết, tất cả mọi người thập tử vô sinh. Không, ngoại trừ Sở Dương, ngoại trừ Sở Dương bên ngoài, tất cả mọi người chỉ có một con đường chết. Bóng đêm nặng nề, thôn núi nhỏ đê đập trước, hơn nghìn người lăng lăng đứng đấy. Trong đó có thôn dân, có bộ khoái, cũng có những cái kia nhiệt tâm dân mạng. Mặt sông thủy vị còn tại chậm chạp lên cao. Nguyên bản có chút ngừng mưa rơi, lại bỗng nhiên biến lớn, giống như là muốn đem thiên hạ sập đồng dạng. Không biết là ai trong điện thoại di động bỗng nhiên vang lên tin tức thông báo âm thanh, ngay tại vừa mới, Khâm Thiên giám quan chắc đến một đợt khí lưu cường đại đám mây xâm nhập, ở sau đó 6 tiếng bên trong, lượng mưa sẽ đạt tới 50 ly trở lên, hiện tại phát hành mưa to màu vàng báo động trước, thỉnh các vị bách tính. Không có người nói chuyện. Giữa thiên địa tựa hồ chỉ còn lại có ào 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 tiếng mưa rơi. Không có qua mấy phút, tin tức thông báo âm thanh vang lên lần nữa, dự tính ở sau đó trong vòng 3 giờ, bản quận lượng mưa đem đạt tới 50 ly trở lên. Hiện tại phát hành mưa to màu cam báo động trước, thỉnh các vị bách tính. Ngắn ngủi mười mấy phút bên trong, mưa to báo động trước trực tiếp theo màu vàng tăng lên thành màu cam, liền nâng hai cấp bậc, có thể thấy được trận này mưa to mức độ nguy hiểm. Cuồng phong được khởi, trên mặt sông gợn sóng mãnh liệt chập trùng. Phong phát trực tiếp đám dân mạng tâm tình nặng nề, quả nhiên, đạo trưởng dự đoán là thật. Ai, không có biện pháp, ai sẽ đặt vào truy nguyên học không tin tưởng, đi tin tưởng một cái đạo sĩ thì sao đây? Làm sao bây giờ? Cái này hơn nghìn người khó nói đều muốn bị hồng thủy nuốt hết. Ta tin tưởng đạo trưởng nhất định có biện pháp. Sở Dương lâm vào khẩn trương suy tư. Hắn cũng không nghĩ tới, lần này tai họa không chỉ là hồng thai, còn bao gồm hai lên đất đá trôi. Chỉ có thể nói, chi thiên dễ, nghịch thiên khó. muốn nghịch tiên cải mệnh, thật rất khó, rất khó.
Đạo trưởng, đạo trưởng, hiện tại nên làm. Nhóm chúng ta cũng nghe ngài.
Đám người nhao nhao cầu khẩn.
Dù sao như thế trơ mắt nhìn thủy vị dâng lên, lại cái gì cũng không làm được, sống sờ sờ chờ đợi tử vong giáng lâm cảm giác, thật sự là làm cho người rất tuyệt vọng.
Sở Dương thật lâu không nói. Lấy hắn thực lực hôm nay, có thể sử xuất thủ đoạn mạnh nhất, chỉ có phiên giang dạo hải thần thông, có thể đây đối với trước mắt ngập trời hồng thủy tới nói, không khác hạt cát trong sa mạc. Thời gian dần trôi qua, thần sắc của hắn trở nên kiên quyết, ánh mắt liếc nhìn đám người.
Đại gia không nên gấp gáp, ăn một bữa cơm, tắm rửa, tìm địa phương hảo hảo ngủ một giấc. Còn lại hết thảy, liền giao cho bần đạo đi.
Cái này thời điểm ăn cơm tắm rửa đi ngủ, tất cả mọi người cũng ngây mẩn cả người.
Mưa to báo động trước theo màu cam thăng làm đẳng cấp cao nhất màu đỏ.
Thần Long Đế quốc thừa tướng tự mình làm ra chỉ thị, bách tính sinh mệnh an toàn lớn hơn trời, nếu không tiếp bất cứ giá nào, cứu ra bị nhốt của chúng.
Đài truyền hình, phong phát trực tiếp, mịt rỗ lặng im, tất cả lớn web auto.
Tất cả mọi người đều đem ánh mắt ném đến bị nhốt hơn 1000 tên quần chúng trên thân, ngoại tảo.
Phong lục vật tư cùng nhân viên còn không thể nào vào được.
Làm sao bây giờ a?
Nhanh lên nhường bọn quan binh xuất động đi.
Trên bầu trời máy bay trực thăng không được xoay quanh.
Quan binh, chuyên ngành đội ngũ, cứu viện thiết bị đã tới xuất nhập sơn thôn hai cái giao lộ, các loại máy móc 24 giờ không ngừng bài tập, mở đào lún đoạn đường.
Thế nhưng là như muốn buồn mưa to phía dưới, tại lớn diện tích đất đá trôi trở ngại dưới, công việc cứu viện tiến triển được 10 điểm chậm chạp.
Thời gian, từng giây từng phút trôi qua.
Hồng thủy cự ly con đê đã không đủ 10 cm.
Mưa to mưa như chút nước đêm tối.
Trong thôn một người cũng không có.
Trong lều vải, tất cả công trình kiến trúc bên trong, thậm chí trong xe, tất cả quần chúng cũng dựa theo Sở Dương yêu cầu tiến nhập mộng đẹp.
Sở Dương lặng lặng đứng tại lớn đê phía trên.
Màn mưa che đậy thiên địa.
Cuốn phong gào thét,
đem hắn đạo bào thổi đến chập trùng không chừng.
Sau một hồi, hắn giơ chân lên, bước vào nước sông, nhưng mà thân thể nhưng lại chưa rơi vào, đó lấy, một bước, lại một bước, đi tới lòng sông.
Đạo trưởng,
Khương Dĩnh Nhiên ngủ được rất nhạt, sau khi tỉnh lại không thấy nguyên bản đứng tại phía ngoài lều Sở Dương, lập tức vọt ra lều vải tìm kiếm.
Nàng bước lên mưa gió một đường tìm được bờ sông.
Lúc này, hắc ám trong bầu trời đêm đột nhiên xẹt qua một đạo tinh tia chớp màu đỏ, từ thiên cung lan tràn đến bình địa Olai, ngắn ngủi chiếu sáng ngọn núi này thôn.
Nàng đột nhiên mở to hai mắt nhìn, tại lòng sông vị trí, có một bóng người khoanh chân ngồi ngay ngắn, người mặc đạo bào, cầm trong tay thất tinh kiếm.
Chính là Sở Dương.
Tự do.
Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?
Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.
Chương 39, Phong Hải Phù.
Tấu chương đã chỉnh đốn và cải cách, Trần Bác Phong vốn là ngủ không được.
Xấu hổ, ảo não, hối hận, tuyệt vọng.
Đủ loại phức tạp cảm xúc ngăn chặn trong lòng của hắn.
Mặt sông mực nước vô cùng có khả năng tại tối nay tràn qua lớn đê.
Đội ngũ cứu viện tiến triển vẫn là 10 điểm chậm chạp.
Hắn không biết rõ, Sở Dương có thể thành công hay không cứu vớt bao quát tự mình ở bên trong cái này hơn 1000 người, nhưng chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đem cái này duy nhất một tia hy vọng ký thác trên người đối phương.
Nếu như lúc ấy nghe Sở Dương,
nếu như không phải muốn khăng khăng bắt giữ đối phương,
nếu như cùng với đủ loại phức tạp cảm xúc, tại Sở Dương bình tĩnh kéo dài tiếng tụng kinh bên trong, Trần Bác Phong cùng hơn 1000 tên của chúng, dần dần tiến nhập mộng đẹp.
Trần Bác Phong trong giấc mộng.
Trong mộng, hắn bàng hoàng lấy đi tới thần long sông lớn đê trước, nhìn lấy thao thao bất tuyệt mưa to, gào thét lao nhanh mặt sông, tâm tình không gì sánh được xoắn xuýt.
Thế nhưng là ngay tại lúc này,
hắc ám trên mặt sông xuất hiện một điểm kim quang, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm.
Sở Dương lướt sóng mà tới,
toàn thân tản ra một cỗ không cách nào nói nên lời cường đại uy thế, làm cho người lần cảm giác kính sợ, nhưng lại sinh lòng thân cận.
Giọng ôn hòa tại Trần Bắc Phong vang lên bên tai, "Bần đạo phù giao tử, muốn lắng lại hồn thai, cứu vớt tín đồ, làm sao tu vi không đủ? Cho nên, cần mượn cư sĩ thần thức dùng một lát, không biết có thể."
Trần Bắc Phong mặc dù hoàn toàn không minh bạch đối phương nói là có ý gì, nhưng vẫn cũ không chút nào do dự gật đầu,
"Được."
Tại một đêm này, bao quát hắn ở bên trong hơn 1000 người, cũng trải qua đồng dạng tương đồng một cảnh.
Khương Dĩnh Nhiên ngơ ngác nhìn lấy mặt sông.
Mặc dù đã là nửa đêm, nhưng là phòng phát trực tiếp bên trong như cũ có hơn 100 vạn dân mạng đang khẩn trương chú ý tình thế tiến triển, đạo trưởng thế mà có thể ngồi tại mặt nước không giới chìm.
Đối đạo trưởng tới nói, đây là cơ thao.
Hồng thủy chẳng mấy chốc sẽ tràn qua lớn đê, đạo trưởng cứ như vậy ngồi, có làm được cái gì?
Ta cũng không biết rõ a.
Tin tưởng đạo trưởng.
Đạo trưởng nhất định sẽ không để cho nhóm chúng ta thất vọng.
Ngay tại lúc này, Khương Dĩnh Nhiên ngạc nhiên lần nữa, nương theo lấy ống kính lắc lư, phòng phát trực tiếp tất cả người xem, trên mặt đồng thời lộ ra khó có thể tin thần sắc, từng viên điểm sáng màu xanh lục, theo lều vải, theo trong kiến trúc, theo cỗ xe bên trong bay ra, giống như là tầng tầng lớp lớp mưa sao băng, lít nha lít nhít, tranh nhau chen lấn hướng mặt sông bay đi, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm.
Sau đó,
nhao nhao không có vào Sở Dương thể nội,
bách xuyên đồng quy biển cả.
Trong sao cùng bái bắt đầu,
ngồi ngay ngắn ở mặt sông cao ngất không nổi Sở Dương, bỗng nhiên mở to mắt, ngay sau đó, thân thể đằng không mà lên, trong tay thất tinh kiếm tách ra mấy chục trượng kim sắc kiếm mang.
Một kiếm vung lên, sóng lớn tận trời. Mặt sông bị đánh mở một đạo dài hơn mấy chục mét khe rãnh,
lại sau đó lại là một kiếm.
Phong phát trực tiếp người xem cũng xem ngây người.
Một lát sau, lâm vào triệt để điên cuồng, ngọa tào ngọa tào ngọa tào.
Đạo trưởng bay lên,
thật kiếm tiên.
Cái này mẹ nó một kiếm bổ ra mặt sông, ta cảm giác nhị đệ của mình lạnh siêu siêu.
Không phải, đạo trưởng đây là tại làm gì?
Cái này cũng ngăn cản không được hồng thủy a.
Chẳng lẽ là tại cho hạ giận?
Lúc này Sở Dương đã ở vào bật ngã lương vong trạng thái, trong tay thất tinh kiếm phi long đi rắn,
tại mặt sông bổ ra một đạo lại một đạo khe rãnh. Từng đạo khe rãnh hình thành sau liền sừng sững tồn tại. Nước sông không cách nào lại tiến nhập, giống như là nhận lấy giam cầm. Trong nửa giờ ngắn ngủi, phương viên gần trăm dặm thần long sông bên trong, tất cả đều hiện đầy dạng này khe rãnh, lít nha lít nhít. Sở Dương hít sâu một khẩu khí, thất tinh kiếm trở lại trong tay, mũi kiếm chỉ xéo phía dưới. Đối mặt sức người không cách nào ngăn cản hung thủy, phiên giang dạo hải thần thông cũng không làm nên chuyện gì. Mặc dù phù lục thuật bên trong có phong hải phù có thể dùng, nhưng loại này phụ triện cần có được không gì sánh được cường đại thần thức khả năng vẽ ra. Hắn hiện tại thần thức còn xa xa không đủ. Duy nhất biện pháp chính là sử dụng hoàng đình kinh bên trong tồn nghĩ tụ thần chi pháp, sẽ bị buồn ngủ hơn nghìn người kéo vào mộng cảnh, sau đó mượn dùng tất cả mọi người thần thức hội tụ làm một, nếm thử vẽ phong hải phù. Bây giờ hơn nghìn người thần thức đã toàn bộ quy về hắn một thân. Hắn sẽ lấy mặt sông là giấy, linh khí làm dẫn, tinh huyết làm mực, đem cái này ngập trời hồng thủy đều phong ấn. Sau một khắc, thất tinh kiếm xẹt qua cổ tay, máu tươi phun ra, giống như là một đóa đóa sáng chói nở rộ huyết hoa. Sở Dương cao giọng quát chói tai, "Phong biển!" Hắn mới vừa nói ra cái này hai chữ, hơn nghìn người đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, lập tức xoay người xuống giường, hướng đập lớn phóng đi. Giữa bầu trời đêm đen kịt lượn vòng lấy hai khung máy bay trực thăng. "Các vị người xem bằng hữu, nhóm chúng ta tại hiện trường là đại gia mang đến thông báo. Phu cận vài tòa núi nhỏ đều đã bị nước sông bao phủ, mặc dù hạ du quần chúng đều đã khẩn cấp chuyển gì, nhưng hiện nay ngọn núi này trong thôn vẫn có hơn ngàn tên quần chúng bị nhốt, tình thế nguy cơ sớm tối." Trong phi cơ trực thăng phóng viên cũng đang khẩn trương giới thiệu hiện trường tình huống. Thế nhưng là sau một khắc, hắn ngây ngẩn cả người. Phong phát trực tiếp người xem cũng đều trợn tròn mắt. Trần Bắc Phong chờ thêm ngàn tên quần chúng, đứng tại lớn đê trước đó, trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn thấy được cả đời đều khó mà quên được một màn, phương viên gần trăm dặm mặt sông, gần như đồng thời bắn ra từng đạo sáng chói ánh sáng chói mắt trụ, những này của sáng cấp tốc liên miên, phóng lên tận trời, hợp thành lấp kín lại lấp kín ánh sáng bất tường. Máy bay trực thăng bên trong camera, theo nhìn xuống góc độ hoàn mỹ bắt được bức tranh này. Trên mặt sông xuất hiện một bộ phức tạp kỳ dị phù văn, lóng lánh kim quang, đem nước sông toàn bộ bao phủ. Thân ở giữa không trung Sở Dương, chậm rãi hạ xuống, xếp bằng ở trên mặt sông. Từng sợi nhỏ bé không thể nhận ra quang mang từ trên người hắn bắn ra, cùng phù văn chặt chẽ liên hệ, là phù văn cung cấp quần quận không ngừng linh lực trèo trống. Lúc này, đã có nước sông theo đê đập bên trong chạy xuôi đến trong sân thôn, kia cơ hồ liền muốn tràn ra nước sông, liền muốn xông phá đê đập trói buộc. Đám người vừa rồi bộ kia cảnh tượng bên trong lấy lại tinh thần, liền lập tức phát hiện cái này một tình huống, lập tức triệt để lâm vào trong tuyệt vọng. Bọn hắn tựa hồ cũng thấy được, hồng thủy đem như manh thú sôi trào mãnh liệt mà ra, ôm theo uy thế hủy thiên diệt địa, đem sơn thôn bao phủ, đem mọi người toàn bộ thôn vệ. Rầm rầm, tiếng nước chảy vang lên. Một đạo khe nước to lớn tình lình xuất hiện tại đê đập bên trên. Không trung xẹt qua một đạo thiểm điện. Chiếu sáng đã thủng rỗng kêu to lớn đê. Sấm sét thanh âm ầm ầm không dứt. Không có người nói chuyện. Lúc này, giữa thiên địa tựa hồ ngoại trừ tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sấm cùng hồng thủy lao nhanh âm thanh bên ngoài, không có bất khác. Sau một khắc, Sở Dương trong tay thất tinh kiếm chậm rãi nâng lên, chỉ hướng đê đập, trong miệng nhẹ giọng phun ra một chữ, "Phòng." Vô số người ngu ở. Bọn hắn giống như là bị đồng thời làm định thân thuật, chẳng những thân thể cứng ngắc, một câu nói không nên lời, liền liền trong đầu cũng là trống rỗng. Nước sông tràn qua đê đập, nhưng là lại hình như không có tràn đầy đi lên. Bởi vì tại lúc này, thủy bị mặc dù đột phá đê đập độ cao, thế nhưng lại giống như là bị một tầng không thấy được trong suốt kính, xít sao chói buộc lại, không có một giọt vẩy xuống ra. Trong suốt kính bên trên, lóe ra sáng tối chập chờn từng đạo màu vàng đường vân, mặc cho hồng thủy như thế nào lên cao, chính là không cách nào đột phá. Trần Bác Phong mắt mở thật to, hắn gắt gao nhìn chằm chằm hồng thủy, vẫn không được vươn tay ra, nhẹ nhàng đâm một cái, liền cảm nhận được bên trong lạnh giá nước sông. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thần tiên hiển linh. Thủy vị rõ ràng đã cao hơn đê đập, nhưng vì cái gì không có chảy ra? Ngoa tạo. Ai tờ mở có thể nói cho ta, không phải ta một người nhìn lầm. Đây quả thực trái với quy luật tự nhiên. Giờ phút này, vô luận là trong sơn thôn hơn ngàn tên của chúng, vẫn là phòng phát trực tiếp, trước máy truyền hình vô số người, tất cả đều lâm vào triệt để điên cuồng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu canh. Chương 40, Phù Diêu chân quân, tấu chương đã chỉnh đốn và cải cách, nhưng một màn này cũng không phải là điểm cuối cùng. Theo thời gian trôi qua, đêm tối dần dần bị bình minh thay thế, miệng của mọi người trương đến càng lúc càng lớn, con mắt trừng đến càng ngày càng tròn. Mực nước vượt qua đê đập 10 cm, 20 điểm, 50 cm, 1 m, càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Đến cuối cùng, phản phất thành một tòa núi cao, một tòa mười mấy tầng cao cao ốc. Đây là hoàn toàn xứng đáng trên mặt đất treo sông, hoặc là nói là thiên hạ. Mỗi một người đều có thể rõ ràng xem đến trộn lẫn lấy bùn cát nước sông xoay quanh, thậm chí có thể nhìn thấy ở trong đó du đãng con cá, rùa tôm. Nhưng cái này hết thảy tất cả cũng bị lóng lánh ánh sáng phong hải phù một mực vây khốn, một điểm giọt nước cũng không cách nào đột phá ra ngoài. Ai cũng không biết rõ tòa này từ hồng thủy tạo thành núi cao sẽ lên cao đến cái gì độ cao. Mọi người một mực ngơ ngác ngưỡng vọng đầu lâu, một tấc, lại một tấc nâng lên. Sở Dương nắm lấy thất tinh kiếm, nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở vô tận cao nước núi phía trên, thân thể theo sóng lớn chập trùng không chừng, tựa như là thống trị thần long sông hà thần, lắng nghe thế gian hết thảy, không rõ ràng là cái gì thời điểm. Vô số cấp thiết muốn biết rõ tình thế đến tiếp sau phát triển người xem, đao loan hổ ngư bình đại, tràn vào Khương Dĩnh Nhiên phòng phát trực tiếp, không kịp chờ đợi nhìn chằm chằm cái này làm cho người khó có thể tin một màn. Phòng phát trực tiếp nhân số, theo 500 vạn tăng vọt đến 1000 vạn, 1500 vạn, 2000 vạn, 25 triệu. Cái này chẳng những phá vỡ Hổ Ngư bình đài ghi chép, hơn phá vỡ Thần Long Đế quốc tất cả phát trực tiếp bình đài thu xem ghi chép. Trần Bắc Phong thân thể đều đang run rẩy. Hắn chỉ có thể nói với mình, đây là tại nằm mơ, thế giới hiện thực tuyệt đối không có khả năng có loại này thần tích xuất hiện. Không sai, đây là thần tích. Chỉ có thần tiên khả năng sáng lập ra kỳ tích. Lúc này, Sở Dương thần trí đã rơi vào trong mơ hồ. Mặc dù mượn hơn 1000 người thần thức, làm hắn thành công vẽ ra Phong Hải phù, nhưng bởi vậy tiêu hao tinh huyết, duy trì Phong Hải phù cần thiết linh khí, cơ hồ đã làm hắn đèn cạn dầu. Chỉ có thể khó khăn mặc niệm đạo đức kinh bên trong kinh văn, dựa vào kia một cỗ tín niệm, mới có thể đau khổ chống đỡ tiếp, thiện hạnh không triệt dấu vết, thiện luôn không tì vết trích. Thiện kết không dây thường hẹn mà không thể hiểu. Là lấy thánh nhân thường thiện cứu người, cho nên không vứt bỏ người. Đã, tự mình muốn cứu vớt cái này hơn ngàn của chúng, như vậy bọn hắn số mệnh, tự nhiên muốn giáng lâm trên người mình. Hắn đã sớm có cái này giác ngộ. Chết một người, mà cứu thương sinh, mặc dù trong chết, ta còn chưa hối hận. Đất đá trôi phát sinh địa phương. Âm ầm máy móc âm thanh đột nhiên biến lớn. Đội ngũ cứu viện tại thời khắc mấu chốt, rốt cục đã thông sơn thôn hai bên ra vào con đường, vô số người dẫm lên bùn nhão, bước lên mưa to chạy mà tới. Nhóm chúng ta được cứu. Hơn ngàn tên quần chúng phát ra kích động tiếng hoan hô. Tại đội ngũ cứu viện trợ giúp dưới, bọn hắn lảo đảo nghiêng ngã hướng khu vực an toàn rút lui, một bên chạy, một bên nhìn lại bầu trời. Tại tòa kia đã cao hơn 20 mét nước trên lầu, Sở Dương mắt vẫn nhắm như cũ ngồi ngay ngắn. Phản phất giống như hết thảy không nghe thấy. Đạo trưởng, hai tên cứu viện nhân viên đang dắt Khương Dĩnh Nhiên hướng ngoài núi rút lui, nhưng Khương Dĩnh Nhiên như cũ liều mạng toàn lực, hướng ngồi ngay ngắn Sở Dương điên cuồng la lên. Đáng tiếc tại cái này thời điểm, đội ngũ cứu viện không có biện pháp trợ giúp Sở Dương. Đây chính là cao 20 mét nước tầng, hoàn toàn không cách nào leo lên. Bọn hắn chỉ có thể trước trợ giúp phổ thông bách tính rút lui lại nói. Máy bay trực thăng trên không trung không được xoay quanh. Hai cung thang dây theo trong cabin để xuống, chập chờn rũ xuống Sở Dương bên cạnh thân. Tổ máy nhân viên chỉ có thể dùng loại này biện pháp nghĩ cách cứu viện. Sở Dương không có chút nào động tác. Hắn không biết rõ hơn ngàn tên quần chúng đã thành công đạt được cứu viện, mà lại coi như biết rõ, nhưng hắn toàn thân cao thấp không có nửa điểm lực ý, liền một cái ngón tay cũng không cách nào động đậy. Sắc mặt tái nhợt, bờ môi khô nước, hốc mắt ham sâu, thân thể không ngừng run rẩy. Hắn biết rõ, mình đã đến cực hạn, lấy hết có thể làm hết thảy, không thẹn với lương tâm. Cố hết sức mở to mắt, hắn mỉm cười nhìn chỗ không không một người sân thôn, có triển vọng nhập thế chi hành. Vô vi xuất thế chi tâm. Vô vi. Mà đều là. Đáng tiếc một câu nói sau cùng này, hắn cũng không có nói ra tới. Bành bành bành. Phong ấn gần trăm dặm thủy vực Phong Hải phù sụp đổ tan rã. Cao tới hơn 20 mét nước tầng, triệt để giải khai trói buộc, mang bọc lấy vô tận vân ướt, gào thét sụp đổ đằng má xuống, chọc lãng cuộn cuộn, nuốt hết thiên địa. Con mắt cùng chỗ triệt để biến thành đại dương mênh mông. Mọi người chỉ tới kịp nhìn thấy, Sở Dương thân thể mấy cái chập trùng, liền bị một cái sóng lớn đập vào hồng thủy bên trong. Khương Dĩnh Nhiên, Trần Bắc Phong, La Khải, Lão Bà Bà, nhà hàng nhỏ lão bản, được cứu hơn ngàn tên của chúng. Đội ngũ cứu viện, trên trực thăng tổ máy nhân viên. Phong phát trực tiếp mấy ngàn vạn người xem. Bọn hắn ngơ ngác nhìn lấy trùng trùng điệp điệp, trào lên mà đi hồng thủy, thật lâu nói không ra lời. Mấy ngày về sau, hồng thủy dần dần biến mất. Tìm kiếm Sở Dương làm việc còn tại tiếp tục. Có vô số người tự phát khai triển tìm kiếm, từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Rất nhanh, có người tìm được đạo trưởng trôi này thất tinh kiếm, có người tìm được đạo trưởng mặc cặp kia giày cỏ, thậm chí còn có Kim Ngọc Khánh, duy chỉ có không thấy đạo trưởng người. Đến chi liễu chân tướng đám người tại phòng phát trực tiếp, diễn đàn, bịp rối lọc đỉnh trên yên lặng nhắn lại, bỏ một thân mà cứu hơn nghìn người, cái này, đây chính là người tu đạo từ bi tinh thần sao? Nhất là nhiều người như vậy không tin tưởng hắn, quan phủ còn muốn bắt giữ hắn, hắn nhưng vẫn là bất kể vinh lục, đem hết toàn lực. Đạo trưởng thần thông lớn như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không có việc. Ta đã hiểu. Đạo trưởng là thần tiên trên trời hạ phàm, tự thân dạy dỗ cho nhóm chúng ta lòng dạ từ bi đạo lý, sau đó về tới trên trời. Đạo trưởng không thể trở về đi. Cái thế giới này còn có rất nhiều không hoàn mỹ địa phương, nhóm chúng ta còn cần đạo trưởng. Chủ đề nhiệt độ kéo dài không lùi. Thôn núi nhỏ cái khác trên núi cao. Không biết rõ là tại cái gì thời điểm, cũng không biết là ai, xây dựng một tòa miếu. Miếu danh tự là Phù Diêu Chân Quân Tử. Trong miếu tượng nặng sinh động như thật, khuôn mặt cùng Sở Dương như lúc đồng dạng. Đầu chọc vào bích ngọc trầm, người mặc càn khôn áo, chân đạp ngự không lý. Trên mặt mang thấy rõ thế gian hết thảy ôn hòa đủ cười. Ngoài miếu đứng sừng sững lấy một tòa bia đá. Trên đó viết bốn cái hùng hồn phóng khoáng chữ lớn tế độ nhân tiên, không có ký tên. Mỗi ngày cũng có vô số người theo toàn bộ Thần Long Đế quốc các nơi chạy đến, tự phát hướng Phù Giao Tử đạo trưởng chân thân túi đầu, dâng lên một trụ mùi thơm ngát. Mỗi khi lúc này, một bên Khương Dĩnh Nhiên đều sẽ đình chỉ bích khánh, cung thân nhỏ giọng gửi tới lời cảm ơn. Nàng đã cùng Hổ Ngư Bình Đài giải trừ hợp đồng, đổi lại một thân đạo bảo, yên lặng thủ hộ ở chỗ này. Nàng tin tưởng, đạo trưởng tuyệt đối sẽ không chết. Luôn có một ngày, đạo trưởng sẽ đạp trên sóng gió, lần nữa nhanh nhẹn đến. Tựa như ngày đó tại Huyền Vũ Sơn lần đầu gặp lại đồng dạng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 41, Phù Giao Tử ngươi lại ra. Hồng thủy cuộn cuộn, thẳng đến Đông Hải mà đi, làm ngày cày đêm. Sở Dương thân thể không tự chủ được nước chảy bèo trôi. Hắn đương nhiên không chết. Sở Dương ý thức vẫn còn mơ hồ trạng thái, có thể trong đầu còn duy trì chỉ có một tia thanh minh, hắn dốc hết toàn lực ở trong lòng mặc niệm, bắt đầu rút thưởng. Hệ thống nhắc nhở âm lập tức vang lên, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được tụ linh đan, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được linh thạch, chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được huyền thiên kính, chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được thần thông điên đảo âm dương. Tại vẽ ra phong hải phù thời điểm, hắn chẳng những hao hết linh lực trong cơ thể, liên hệ thống ban thưởng tụ linh đan cùng linh thạch cũng tiêu hao sạch sẽ, hiện tại rút được tụ linh đan cùng linh thạch, trong lòng hắn bỗng nhiên vui mừng. Cũng không biết rõ thể nội từ đâu tới lực ý, thừa dịp nổi lên mặt nước khoảng cách, hắn bỗng nhiên ngửa đầu nuốt vào tụ linh đan. Lại là một cỗ sóng lớn gọi tới, hắn lần nữa chìm vào đáy nước. Tụ linh đan bên trong ẩn chứa linh khí tản vào bụng, làm hắn khô cạn kinh mạch cấp tốc đạt được tầm bổ, ý thức cũng dần dần khôi phục, thi triển ra hộ thể quang cháo, đem chung quanh hồng thủy đều xua tan. Khuynh chân ngồi tại lồng ánh sáng bên trong, hắn mọc ra một khẩu khí, từ từ mở mắt. Kiểm tra một lần toàn thân cao thấp, ngoại trừ một chút chảy ra bên ngoài, không có cái gì đại sự. Thất tinh kiếm, ngự không lý, kim ngọc khánh không biết rõ bị hồng thủy vọt tới đi nơi nào. Đều là nhiều vật ngoài thân, hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc, lực chú ý đặt ở vừa mới lấy được mặt khác hai kiện vật phẩm bên trên. Huyễn tiên kính, thâu thiên hóa nhật, huyễn hóa hư cảnh. Rót vào linh lực về sau, có thể đem người khác kéo vào huyễn cảnh, sinh tử từ tốc chủ tâm ý nắm giữ. Điên đảo âm dương, thiên cương 36 biến một trong. Ngược dòng tìm hiểu vạn vật chi lữ quán, đảo chuyển càn khôn chi âm dương là. Đem hai kiện vật phẩm thu vào túi trữ vật, Sở Dương nhìn phía xung quanh hắc ám thủy lưu. Hộ thể quang cháo chập trùng, cùng đáy nước bùn cát hòn đá không ngừng va chạm, chợt có con cá cùng tôm cua bơi qua, tò mò liếc qua lồng ánh sáng bên trong hắn, tới lên tiếng chào liền lại du đậu. Sở Dương cười, hai tay nắm ở linh thạch, hai mắt nhắm lại, toàn thân tâm vận chuyển hoàng đỉnh kinh đạo quyết. Chính vì hắn một mực tại đáy nước, cho nên trên bờ lục soát cứu nhân viên từ đầu đến cuối không có phát hiện tung ảnh của hắn. Đây cũng là hoàn mỹ bỏ qua. Không biết rõ ngoại giới đi qua bao lâu thời gian, là Sở Dương mở mắt lần nữa thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện, tự mình tu vi chẳng những đã hoàn toàn khôi phục, mà lại càng hơn trước kia. Hoàng Đình Kinh cũng không có cái này công lao. Hắn cảm thấy có chút nghi hoặc, lại cẩn thận xem kỹ, lại phát hiện trên mặt nước bay xuống vô số tinh tinh điểm điểm, tiếp tục tản vào trong cơ thể mình, hóa thành tu vi, mới làm chính mình có như thế tiến nhanh đích. Đây là treo máy tự động tu luyện. Hắn có chút hồ đồ, trong lúc nhất thời chỉ không rõ ràng nguyên nhân, bất quá thân thể đã kinh khôi phục được trạng thái đỉnh phong, cũng không cần phải lại ở tại đáy nước, vẫn là lên mở tiếp tục chuyển đạo đi. Tâm niệm vừa động, hắn bọc lấy hộ thể quang cháo phóng lên tận trời, nhấc lên cao mấy chục trượng sóng lớn. Bát ngát trên mặt sông tung bay một chiếc du thuyền. Tuổi trẻ nữ hướng dẫn du lịch, ngay tại tình cảm giạt rào giảng giải, Thiên Kinh là Thần Long Đế quốc đám đầu tiên văn hóa lịch sử danh thành, Thần Long văn minh trọng yếu cái nôi, trong lịch sử từng có 13 cái chính quyền ở đây định. Sau một khắc, trên mặt nàng lộ ra như thấy quỷ thần sắc, trong tay loa trực tiếp rơi xuống, nửa ngày nói không ra lời. Trên thuyền du khách cũng phát hiện mặt nước cùng không trung dị thường, lập tức tranh nhau chen lấn phun lên bong tàu, ghé vào trên lan can mánh liệt nhìn, ngọt ảo. Thật lớn một con cá. Còn tờ mở biết bay. Ngươi nên đi y viện trị chữa mắt, vậy làm sao là cá? Kia là cá nhân được không? Ngươi mới hẳn là đi bệnh viện xem đầu óc. Nhờ ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, làm sao có thể có người biết bay? Các du khách tranh nhau nghị luận, thậm chí có hai cái cũng bởi vì tranh luận theo đáy nước xuất hiện đến cùng là người hay là cá, mà làm cho mặt đỏ tiệt hai. Sở Dương cũng không biết mình náo ra động tĩnh. Mười mấy phút sau, hắn đứng tại trên một ngọn núi cao, nhìn xuống dưới chân sông núi chập trùng, mặt đất bao la. Nguyên lai mình không ngờ đi tới Thiên Kinh. Đề cập Thiên Kinh, ngoại trừ 13 hướng cố đô bên ngoài, dài lâu nhất cũng là ảnh hưởng là khắc sâu nhất, thâm nhập nhất lòng người truyền thuyết, hẳn là Thiên Kinh vương khí. Trung phụ rồng bản, khối đá hùng cứ, đây là đế vương chi chỗ ở, nghe nói thủy hoàng đế Đông Tuần trải qua nơi đây, vọng khí giả thuyết, kim lăng địa hình có vương giả cũng ấp chi khí, cho nên đào đoạn liền cương, đem Thiên Kinh vương khí đoạn tuyệt, khiến hậu đại ở đây đóng đô vương triều cũng mạng sống rất ngắn. Thời Đường thi nhân Lưu Vũ Tích có thi vân, Vương Tuấn lâu truyền hạ Ích Châu, Thiên Kinh vương khí ảm nhiên thu. Bất quá Sở Dương hơn nữa thích liên quan tới Thiên Kinh mặt khác một câu thơ, Trung Sơn phong vũ khởi thương hoàng, bách vạn hùng sư qua đại giang. Vĩ nhân chính là vĩ nhân. Nói là trăm vạn hùng binh, chính là hàng thật giá thật 100 vạn đại quân, thiếu một cái cũng xem như khoác lác đất. Nghĩ tới đây, Sở Dương mỉm cười, mấy cái lên xuống về sau, xuất hiện ở dưới núi trên đường cái, thi triển ra phùng hương ngự phong, hướng nhân khẩu chừng mấy ngàn vạn thành khu đi đến. Càng chạy gặp phải càng nhiều người, hắn tận lực hãm lại tốc độ. Đi nửa ngày sau, cảm giác có chút khát nước, nhìn thấy góc đường có cái quầy bán quà vặt, thế là đi vào đi cái chắp tay lễ, phúc sinh vô lượng tiên tôn. Thiện cư sĩ tốt, bần đạo muốn xin chén nước uống, không biết rõ có được hay không. Quầy bán quà vặt lão bản là cái trung niên nam nhân. Nghe nói như thế, trên dưới quét mắt một lần Sở Dương, nhíu mày hừ lạnh một tiếng, "Đạo sĩ, đạo hiệu của ngươi là cái gì?" Sở Dương không biết rõ vì cái gì xin chén nước uống còn muốn báo danh chữ, nhưng vẫn là đáp, "Bần đạo đạo hiệu Phù Giao Tử, tục gia tính danh Sở Dương." "Phù Giao Tử ngươi lại ra?" Quầy bán quà vật lão bản tay trái bỗng nhiên khẽ chống quầy hàng, thân thủ mạnh mẽ lật ra, một cái nắm chặt Sở Dương cổ áo, chửi ầm lên, "Ngươi mẹ nó còn dám giả mạo Phù Giao Tử đạo trưởng danh tự? Vương bắt đản, lão tử đánh ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác." Nắm đấm còn chưa kịp rơi xuống, quầy bán quà vật lão bản liền cảm thấy tuổi trò bỗng nhiên tê dần, giống như là như giật điện bị bắn lên nửa mét chi cao, phù phù một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, choáng đầu hoa mắt, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Sở Dương nhíu mày, hắn nghe được giả mạo hai chữ, liền minh bạch đối phương kích động như thế nguyên nhân, cho nên chỉ là mỏng thi chủ trị, nhịn quyết tâm đến hỏi thăm nguyên nhân. "Thiện cư sĩ, bần đạo đích thật là Phù Giao Tử, giả mạo một chuyện từ đâu nói đến, còn xin chỉ giáo." Quầy bán quà vật lão bản ăn thua thiệt, rốt cục minh bạch trước mặt đạo sĩ này hoàn toàn chính xác có chút chân tài thực học, chống đất đứng lên, sợ hãi lui về phía sau mấy bước, trước đó liền có cái tự xưng Phù Giao Tử ra hỏa. "Lão tử, ta mới vừa gặp phải thời điểm, không biết do thật giả, còn bị lừa hết mấy vạn khối tiền. Ngươi nói mình là thật phù giao tử, có cái gì chứng cứ?
Hộ dẫn.
Đạo sĩ chứng nhận. Lấy ra nhìn xem. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ, cười băng cái nết ra ngoài.
Chương 42, đạo trưởng trở về Sở Dương tự nhiên không có hộ dẫn, cũng không có đạo sĩ chứng nhận. Xem ra dành thời gian phải làm cái. Bất quá cái này cũng không làm khó được hắn, tiện tay cho mượn một trương giấy trắng cùng một cây trung tính bút, trong nháy mắt liền vẽ ra một trương đơn giản nhất hỏa diễm phủ. Tiện tay trên không trung lắp một cái, lửa cháy hừng hực lập tức toát ra. Quầy bán quả vật lão bản lập tức há to miệng. Ngoa tào, đạo sĩ này thế mà lại làm ảo thuật. Đương nhiên, lời này hắn chỉ dám trong lòng lý thuyết. Sở Dương lại lần nữa thanh minh, mình tuyệt đối không phải lừa gạt tiền, chỉ là xin chén nước uống. Đương nhiên, hiện tại còn muốn truy vấn là ai giả mạo chính mình. Quầy bán quả vật lão bản mặc dù vẫn như cũ không tin tưởng hắn chính là phù giao tử bản tôn, nhưng vẫn là tức giận điện, đem đoạn thời gian trước phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra. Sở Dương phong ấn hồng thủy, cứu vớt hơn ngàn tên quần chúng sự tình, sớm đã truyền khắp toàn bộ gian nam. Hắn tung tích không rõ sự tình cũng làm cho vô số trong lòng người lo lắng. Quầy bán quả vật lão bản cũng là một thành viên trong đó. Thẳng đến trước mấy ngày, Thiên Kinh thành bên trong đống nhiên xuất hiện một tên tuổi trẻ đạo sĩ, tự xưng là Lạc Thủy sau may mắn còn sống phù giao tử, tin tức vừa ra, toàn bộ Thiên Kinh thành hành động. Quầy bán quả vật lão bản có thân thích bị Sở Dương cứu, bởi vậy trước tiên bọn tới giả phù giao tử chỗ khách sạn, ở trước mặt biểu đạt cảm tạ. Giả phù giao tử nói, mình bây giờ tới lúc gấp rút lấy quên tiền cứu trợ gặp tai họa của chúng, hy vọng tất cả mọi người có thể kính dâng một chút tiền tài. Quầy bán quả vật lão bản khẳng khái rút tiền, lập tức quên ra tự mình 5 vạn đồng tiền tích xúc. Sau đó, giả phù giao tử trong vòng một đêm không thấy bóng dáng. Thằng đến bộ khoái tìm tới cửa xác minh tình huống, quầy bán quả vật lão bản mới biết mình bị lừa, bộ khoái đồng tình nói cho hắn biết, toàn bộ Thiên Kinh thành bị lừa chí ít có hơn 100 người, có liên quan vụ án kim mạch đạt hơn mấy chục vạn. Nha môn đang toàn lực truy nã tên kia lừa đảo. Biết rõ sự tình chân tướng về sau, Sở Dương 10 điểm im lặng, bần đạo đã từng phát trực tiếp qua, đại gia hẳn là nhận ra bần đạo gương mặt này mới đúng, làm sao còn có thể làm tiếp đây? Quầy bán quả vật lão bản lẽ thẳng khí hùng, ngươi không biết rõ thần long đế quốc tam đại tà thuật sao? Hóa trang chỉnh dung ts. Cái kia gia hỏa làm cho có thể giống, so ngươi còn giống phủ giao tử đạo trưởng. Nhóm chúng ta sao có thể nhận ra? Tốt a, là bần đạo cô lậu quả văn. Sở Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì cái gọi là truyền đạo khó, hủy đạo dễ, tự mình chỉ là biến mất một đoạn thời gian, liền có lừa đảo xuất hiện lừa dối lấy tiền tài, vạn nhất lại làm chút gì phạm pháp sự tình, vậy mình thật đúng là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Nhất định phải mau chóng tìm tới đối phương. Thần sắc hắn nghiêm nghị, đôi ngón tay quyết vừa bấm, linh khí tụ tập ở hai mắt, điên đảo âm dương đạo pháp sử xuất. Trong chốc lát, quầy bán quả vật lão bản mấy ngày trước trải qua tràng cảnh toàn bộ hiện lên ra. Sở Dương rất mau tìm đến cái kia lừa đảo. Trước tiên khóa chặt đối phương khí vận. Giữa thiên địa vạn vật đều có khí vận, mà lại khí vận cũng không tương đồng, chỉ cần khóa chặt đối phương, như vậy thì có thể tại ngàn vạn người trung tướng đối phương tìm ra. Tiếp nhận quầy bán quả vật lão bản tặng một bình nước khoáng, Sở Dương sau khi tạ ơn, phiêu nhiên rời đi. Thật đúng là chỉ là xin chén nước uống. Nhìn lấy Sở Dương đi xa thân ảnh, quầy bán quả vật lão bản gãi lấy đầu, trong lòng rất buồn bực. Hắn vẫn cảm thấy đối phương không là chân chính phủ giao tử đạo trưởng. Nhưng là, đối phương làm chính mình điện giật, trung tính bút họa phù ma thuật, ngược lại là làm hắn cảm thấy rất có ý tứ, hẳn là một cái khâm phục phù giao tử đạo trưởng là người, lập chí phải hướng hắn học tập tiểu đạo sĩ a. Một tòa nhà cao tầng mái nhà phía trên. Sở Dương nhắm mắt ngồi xếp bằng, thân thức tại toàn bộ Thiên Kinh thành không ngừng tìm kiếm. Cảm thấy mệt thời điểm, liền dừng lại nghỉ ngơi hội, lại tiếp tục tìm kiếm. Đạo trưởng, ngài đến cùng ở nơi nào? Trọn vẹn nửa đêm về sau, hắn chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc, lập tức phát hiện thanh âm này đúng là Khương Dĩnh Nhiên. Nàng sao lại tới đây nơi này? Sở Dương hơi cảm giác kinh ngạc. Bất quá càng nhiều vẫn cảm thấy cao hứng. Dù sao hai cái người cùng nhau đi tới, quan hệ coi như không tệ, mà lại phát trực tiếp truyền đạo loại hình thức này, hắn cũng không muốn cứ thế từ bỏ, lát nữa tốt nhất vẫn là tiếp tục. Tạm thời buông xuống việc này, hắn nhắm mắt lại lần nữa tìm kiếm. Lúc tờ mờ sáng, Sở Dương đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn đã tìm được cái kia lừa đảo. Đạo trưởng, đang nhìn lấy ngoài cửa sổ suy nghĩ xuất thần Khương Dĩnh Nhiên, đột nhiên phát giác trước mắt nhoáng một cái, bên người có thêm một người, dọa đến không tự chủ được lui về sau mấy bước. Đợi nàng xem rõ ràng đối phương tướng mạo về sau, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Cái hô một câu đạo trưởng, hai hàng nước mắt đã tràn mi mà ra, che miệng, rốt cuộc nói không nên lời một chữ. Sở Dương mỉm cười, còn muốn đi theo bần đạo phát trực tiếp sao? Khương Dĩnh Nhiên liều mạng gật đầu. Ngắn ngủi kích động qua đi, nàng không chút do dự xuất ra điện thoại, thuần thục mở ra phát trực tiếp bình đài, không kịp chờ đợi cùng đám dân mạng chia sẻ cái tin tức tốt này. A, Nhiên Nhiên lại bắt đầu phát trực tiếp rồi. Một mực không có hủy bỏ chú ý đám dân mạng, top 5 top 3 ở những người khác phòng phát trực tiếp lừa dối, nhìn thấy Khương Dĩnh Nhiên bắt đầu phát trực tiếp tin tức nhắc nhở về sau, lập tức tiến đến. Bọn hắn nhìn thấy hình ảnh bên trong Khương Dĩnh Nhiên, lập tức có chút thất vọng. Nguyên lai không phải đạo trưởng. Ai? Nhiên Nhiên, ngươi có đạo trưởng tin tức sao? Khương Dĩnh Nhiên mím môi nín cười, chậm rãi đem ống kính nhắm ngay Sở Dương. Sở Dương cười hướng ống kính đi cái chắp tay lễ, phúc sinh vô lượng tiên tôn. Các vị thiện cư sĩ, đã lâu không gặp. Ngắn ngủi yên lặng qua đi. Phong phát trực tiếp trong chốc lát sôi trào, ngọa tào. Ngọa tào ngọa tào. Thật là đạo trưởng. Thật đạo trưởng. Đạo trưởng trở về. Đạo trưởng trở về. Ta liền biết rõ hắn khẳng định không có chuyện gì. Tơ mờ. Lão tử một cái đại nam nhân, vì sao lại cái mũi mỏ nhừ? Đạo trưởng,
nhóm chúng ta nhớ ngươi muốn chết. Tin tức cấp tốc truyền bá ra ngoài, 1 truyền 10, 10 truyền 100, vô số dân mạng điên cuồng mà tràn vào phòng phát trực tiếp, không kịp chờ đợi đến đây quan sát. Phòng phát trực tiếp nhân số tại ngắn ngủi mười mấy phút bên trong, từ mấy bạn lên cao đến mười mấy bạn, mấy chục bạn, 100 bạn, 200 bạn. Phù Giao Tử đạo trưởng hiện thân lần nữa chủ đề lập tức một mực chiếm đoạt nóng lục soát bảng. Tin tức buổi họp báo bên trên, Vương Phong vẻ mặt tươi cười đáp trả phóng viên đặt câu hỏi, không sai. Cái này bài Thiên Địa Long Lân chính là ta ân sư Phù Giao Tử đạo trưởng tự mình làm thơ, thậm chí cái này khúc từ linh cảm cũng tới bắt nguồn từ hắn lao nhân ra. Vương Hồng Lực: đúng vậy, bài hát này ta vốn là nghĩ mời hắn biểu diễn, đáng tiếc hắn bị lao bà của mình bạo truy đến không dám ra ngoài, cho nên liền từ ta tự mình biểu diễn, album mới danh tự liền gọi Thiên Địa Long Lân. Lại bị cướp nóng lục soát. Sẽ không, ân sư của ta vũ hóa thành tiên về sau, tại toàn bộ Thần Long Đế Quốc, thậm chí toàn bộ Thái Huyền Tinh, không còn có bất luận kẻ nào có thể cướp đi ta nóng lục soát. Nếu như lại bị cướp, ha ha ha, lại bị cướp nóng lục soát, ta họ Vương viết ngược lại. Ngay tại lúc này, một tên công tác nhân viên vội vã chạy tới, túi ở bên tai của hắn thấp giọng nói vài câu. Vương Phong trên mặt biểu lộ từ ngạc nhiên biến thành phẫn nộ, ngay sau đó lại diễn biến thành chấn kinh. Thẳng đến công tác nhân viên đã rời đi, hắn vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, không nói lời nào. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, dưới đài các phóng viên cũng ngộng, nhao nhao châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Sau một khắc, Vương Phong đống nhiên một cái ném đi microphone, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nhảy xuống sân khấu, điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy đi. Ân sư của ta còn sống, ta muốn đi nhìn hắn lao nhân ra phát trực tiếp. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bung chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 43, cái này tiểu đạo sĩ khá quen nơi này có người ở sao? Đạo trưởng, nhóm chúng ta tại sao lại muốn tới nơi này? Chẳng lẽ nơi này thật sự có cái kia lừa đảo manh mối? Khương Dĩnh Nhiên vẫn như cũ mở ra tự mình trước kia hai tay xe việt dã, cùng Sở Dương sóng vai mà đi, vừa lái, một bên không ngừng hỏi thăm. Trong khoảng thời gian này đến, nàng một mực sống ở đó tòa phù giao chân quân từ bên trong, nhưng cũng chưa quên nghe ngóng tin tức liên quan tới Sở Dương. Nghe được Sở Dương xuất hiện tại Thiên Kinh về sau liền lập tức chạy tới, lại không nghĩ rằng lại là cái lừa gạt, làm hại nàng bạch hoan vui một trận. Bất quá cũng chính bởi vì dạng này, nàng mới có thể cùng Sở Dương gặp lại lần nữa. Thật ứng với câu cách ngôn kia tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Đến. Lúc này, Sở Dương ngừng bước chân. Khương Dĩnh Nhiên dừng xe xong, đi xuống xung quanh nhìn quanh, có chút mở miệng. Nơi này đã là Thiên Kinh vùng ngoại thành. Bởi vì thành khu phát triển tốc độ rất nhanh, những này địa phương cũng bị đặt vào quy hoạch phạm vi, rất nhiều phong ốc cũng vắng vẻ, trên tường viết thật to hủy đi chữ. Trước mắt của hai người là một chỗ ngồi 5 tháng phá phòng ở tường ra pha tạm chốc ra, cửa gỗ lung lay sắp đổ, bị gió thổi qua kéo kẹt loạn hưởng, tựa như lúc nào cũng khả năng sụp đổ. Quá mẹ nó phá, có thể ở lại người sao? Nhóm chúng ta Thần Long Đế Quốc thế mà còn có lạc hậu như vậy địa phương, còn cách phồn hoa Thiên Kinh gần như vậy. Các ngươi không biết sao? Chúng ta Thần Long Đế Quốc còn có rất nhiều dân chúng không có thoát ly nghèo khó dây. Phong phát trực tiếp đám dân mạng nghị luận ầm ĩ, Khương Dĩnh Nhiên đang muốn tiến lên gõ cửa, Sở Dương lại khoát tay áo, một lát sau, thập tên tiếng bước chân tại phía sau hai người vang lên. Lát nữa nhìn lại, cái gặp một tên tóc hoa râm, mặc cũ nát quần áo lao đại gia đang mang theo thùng nước, khó khăn dọc theo bậc thang đi tới. Sở Dương bước nhanh về phía trước, đem lão đại gia trong tay thùng nước nhận lấy, sau đó không tốn sức chút nào đổ vào ngoài phòng trong chung nước. Hắn kiếp trước là tại nông thôn lớn lên, làm loại này sống, có thể nói là dễ như trở bàn tay. "Ôi, chàng trai, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi." Thế mà còn là vị tiểu đạo trưởng. Lão đại gia hơi kinh ngạc, lấy lại tinh thần về sau, không có lỗ hổng biểu thị cảm tạ. Sở Dương cười cười, "Lão đại gia, vần đạo ngẫu nhiên đi qua nơi này, muốn lấy uống miếng nước, vừa bạn gặp ngài múc nước trở về, cho nên trước hiến cái ân cần, mới tốt ý tứ lấy nước uống." Lão đại gia lập tức cười ha ha, "Tiểu đạo trưởng thật biết nói chuyện. Đừng uống trong vạc, trong phòng có nước nóng, tới tới tới, trong phòng ngồi." Khương Dĩnh Nhiên đàng hoàng làm người tốt hình điện thoại giá đỡ tác dụng, đi theo Sở Dương vào trong nhà. Sau khi đi vào, có một cái tiểu biệt tử, trong nội viện bàn đá xanh trên tất cả đều là rêu xanh, khắc rõ dấu vết tháng năm. Nhưng bên trong có mấy gian phòng ốc đều thành phế tích. "Lão nhân gia, nhà ngươi cũng muốn hủy đi sao?" Khương Dĩnh Nhiên không khỏi hỏi. Lão đại gia nhãn thần lập tức cảm đạm xuống, cười khổ lắc đầu, đi phòng bếp để phích nước nóng, cầm hai cái lớn bát trà, thay hai người đổ nước sôi, rồi tiếp bọn hắn nói chuyện phiếm. Đối cứng mới dỡ nhà chủ để không hề không nói. Lão đại gia không nói, Sở Dương cũng không nói, chỉ còn lại Khương Dĩnh Nhiên cùng phòng phát trực tiếp đám dân mạng một mặt một bức. Không lâu lắm, bên ngoài truyền đến máy xúc đột 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 thanh âm cùng người tiếng hô hoán. Lão đại gia sắc mặt lập tức thay đổi. Ngần ngơ, hắn cười lớn lấy đối Sở Dương cùng Khương Dĩnh Nhiên nói, "Bên ngoài có người tìm, ta ra ngoài dưới, các ngươi ngồi ở chỗ này, tuyệt đối không nên ra ngoài." Sở Dương gật đầu cười. Các loại đối phương ra cửa, hắn lại đột nhiên đứng người lên, bước nhanh ra ngoài mặt đi đến. Khương Dĩnh Nhiên mở mịt đuổi theo. Phong phát trực tiếp đám dân mạng như rơi mê vụ. Bọn hắn không hiểu rõ đạo trưởng đến cùng muốn làm gì. Vừa đi ra cửa, Khương Dĩnh Nhiên liền nghe phía ngoài truyền đến kịch liệt tiếng ồn ào. Lão đại gia bên người vây quanh 4-5 cái cường tráng cởi trần đại hán, trên người xăm lấy các loại bức họa, ngập lấy điếu thuốc, không ngừng xô đẩy lão nhân, bên trong miệng còn không ngừng bốc lên thảo nê mã lao bất tử thức thời một chút các loại. "Ngươi hắn a bằng lòng muốn rời, hiện tại đổi ý. Tin hay không lão tử đem ngươi ném tới sông Hoàng Phổ đi. An trí phòng cũng cho ngươi thành lập xong được, ngươi không rời đi. Lão bất tử, không muốn di chuyển phí hết thật sao?" Khương Dĩnh Nhiên tựa hồ nghe hiểu là có ý gì. Những người này hẳn là di chuyển đội, lúc đầu lão đại gia đáp ứng muốn di chuyển đội cũng cho hắn xây an trí phòng, thế nhưng là lão đại gia lại đột nhiên không nguyện ý không phải đâu. Chẳng lẽ cái này lão đại gia thật suy nghĩ nhiều đòi tiền? An trí phòng cũng thành lập xong được, không đi ở, cái này có chút không thể nào nói nổi a. Mặc dù không biết rõ cụ thể tình huống, bất quá ta xem xét những này gia hỏa, đã cảm thấy bọn hắn không phải người tốt. Có đạo trưởng tại, chúng ta nhìn xem là được. Mấy đầu đại hán nhìn thấy Sở Dương cùng Khương Dĩnh Nhiên hai người, đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy lại chửi ầm lên, ngươi cái lao bất tử, không phải nói không gọi người sao? Hắn á không có chút nào trung thực. A, cái này tiểu đạo sĩ nhìn khá quân a. Sở Dương nhíu mày, lạnh lùng liếc nhìn đám người một cái, An trí phòng. Chuồng heo đồng dạng kiến trúc cũng gọi phòng ở. Lão đại gia lập tức há to miệng. Không sai, thật sự là hắn là đồng ý di chuyển, đối phương cũng bằng lòng giúp hắn tu kiến an đưa phòng, có thể an trí phòng chất lượng kém đến muốn mạng, hoàn toàn không cách nào ở lại. Trọng yếu nhất chính là, quan phủ cho khoản bồi thường bị những người này trục xuống, nhất định phải cầu đại gia đem đến an trí phòng mới bằng lòng cho. Người khác bức bách tại những này ra hỏa dâm uy, không thể không nhịn khí thôn âm thanh ở đi bảo. Mà hắn độc thân một người, ngược lại thông suốt ra ngoài, không cầm tới phí bồi thường, không bảo đảm an trí phòng chất lượng, chính là không rời đi. Cho nên những người này liền mỗi ngày đến tìm hắn gây phiền phức. Chỉ là tự mình cũng không cùng cái này tiểu đạo trưởng nói a, hắn là thế nào biết đến? Nghe Sở Dương giới thiệu xong đầu đuôi sự tình về sau, phong phát trực tiếp đám dân mạng tất cả đều nổi giận, sao xem xét liền biết rõ là hắc xã hội, phá dỡ phí không cho liền để chuyển, phong ốc chất lượng kém như vậy liền để chuyển, quá không nói sửa lại a. Những người này khẳng định là muốn mượn cơ nuốt hết quan phủ cho an trí phòng kiến trúc phí. Đừng hỏi ta là làm sao biết đến, lúc đầu ta hoàn toàn có thể dựa vào di chuyển trở thành phú nhất đại. Nói muốn ta cũng không rời đi. Nói dễ nghe, vậy là ngươi không biết đến những người này thủ đoạn. Nhìn thấy Sở Dương đứng ra là lão đại gia chỗ dựa, lại gặp được Khương Dĩnh Nhiên cầm điện thoại hướng về phía Thu Hình lại, những người này cuối cùng không dám làm quá mức, đành phải hùng hùng hổ hổ rời khỏi. Lão gia hỏa thật tờ mở cưỡng. Ban đêm đi làm điểm rắn, con chuột, bọ cạp, ném đến hắn trong phòng. Ai, đúng rồi. Vừa mới cái kia tiểu đạo sĩ, các ngươi có hay không cảm thấy nhìn quen mắt? Giống như cùng lão Lục dáng dấp có điểm giống. Sao lão Lục theo trong thành trở về, liền một mực trốn ở trong phòng không ra, cũng không biết rõ làm chuyện gì. Nhìn quen mắt cái gì? Không phải liền là dáng dấp đẹp trai điểm. Thảo, lão tử ghét nhất người khác lâu hơn ta đến đẹp trai. Ban đêm kiếm một ít rắn, cho tiểu đạo sĩ trong phòng nhiều ném điểm. Tốt nhất đem cái kia nữ dọa đến thân thể trần truồng chạy đến. Ha ha ha. Ta đi một chút liền hồi trở lại. Các loại những người kia sau khi đi, Sở Dương thấp giọng nói với Khương Dĩnh Nhiên câu, đi về phía trước mấy bước vòng qua góc tường, lập tức không thấy bóng người. Lão đại gia than thở, một bên thu xếp cơm tối, một bên nói liên miên lại nhải, có các ngươi tại, bọn hắn hôm nay không có làm gì ta, lát nữa ai biết rõ lại sẽ làm nhiều cái gì hỏng chiêu. Hừ, ta cũng nghĩ kỹ, nhiều nhất liều mạng cái này mạng giả, các loại làm lớn chuyện, quan phủ khẳng định coi trọng. Tiểu đạo trưởng, các ngươi ăn cơm tối liền đi đi thôi, tiểu đạo trưởng. A, hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh, cảm thấy nghi hoặc, hỏi hướng Khương Dĩnh Nhiên, tiểu đạo trưởng người đâu? Ê, Khương Dĩnh Nhiên đối Sở Dương xuất quỷ nhập thần thủ đoạn đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại sợ nói ra lời nói thật đến hù đến lao đại gia, chỉ có thể nói láo, bụng hắn có chút không thoải mái. Tìm địa phương đi nhà xí. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 44, các ngươi ưa thích chỗ nào? Lão đại gia, ngươi cùng bọn hắn một mực ngày tháng, chỉ sợ không phải biện pháp a. Khương Dĩnh Nhiên một bên giúp lão đại gia nấu cơm, một bên nói với hắn. Lão đại gia cười khổ một tiếng, cái kia có thể làm sao bây giờ? Nhóm chúng ta cũng đều không hiểu, xem có quan phủ người cùng bọn hắn cùng một chỗ, liền mơ mơ hồ hồ ký tên, đây biết rõ hợp đồng như thế hố. Chẳng những chụp lấy khoản bồi thường không cho, an trí phòng chất lượng cũng không muốn cầu. Tìm nha môn nói không có biện pháp. Hỏi trạng sư, cường tráng sư cũng nói thưa kiện hơn phân nửa muốn thua. Hắn càng nói càng hận, dù sao ta là nuốt không trôi cái này khẩu khí. Tóm lại liều mạng cái này mạng giả, xem bọn hắn làm gì ta. Làm lớn chuyện tốt nhất. Khương Dĩnh Nhiên không khỏi hít khẩu khí. Mặc dù bây giờ Thần Long Đế quốc phát triển tốc độ rất nhanh, bách tính sinh hoạt trình độ cũng tại không ngừng tăng lên, nhưng xét đến cùng, vẫn còn có chút không hết hoàn mỹ địa phương. Cái này cần thời gian, từng bước một dần dần hoàn thiện. Phong phát trực tiếp đám dân mạng lòng đầy căm phẫn, đây không phải ức hiếp người thành thật sao? Chụp lấy khoản bồi thường không cho, một người khác tiếp nhận chất lượng không có khả quan an trí phòng, đám khốn kiếp này đủ hắc. Kỳ thật loại chuyện như vậy kẻ cầm đầu. Được rồi, ta không dám nói. Khương Dĩnh Nhiên nhìn xem lão đại gia bất đắc dĩ, phẫn nộ mà quật cường biểu lộ, ngược lại không cảm thấy là bao lớn sự tình, trái lại an ủi hắn nói, đừng lo lắng. Đã bị đạo trưởng đụng phải, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ngài liền đợi đến nhìn tốt. Đạo trưởng. Lão đại gia có chút mờ mịt, bất quá rất nhanh kịp phản ứng, lắc đầu cười khổ, vị kia tiểu đạo trưởng nhìn ngược lại là người tốt, có thể hắn dù sao chỉ là cái đạo sĩ, cũng không phải làm quan, có cái gì biện pháp. Được rồi, chuyện của chính ta tự mình kiêng, các ngươi cơm nước xong xuôi liền đi đi thôi, đừng bị ta liên lụy. Sở Dương đương nhiên không có đi nhà cầu. Hắn ngay từ đầu là vì bắt tên kia lừa đảo, nhưng các loại khóa chặt đối phương khí thế, thi triển điên đảo âm dương chi thuật về sau, liền phát hiện cùng kia lừa đảo cùng một chỗ mấy cá nhân, cũng đều không phải vật gì tốt. Đã triều đình không có cách nào quản, pháp lệnh không được tác dụng. Vậy thì do tự mình tới ra tay. Mặc dù đạo môn coi trọng thanh tĩnh vô vi, nhưng tuyệt đối không phải hoàn toàn không để ý tới thế sự, không quan tâm xã hội trị loạn, không hỏi dân sinh khó khăn. Tương phản, đạo môn xưa nay để sướng tế thế độ người, cũng chính là cái gọi là loạn thế rời núi an thiên hạ, thịnh thế quy ẩn thủ thái bình. Tại Thanh Vân mấy ngàn năm trong lịch sử, như Khương Tử Nha, Trương Lương, Phạm Lãi, Lý Bí bọn người đều có thể coi là dùng hành động thực tế đến thực tiễn cái này một lý niệm. Công thành, tên liền, lui thân. Mặc cho vạn vận hưng khởi mà không can dự, sinh mà không có, là mà không ỷ lại, công thành mà không cư. Đây mới là người tu đạo vốn có ý chí khí độ. Lúc này, hắn đi tới một tòa lầu nhỏ 4 tầng trước cửa, cái này tòa nhà chính là mấy cái kia ra hỏa hang ổ thân ảnh nhoáng một cái, hắn xuất hiện ở trong phòng. Trong phòng đại sảnh khoảng chừng hơn 100 mét vuông, nhưng lại trướng khí mù mịt, loạn thất bát ao. Trên mặt đất chất đầy bình rượu, tàn thuốc cùng đủ loại rác rưởi. Mấy cái kia đại hán đang nằm ở trên ghế salon nuốt mây nhà khói, đồng nhiên nhìn thấy trong sảnh có thêm một người, lập tức tất cả đều ngây ngẩn cả người. Mấy cá nhân lập tức xông tới. Mặt thẻo lao đại cũng ôm cái bình rượu đứng người lên, hung tợn quát, "Tiểu đạo sĩ, ngươi tờ mờ là thế nào tiến đến? Tới làm gì? Muốn chết đúng hay không?" Sở Dương cũng không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía một cái khác có quắp tại góc tường, run lẩy bẩy người trẻ tuổi. Người này dung mạo hoàn toàn chính xác cùng mình hơi giống nhau. Đáng tiếc khí chất phương diện, lại hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Chỉ bằng dạng này còn lừa nhiều người như vậy, vậy chỉ có thể nói, bị lừa người thật sự là quá thiệt lương. Gặp Sở Dương không nói lời nào, mặt thẹo giận tí mặt, vung lấy bình rượu liền muốn hướng trên đầu của hắn nện, co quắp tại góc tường người trẻ tuổi lại bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng, "Lao đại, khát động thủ a." Sau đó vội vàng khóc giống lấy bò tới, há miệng run rẩy từ trong túi móc ra một trương thẻ ngân hàng, đưa cho Sở Dương, ta liền biết rõ, sẽ có như thế một ngày. Lừa gạt tiền ta một điểm cũng không tốn, cũng ở bên trong, mật mã là 950321. Đạo trưởng, thật xin lỗi, là ta bị ma quỷ ám ảnh, ta không nên giả mạo ngài gạt người. Van cầu ngài tha ta." Hắn một bên tuyệt vọng khóc giống, một bên hung hăng quất lấy tự mình cái tát, không bao lâu gương mặt liền bị quất sưng, khóe miệng cũng chảy xuống máu tươi. Kỳ thật hắn nguyên bản cũng là Sở Dương fan hâm mộ. Đáng tiếc không làm việc đàng hoàng, cũng không có gì công việc đàng hoàng, liền cả ngày cùng mặt thẹo bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ. Đợi đến Sở Dương mất tích về sau, hắn bởi vì thiếu tiền, ngẫu nhiên tâm niệm vừa động, liền nghĩ ra cái này giả mạo Sở Dương lừa gạt tiền biện pháp. Mặc dù đích thật là lừa gạt đến không ít tiền, nhưng hắn dù sao trong lòng còn có e ngại, nhất là biết rõ Sở Dương không chết về sau, dọa đến cả ngày trốn ở trong phòng không dám đi ra ngoài. Không nghĩ tới ngàn tránh vạn tránh, vẫn là bị Sở Dương tìm tới cửa. Hắn lập tức liền sợ. Lúc này, mặt thẹo cũng đã hiểu được, khinh thường hướng trên mặt đất nổ nước miếng, "Phi, đây chính là ngươi một mực nhắc tới cái đạo sĩ kia. Nhìn ngoại trừ đẹp trai một chút, cũng chẳng có gì ghê gớm mà." Mặt thẹo một bên nói, một bên thừa dịp Sở Dương đưa tay đón thẻ ngân hàng thời điểm, đột nhiên xoay tròn cánh tay, bình rượu hung hăng đánh tới hướng Sở Dương đỉnh đầu. "Đừng a." Người trẻ tuổi tuyệt vọng hô to. Bình một tiếng. Sau một khắc, bình rượu trực tiếp đập vào mặt thẹo đỉnh đầu, máu tươi giống như là mấy đầu màu đỏ côn trùng, chậm rãi theo đỉnh đầu hắn chảy xuống. Mặt thẹo ánh mắt đờ đẫn, thân thể lắc lư nửa phút, phù phù một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, trước mắt sao vàng bay loạn, không biết thân ở chỗ nào, chiều nay gì tịch. Mấy người còn lại đồng thời há to miệng. Ngay sau đó, bọn hắn khiếp sợ phát hiện, thân thể của mình hoàn toàn động đậy không được nữa. Chỉ có người tuổi trẻ kia khóc cuống quýt dập đầu, "Đạo trưởng, thật xin lỗi, ta đại ca không biết rõ ngài lợi hại, hắn không phải cố ý. Van cầu ngài tha thứ hắn đi." Sở Dương hoàn toàn không có đem mặt thẹo đánh lén đặt ở trong mắt. Hắn thậm chí không có chút nào động tác, mặc cho bình rượu đện ở tự mình hộ thể quang cháo trên lúc, liền tự động bắn ngược mà quay về, cho mặt thẹo đầu mở cái hồ lô bầu. Đây chính là cái gọi là tự gây nghiệt thì không thể sống. Điện thoại lấy ra. Hắn mặt không thay đổi hướng người trẻ tuổi nói. Người trẻ tuổi há miệng run rẩy đưa qua điện thoại, len lén liếc lấy Sở Dương tại trên điện thoại di động không ngừng huy động, trong lòng bất ổn, không biết do đối phương đến cùng sẽ xử trí như thế nào tự mình những người này. "Các ngươi ưa thích chỗ nào?" Ngay tại lúc này, hắn chợt nghe Sở Dương hỏi thăm, lại nhìn thấy Sở Dương đem màn hình điện thoại nhắm ngay tự mình. Biểu hiện trên màn ảnh chính là điện thoại tự mang địa đồ, lập tức ngạc nhiên, đạo trưởng. Sở Dương nhíu mày, "Cho các ngươi 10 giây đồng hồ, tuyển cái địa phương." Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nửa ngày một câu cũng nói không nên lời. Chân của bọn hắn tất cả đều đang run rẩy. "Ưa thích chỗ nào? Tuyển cái địa phương. Đây là muốn làm gì?" Bọn hắn đã não bổ ra, đối phương giết mình những người này về sau đó thỏa mãn đại gia nguyện vọng, đem bọn hắn táng tại riêng phần mình ưa thích địa phương. Dù sao đạo sĩ này là thật tờ mờ biết pháp thuật a. Hắn giết đại gia sau hủy thi di tích, liền xem như cảnh sát đến tra, cũng không có biện pháp tìm tới. Người trẻ tuổi khóc giống hô to, ôm chặt lấy Sở Dương hai chân liều mạng cầu xin tha thứ. Hắn thật hối hận, tự mình tại sao muốn giả mạo đạo trưởng danh tự đi lừa gạt tiền? Vì cái gì lúc ấy không trực tiếp đầu án tự thú? Hiện tại tốt, muốn chết không có chỗ chôn. Sở Dương khẽ cho mày, "Đã các ngươi không chọn, như vậy tùy duyên đi, xem chính các ngươi tạo hóa." Ống tay áo tùy tiện vung lên. Trong nháy mắt về sau, tất cả mọi người đồng thời theo trong phòng khách biến mất, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua đồng dạng. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 45, đạo trưởng lấy lý phục người a. Mặt thẹo các loại mấy cá nhân kêu cha gọi mẹ, hoa hoa quái khiếu liên tục, thậm chí có hai cái dọa đến trực tiếp kẻ ra quần. Cái này cũng trách không được bọn hắn sợ, bởi vì hiện tại chẳng cảnh thật sự là quá tờ mở dọa người. Giờ phút này, Sở Dương ống tay áo bọc lấy bọn hắn giữa không trung bên trong phi hành, trước mắt mây mù chợt lóe lên, tiếng gió bên tai hô hô, dưới chân là mênh mông mang một mảnh. Thậm chí còn mẹ nó cùng một khung máy bay gặp thoáng qua. Đây là người bình thường có thể trải qua sự tình. Bọn hắn tất cả đều tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Mặt thẹo đã hiểu, Sở Dương đây là chuẩn bị tìm địa phương, từ trên trời đem bọn hắn ném xuống, rơi mảnh xương vụn cũng không dư thừa, nhường hồn mẹt cùng cổ nạn cùng một chỗ xuất mã cũng tìm không ra hung thủ. Quá độc ác. Bọn hắn muốn cầu xin tha thứ, thế nhưng là mới vừa há miệng, liền bị rót miệng đầy gió lạnh, liền một chữ cũng nói không nên lời. Trong lòng tuyệt vọng tới cực điểm. Sở Dương đương nhiên sẽ không giết bọn hắn, bởi vì cái gọi là thượng thiên có đức hiếu sinh, những người này lại chưa phạm phải tội chết, trực tiếp giết quá huyết tinh, quá tàn bạo, không phải người tu đạo nên làm. Làm sơ trừng trị là đủ. Hắn sử xuất cơi mây đạp gió thần thông, ống tay áo bọc lấy cái này mấy cá nhân, rất nhanh rời khỏi thiên kinh địa giới. Mấy phút sau, rời đi thiên nam. Sau nửa giờ, xuất hiện ở Tây Hải trên không. Đêm khuya thiên địa bày biện ra một phái u ám thần bí hôi lam chi sắc. Dưới chân là sóng cả mãnh liệt biển cả. Phương xa mấy hòn đảo, giống như là xấu xí bò sát, phụ phục tại nhiều hãn hải dương bên trong. Một chiếc du thuyền đang trong đại hải đi thuyền. Trong đó có rất nhiều du khách, có đang uống rượu, có đang đánh cược, có ôm khác phái tại làm đủ loại khó coi sự tình. Từ cũng nhất, một tên đầu trọc hán tử ngay tại ra sức cày cấy, đầu đầy mồ hôi, đột nhiên liếc về mặt biển một màn, lập tức mở to hai mắt nhìn, phát ra tiếng kinh hô, đó là vật gì? Mấy cái hán tử say theo thanh vọng tới, lập tức bị dọa đến toàn bộ tỉnh rượu. Chớp mắt về sau, vô số người xông lên mũi tàu, tranh nhau chen lấn ngắm nhìn lấy mặt biển. Cự ly du thuyền cách đó không xa, có một cái xem không rõ ràng tướng mạo bóng người đang lướt sóng phi tốc phi nhanh. Những nơi đi qua, chẳng những mang theo thật dài sóng biển, dưới chân sóng biển bên trong còn có mấy quả đầu, tại không ngừng chập trùng. Đây là người? Không, là thần, là bất kỳ đại xà. Hắn có nhiều như vậy đầu? Thêm cháo đại thẩm cứu mạng a. Du thuyền trên đám người tuyệt vọng kêu lớn lên. Bất kỳ đại xà là bọn hắn quốc gia trong truyền thuyết thần thoại quái vật, có được 8 đầu 8 đuôi, sẽ mang đến tai nạn, gặp phải người hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạo nhân ảnh kia có thể tại mặt nước phi hành, lại có nhiều như vậy cái đầu, không phải bất kỳ đại xà là ai? Chỉ bất quá đạo nhân ảnh này tốc độ thật sự là quá nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, đối phương liền theo trước mắt của bọn hắn chợt lóe lên, rất nhanh biến mất tại mênh mông trên mặt biển, cũng không nhìn thấy nữa. Rất nhiều du thuyền đều thấy được một màn này. Đủ loại lời đồn cấp tốc lưu truyền ra tới. Sở Dương tại một hòn đảo nhỏ dừng lại, tiện tay đem mặt theo bọn người vứt trên mặt đất. Cái này mấy cá nhân bị hắn giẫm tại dưới chân phi hành, mặc dù còn sống, nhưng lại tất cả đều rót một bụng nước biển, chỉ có thể ghé vào trên bờ cắt của mẹ. Các ngươi cái này mấy cá nhân tuy xấu, nhưng tội không đáng chết. Huống chi, người xấu cũng có người xấu tác dụng. Sở Dương chờ bọn hắn đình chỉ nôn mửa về sau, lúc này mới chậm rãi nói ra, trước mắt quốc gia này các ngươi cũng đều biết rõ, Vân đạo đem các ngươi đưa đến nơi này đến, cũng là để các ngươi sở trưởng có đất dụng võ. Ở chỗ này đợi một thời gian ngắn đi, nếu như các ngươi biểu hiện tốt đẹp, Vân đạo tự nhiên sẽ đem các ngươi đưa trở về. Hy vọng các ngươi không đến mức vui đến quên cả trời đất mới tốt. Sau khi nói xong, hắn đằng không mà lên, lần nữa hướng Kim Lăng bay đi. Còn lại thoi thóp mấy người nằm tại trên bờ cát. Tiểu đạo trưởng, ngươi tối hôm qua đi nơi nào? Làm sao một đêm cũng không thấy người? Lão đại gia sáng sớm mới vừa rời giường, liền thấy Sở Dương trong sân luyện tập thái cực quyền, lập tức sững sờ. Khương Dĩnh Nhiên cũng đi ra ngoài. Nàng mặc dù không biết rõ Sở Dương đi nơi nào, nhưng trong lòng rất khẳng định, đạo trưởng tuyệt đối là đi tìm ban ngày nhóm người kia phiền toái. Thế nhưng là, đạo trưởng đến tột cùng sẽ xử trí như thế nào những người này đây? Nàng rất hiếu kỳ. Sở Dương mỉm cười, "Bần đạo ngày hôm qua đi tìm mấy vị kia thiện cư sĩ Hàn Nguyên trò chuyện, trải qua kiên nhận thuyết phục về sau, bọn hắn cuối cùng đồng ý dỡ bỏ chất lượng không tốt an trí phòng, chủ kiến phòng mới." "Cái gì? Thuyết phục? Đồng ý?" Chẳng những lao đại gia cùng Khương Dĩnh Nhiên, liền liền phòng phát trực tiếp đám dân mạng, cũng đều cơ hội cho là mình nghe lầm. Mấy cái kia gia hỏa nhìn hoàn toàn không phải đồ tốt. Làm sao có thể trải qua đạo trưởng thuyết phục, liền lương tâm phát hiện, quyết định thay đổi triệt để một lần nữa là người. Đạo trưởng có bản lĩnh này còn truyền cái gì nói? Trực tiếp có thể phổ độ chúng sinh cũng. Nhìn thấy bọn hắn nghi hoặc, Sở Dương cũng không giải thích, đơn giản ăn sáng xong về sau, liền mang theo lão đại gia cùng Khương Dĩnh Nhiên, cùng đi hướng di chuyển phòng an trí khu. Đám dân mạng mặc dù nghe Sở Dương nói, những cái kia an trí phòng chất lượng cùng chuồng heo không sai biệt lắm, nhưng vẫn là không nhiều lắm ý niệm, thẳng đến nhìn thấy hình ảnh bên trong cảnh tượng, lúc này mới triệt để nổi giận, ngoa tạo. Mẹ nó thế mà tất cả đều là phòng nhỏ. Đây không phải di động căn phòng sao? Nóc phòng đều là ami ăn ngói, có thể che gió che mưa. Liền cái này khiến người khác một nhà lão tiểu ở. Con mẹ nó ở cả một đời. Những người này quá tờ mờ đen. Vẫn là người có thể làm được tới sự tình sao? Có thể mặc dù là dạng này an trí phòng, nhưng vẫn là có rất nhiều quần chúng bất đắc dĩ ở, bởi vì bọn hắn nếu như không chịu di chuyển, không chỉ có lúc đầu phòng ở muốn bị hủy đi, khoản bồi thường cũng lấy không được. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi, tự mình thành thành thật thật chuyển tới sau có thể kịp thời cầm tới tiền. Cho nên một mực đau khổ đáng chờ. Nhìn thấy lao đại gia, những người này cười khổ cùng hắn chào hỏi. Bọn hắn cũng biết rõ lao đại gia là cuối cùng một hộ kiên trì không chịu rời người ta, nhưng cũng rất rõ ràng, chỉ bằng chính hắn là hoàn toàn không có biện pháp cùng mặt theo bọn người đối kháng. Nhưng là muốn để bọn hắn đoàn kết lại cùng một chỗ phản kháng. Ai, gia gia có nỗi khó xử riêng a. Lúc này, lão đại gia đã mang theo Sở Dương đi tới thuộc về mình cái gian phòng kia di động căn phòng trước, chỉ vào phòng ở nói, chính là chỗ này. Tiểu đạo trưởng, những người kia thật đồng ý giúp ta một lần nữa đóng phòng ở. Còn lại cho ta khoản bồi thường. Sở Dương chắc chắn địa gật gật, không sai. Chẳng những là ngài, liền liền cái khác các hương thân, cũng đồng dạng có thể đạt được phòng mới, cầm tới thuộc về mình khoản bồi thường. Nghe nói như thế, cạnh bên dân chúng trong nháy mắt toàn bộ xông tới, kích động hỏi thăm không ngừng. Thế nhưng là càng nghe bọn hắn vượt không tin, đến cuối cùng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không nói. Tiểu đạo sĩ thuyết phục mặt theo bọn người. Nói đùa cái gì? Chỉ có chính vương đại gia, lớn tuổi, đầu óc hồ đồ rồi, mới có thể tin tưởng cái này tiểu đạo sĩ. Có người lắc đầu than thở đi. Có người top 5 top 3 đứng ở đằng xa thấp giọng nghị luận. Đám dân mạng nhao nhao nghị luận, mặt theo bọn hắn thật lương tâm phát hiện. Ta vậy mới không tin. Có thể đạo trưởng còn nói đến như vậy khẳng định, hắn chắc chắn sẽ không lừa gạt chúng ta. Gấp cái gì? Nhìn xem có người hay không đến giúp đỡ một lần nữa đóng phòng ở, chẳng phải biết rõ rồi. Sở Dương mỉm cười ngẩng đầu lên. Sau một khắc, chấn thiên động địa máy móc âm thanh ầm ầm vang lên. Máy xúc, máy ủi đất, máy đẩy đất, máy cầu. Chọn vẹn mấy chục chiếc công trình máy móc xếp thành một hàng, lấy khí thế một đi không trở lại, từ đằng xa đường đất trên chậm rãi lái tới. Tất cả mọi người ở đây tất cả đều ngây ngẩn cả người. Phong phát trực tiếp đám dân mạng cũng đều động, ngoa tạo. Thật là có. Chẳng lẽ những người kia thật bị đạo trưởng thuyết phục? Cái này mẹ nó quá bất hợp lý đi. Van cầu đạo trưởng hỗ trợ thuyết phục lão bà ta, nàng hiện tại một tháng chỉ cấp ta 20 khối tiền tiêu vặt. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 46, kinh hiện người ngoài hành tinh cũng không lâu lắm, những này máy móc toàn bộ tại di chuyển an trí khu dừng lại, sau đó từng cái mặc gâu phục đen, đeo kính đen, thân cao tất cả đều có 1m8 trở lên bưu hình đại hán, nhao nhao nhảy xuống tới. Bọn hắn dỡ xuống xi măng, cốt thép, gạch ngói các loại kiến trúc vật liệu về sau, sắp xếp thành chỉnh tề phương đội. Tất cả đều trầm mặc không nói. Sát khí vô hình tràn ngập ra, khiến cho mọi người cũng cảm thấy trong lòng run sợ. Cái này mẹ nó, đến cùng là đến đóng nhà, vẫn là đến đánh nhau. Tại trước mắt bao người, một gã đại hán ra khỏi hàng đi tới Sở Dương trước mặt, ba đi cái quân lễ, lớn tiếng nói, "Đạo trưởng, nhân viên đã toàn bộ đến đông đủ, vật liệu đã toàn bộ sẵn sàng, xin ngài chỉ thị." Sở Dương khẽ gật đầu, bắt đầu làm việc đi. "Rõ." Đại hán quay người phất tay, lập tức có hai tên đại hán hướng về phía căn phòng chạy vội đi qua, đồng thời lộ ra đùi phải, bay lên một cước, trùng điệp đá vào trên tường. Căn phòng tùy theo ầm vang sụp đổ, khơi dậy đầy trời bụi mù. Hiện trường cùng phòng phát trực tiếp người xem đồng thời mở to hai mắt nhìn. Sau một lát, ta mẹ nó, đây quả thật là kiến trúc công nhân, xác định không phải quân binh. Dạng gì công ty có thể mời được cao như vậy tố chất công nhân? Con tờ mờ mặc tây trang mang theo kính râm, đơn giản không hợp tối thường. Cam, hủy đi phòng ở không lên máy móc, trực tiếp dùng chân đạp, lão tử vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhưng mà càng làm bọn hắn hơn cảm thấy khiếp sợ còn tại đằng sau. Những này đen tây trang phá hủy căn phòng về sau, lập tức bắt đầu đào đất, vô dụng mấy phút thời gian, liền đào ra một cái hơn 400 mét vuông, sâu 7-8 mét hố to. Sau đó lấp bê tông, gia cố lương, xây gạch. Tốc độ nhanh đến làm cho người hoa mắt. Tại toàn bộ xây dựng quá trình bên trong, vô số người ngọa tạo âm thanh, không ngừng quanh quẩn tại thi công hiện trường cùng phòng phát trực tiếp bên trong, quá mẹ nó nhanh a. Ta tờ mở đánh đuổi cơ cũng không có nhanh như vậy. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là đại quốc xây dựng cơ bản tốc độ. Xem những này công nhân thi công, có dũng khí cảnh đẹp ý vui cảm giác, quả thực là nước chảy mây trôi. Ta một cái nữ hải tử cũng nhìn nhập thần, cái này như thường sao? Không bình thường, đề nghị ngươi xem thầy thuốc, đùa bạn, ta chính là thầy thuốc, không nếu như để cho ta trước cho ngươi đến cái toàn thân kiểm tra. Không đến nửa ngày thời gian, một tòa mang theo sân nhỏ biệt thự 2 tầng, hoàn chỉnh đứng sừng sững ở tất cả mọi người trước mặt. Lão đại gia bờ môi không được run rẩy. Các hương thân xem trợn tròn mắt. Phòng phát trực tiếp bên trong triệt để lâm vào sôi trào, đám người này quá nhu tất, hoàn toàn vô dụng máy móc, tay không che lại một tòa phòng ở. Chúng ta chính là học công trình bằng gỗ, chịu trách nhiệm nói, chỉ bằng cái này thi công tốc độ, chi đội ngũ này tối thiểu phải là thi công cuối cùng nhận thầu một cấp tư chất. Xây dựng dạng này phòng ở, thi công phí không có mấy vạn khối tiền không xuống được a. Mấy bạn, ngươi không biết rõ hiện tại tiền nhân công đắt cỡ nào. Tại Thiên Kinh loại này địa phương, chính là tiểu công một ngày cũng phải 300 khối tiền, 1000 người nhân với 300 là bao nhiêu? Lại thêm làm khoán bao liệu. Sở Dương mỉm cười đứng chắp tay. Những này đen tây trang, tự nhiên là hắn dùng vãi đậu thành binh thần thông triệu hoán đi ra. Chẳng những tố chất thân thể cường hãn, am hiểu hơn kết trận, chinh chiến, vận chuyển, kiến tạo các loại thủ đoạn. Kết trận chinh chiến là vô dụng võ chi địa. Kiến tạo vẫn còn có thể làm. Lại thêm mặt thẹo bọn người lưu lại thi công máy móc, tìm ra tới tiền mua xi măng cốt thép gạch ngói các loại tài liệu, xây dựng ra một tòa nhà ra, đơn giản không có bất kỳ khiêu chiến nào. Đại gia, phòng ở đã một lần nữa đắp kín, đây là chìa khóa. Sở Dương mỉm cười đem biệt thự chìa khóa đưa cho lão đại gia, phù hợp mạn đệ các loại có hại vật chất cũng đều đồng bộ khứ trừ, kết nối thủy điện về sau, tùy thời có thể lấy vào ở. Chỉ là đồ điện gia dụng đồ dùng trong nhà các thứ, liền cần chính ngài mua sắm. Lão đại gia cầm Sở Dương tay, kích động lão lệ chảy ngang, muốn nói câu cảm tạ, lại nghẹn đến cái gì cũng nói không ra. Hiện trường quần chúng quần tình nước cuồn cuộn, đoàn đoàn vây quanh Sở Dương hô to không chỉ, đạo trưởng, nhà ta cũng muốn một lần nữa đóng, van cầu ngài giúp đỡ chút. Còn có nhà ta, vật liệu tiền ta sẽ tự bỏ ra, tiền nhân công ta cũng tự mình ra. Đại gia đừng kích động, ta là thôn trưởng, trước tu nhà ta. Di chuyển an trí khu trong nháy mắt trở nên nhiệt liệt hướng thiên. 48 giờ về sau, mấy chục tòa nhà nông thôn biệt thự đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà lại tất cả kiến trúc rất rưởi, cũng đều bị đèn tây trang nhóm thanh lý đến sạch sẽ. Phong phát trực tiếp phô thiên cái điệu tất cả đều là đám dân mạng khiếp sợ mưa đạn, đóng, đắp kín rồi. Cái này mẹ nó ta không ăn cơm không ngủ được, chăm chú nhìn 2 ngày 2 đêm, cho tới bây giờ vẫn là không dám tin tưởng. Ta dám đánh cam đoan, tốc độ nhanh như vậy, tuyệt đối là bã đậu công trình. Phi, đạo trường xin mời thi công đội, chất lượng sẽ như vậy trên lệnh. Mặc dù ta cũng rất hoài nghi công trình chất lượng, nhưng ta hơn nguyện ý tin tưởng đạo trưởng. nhưng bỏ mặc tất cả mọi người nghĩ như thế nào, nhà thật là đóng xong. Đơn thuần theo ở bề ngoài xem, tuyệt đối không có vấn đề gì, mà lại kiểu dáng đẹp đẽ, bố cục hợp lý, liền liền con đường danh thoát nước cũng xây dựng tốt, nghiêm nhiên một bộ mới nông thôn khí phái. Phù Giao Tử đạo trưởng xây dựng cơ bản tốc độ sớm đã xông lên nóng lục soát bảng. Nhưng là, cái đề tài này cũng không có chiếm cứ nóng lục soát đứng đầu bảng, cái vẹn vẹn chiếm cứ thứ 3 vị trí. Nóng lục soát đứng đầu bảng cùng thứ 2 là mặt khác hai cái chủ đề, Tây Hải trên không kinh hiện người ngoài hành tinh bắt kỳ đại xà ở trên biển ẩn hiện, cái này hai cái chủ đề mới đầu vẫn là theo Tây Hải đối diện cái kia nước ra chuyển tới. Không có biện pháp. Cái này hai cái chủ đề thật sự là quá kinh bạo. Tiểu Nhật, nhỏ thời gian trôi qua không tệ hàng không công ty một không phi cơ chuyến, đang phi hành quá trình bên trong, thu hạ lệnh người khiếp sợ một màn, một cái mọc ra 7 viên vẫn là 8 khỏa đầu hình người sinh vật, cùng phi cơ chuyến gặp thoáng qua. Đây tuyệt đối không phải UFO, cũng khẳng định không phải hàng không thiết bị hoặc là vũ khí hạt nhân các loại đồ vật. Có rất nhiều quốc gia quân đội cũng triển khai điên cuồng phân tích, cố gắng xác nhận đây rốt cuộc là không phải Thần Long Đế quốc gần nhất nghiên cứu ra vũ khí mới. Nhưng nghiên cứu kết quả là, cái này tờ mở thật là cá nhân, mà lại hai đầu dưới cánh tay mặt còn đều có mấy quả đầu. Ngoại trừ người ngoài hành tinh, nghĩ không ra cái khác bất kỳ giải thích hợp lý. Về phần Tây Hải du thuyền trên rất nhiều du khách tuyên bố, trên mặt biển nhìn thấy bất kỳ đại xà tăm hơi sự tình, thì bị các chuyên gia đem hai chuyện liên hệ đến cùng một chỗ, một đám tiểu năng. Thế mà lại tin tưởng bất kỳ đại xà loại này hư cấu sinh vật. Kia tờ mờ là người ngoài hành tinh xuống nước. Khương Dĩnh Nhiên chỉ lo phát trực tiếp đạo trưởng xây dựng cơ bản tốc độ, đám dân mạng chỉ lo xem phòng ở, không có người nói cho Sở Dương nóng lục soát bảng sự tình, cho nên Sở Dương không biết rõ, tự mình lại một lần nữa vô tội đổ bảng. Ngay tại người xem nhóm là đèn tây trang đóng nhà tốc độ chấn kinh lúc, hai chiếc xe đi tới hiện trường, mấy người mặc quan bảo nam nhân theo trên xe nhảy xuống. Cầm đầu mang theo mắt kiếm và vàng, có vẻ hào hoa phong nhã. Hắn quét mắt một lần đột ngột từ mặt đất mọc lên kiến trúc, đã chấn kinh lại phẫn nộ, ngây người nửa ngày về sau, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Dương đi tới, theo trong túi công văn móc ra giấy chứng nhận, "Ngươi tốt, ta là quan phủ thư ký Bương, có người báo cáo ngươi tự mình tổ chức thi công đội ngũ, xây dựng vi phạm luật lệ kiến trúc. Mặt khác mấy cá nhân cũng xuống tới, các ngươi tìm cái gì thi công đơn vị? Có thi công tư cách sao? Đóng phòng ở trước đó lập hồ sơ sao? Các ngươi biết rõ tự mình đóng phòng ở là phạm pháp sao?" Sở Dương ngược lại là không có gì cái gọi là. Hiện trường các hương thân lại tất cả đều nổi giận, lập tức xông lên đem những người này bao bọc vây quanh, đâm đầu của đối phương không ngừng chất vấn, "Phạm pháp? Đám kia du côn đóng di động căn phòng thời điểm, các ngươi ở đâu? Đạo trưởng thay nhóm chúng ta một lần nữa đóng phòng, các ngươi lại không có nhìn. Khoản bồi thường. Hiện tại nhóm chúng ta tất cả đều đã tiến vào an trí phòng, mau đưa bồi thường kiểu cho nhóm chúng ta." Mắt kiếng gọng vàng bọn người bị nước bọt phun tóc cũng ướt, chân cũng không có chỗ trốn, trong lúc nhất thời chật vật không chịu nổi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 47, gấp trăm lần. Quên đi thôi, các hương thân. Một mực thờ ơ lạnh nhạt Sở Dương lên tiếng khuyên can. Mắt kiếng gọng vàng bọn người rốt cục có thể thoát khốn, lại nhìn thấy hơn 1000 nhìn chằm chằm đen tây trang, cũng không dám lại giống trước đó như vậy chỉ cao khí dương. Hắn kìm nén hận cắn răng, bồi tươi cười nói, "Cái kia, đạo trưởng, nhóm chúng ta cũng là nhận được báo cáo điện thoại tới." Sở Dương trực tiếp ngăn chặn bọn hắn, "Kiểm tra thật sao? Bần đạo đương nhiên sẽ phối hợp." Vừa dứt lời, tựa như ảo thuật, xuất ra một đống giấy chứng nhận thả tới. Mắt kiếng gọng vàng tiếp nhận xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Đất đai quyền sử dụng chứng nhận, nông thôn xây dựng quy hoạch giấy phép, kiến trúc xí nghiệp giấy chứng nhận tư cách, toàn bộ đầy đủ. Nhưng những chứng thư này đều là tự mình thân thủ giúp mặt thẻo làm a, làm sao lại đến đạo sĩ này trong tay? Hắn vừa muốn hỏi, đã thấy Sở Dương lại móc ra một trang giấy, trên đó viết trao quyền sách, trao quyền nội dung là tông cầu, cũng chính là mặt thẻo, toàn quyền ủy thác Sở Dương làm an trí phòng dỡ bỏ cùng trùng kiến công việc. Mắt kiếng gọng vàng trợn tròn mắt. Người xem nhóm mặc dù không biết rõ cụ thể là cái gì tình huống, nhưng cũng có thể đoán được một chút trận tướng, lập tức trắng trợn chế rêu bắt đầu, ha ha ha. Cắt tệ đi, xem các ngươi còn có cái gì dễ nói, lại dám gây sự với đạo trưởng không có ra tay với các ngươi, cũng coi như hắn nhân từ nương tay. Các ngươi muốn cảm tạ pháp chế xã hội cứu được các ngươi. Mắt kiếng gọng vàng chỗ nào chịu nhận thua, hướng cạnh bên một cái đồng bọn xử cái nhãn thần, đồng bọn lập tức hiểu ý, lập tức tìm cái địa phương đi cho mặt thẻo gọi điện thoại. Thật không nghĩ đến, điện thoại thế mà không tại khu phục vụ. Một đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hoàn toàn không biết rõ nên làm gì bây giờ. Đối phương có những vật này, chính là thay thế mặt thẻo thực hiện chức trách, tu phòng ở chính là hợp pháp kiến trúc. Ai cũng tìm không ra ma bệnh. Cái này tờ mờ. Mắt kiếng gọng vàng vừa hận vừa đội. Hắn hoàn toàn không hiểu rõ mặt thẻo là thế nào nghĩ, thế mà nhường đạo sĩ này đến nặng kiến an đưa phòng, kể từ đó, các thôn dân toàn bộ cao hứng bừng bừng rời tiền đến, tự mình không được đem khoản bồi thường phương ra. Số tiền này hắn đều đã tham ố cầm đi còn tiền nợ đánh bạc. Sở Dương mỉm cười. Mặt thẻo chỉ là xông vào phía trước làm công việc bận hiệu, chủ sự sau màn hẳn là mắt kiếng gọng vàng bọn người. Hắn sớm đã ngờ tới, tự mình muốn trùng tu an trí phòng, những này gia hỏa khẳng định sẽ tìm đến phiền phức, bởi vậy sớm chuẩn bị tốt những này giấy chứng nhận. Dù sao nếu như không có những này chứng kiện, quan phủ 3 ngày 2 ngày qua trà, các thôn dân cũng ở đến không an ổn. Về phần cái này mắt kiếm bạc vàng, đem các thôn dân an trí phòng sự tình triệt để giải quyết về sau, liền đưa qua bồi mặt theo bọn hắn đi. Ách, còn có một việc. Mắt kiếm bạc vàng con ngươi đảo một vòng, đông nhiên có mới chú ý, đạo trưởng, ngài thứ lỗi à, phòng ở mặc dù là hợp pháp, nhưng là chất lượng thế nào còn phải kiểm chắc mới biết rõ. Đương nhiên, ta không phải nói phòng ở chất lượng nhất định có vấn đề, đây là quy định. Kiểm tra không thành vấn đề, cái kia khoản bồi thường, ta liền cứ gọi cho các hương thân. Sau khi nói xong không chờ hồi phục, một đám người lập tức trượt. Lại tại kiếm cớ. Các thôn dân tức giận bất bình. Nhưng Sở Dương nhưng không có mảy may lo lắng, thần binh xây dựng ra phòng ở, chất lượng làm sao có thể có vấn đề. Hắn mang theo một đám đen tây trang lại giúp các thôn dân dọn nhà cũ, quét dọn vệ sinh, thẳng đến triệt để sau khi hoàn thành, mới tìm cái không ai địa phương, thu thần thông. Lúc xế chiều, mắt kiếm gọng vàng lại dẫn một đám người tới. Thôn dân cùng dân mạng mặc dù đối với mấy cái này ra hỏa cũng không có hảo cảm, nhưng là nhà chất lượng đến cùng thế nào, bọn hắn kỳ thật trong lòng cũng là bất ổn, nếu như kiểm tra, ta đối đạo trưởng không quá có lòng tin a. Kỳ thật nếu như phòng ốc chất lượng không đạt tiêu chuẩn, các hương thân ở cũng rất nguy hiểm, kiểm tra một cái cũng tốt. Sao cái gì kiểm tra, rõ ràng chính là kiếm cơ không cho khoản bồi thường. Phe thứ ba kiểm tra nhân viên bận rộn. Mắt kiếm gọng vàng bọn người đứng ở một bên, trên mặt biểu lộ mặc dù khiêm tốn, nhưng trong lòng không khỏi đắc ý liền cứ như vậy tốc độ đến xem, đắp kín phòng ở coi như không phải bã đậu công trình, cũng tuyệt đối được không đến cầm bên trong đi. Đợi đến kiểm tra kết quả ra, hắc hắc. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng tại buồn bực. Ngày hôm qua có người tận mắt nhìn đến mặt thẻo bọn người trở về, thế nhưng là kia tòa nhà tầng 4 tầng bên trong, lại trống không một người. Điện thoại cũng đánh không thông. Giống như là bốc hơi khỏi nhân gian như vậy. Mắt kiếm gọng vàng ẩn ẩn cảm thấy, mặt thẻo đám người mất tích, tất nhiên cùng đạo sĩ này có quan hệ. Đáng tiếc trí tưởng tượng của hắn lại thế nào phong phú, cũng hoàn toàn nghĩ không ra mặt thẻo đám người chân chính tung tích. Sau mấy tiếng, kiểm tra nhân viên đem tất cả phòng ốc toàn bộ kiểm tra một lần. Nhưng mỗi một người sắc mặt cũng mười điểm quái dị. Thỉnh thoảng nhìn chằm chằm dụng cụ đo lường, tiếp cận cái đầu thấp giọng thảo luận, còn tại cuốn vợ trên nhớ kỹ cái gì? Thế nào? Chất lượng đạt tiêu chuẩn sao? Mắt kiếm gọng vàng nhìn thấy kiểm tra nhân viên bộ dáng, trong lòng lập tức lại định, không kịp chờ đợi truy vấn. Kiểm tra kỹ sư lấy xuống nón bảo hộ, bôi đổ mồ hôi trán, nửa ngày sau đắng cười một tiếng, vượt chỉ tiêu. Vượt chỉ tiêu bao nhiêu? 100 lần. Mắt kiếm gọng vàng nhịn không được cất tiếng cười to, Dương Dương đắc ý quay đầu nhìn về phía Sở Dương, lại đội vàng đổi thành một bộ không thể làm gì bộ dáng, đạo trưởng, ngươi cũng nghe thấy, phòng ở chất lượng không hợp cách à? Sở Dương không biết do nên nói cái gì cho phải. Một lát sau, hít khẩu khí, ngươi nghe rõ ràng sao? Vị này kỹ sư nói là vượt chỉ tiêu. Kiểm tra kỹ sư cũng là bó tay rồi, thư kỳ vương, ngươi là tối hôm qua uống rượu còn không có tỉnh à? Ta mới vừa nói vượt chỉ tiêu, là vượt qua như thường tiêu chuẩn, vượt qua như thường tiêu chuẩn đằng đằng gấp trăm lần. Siêu, vượt chỉ tiêu. Mắt kiếm gọng vàng ngây ngẩn cả người. Kiểm tra kỹ sư còn tại kiên nhẫn giải thích, triều đình quy định nơi ở chất lượng tiêu chuẩn, mái nhà chống nước là 5 năm, mặt tường, phòng bếp cùng phòng vệ sinh mặt đất là 5 năm, mặt tường, đỉnh bằng lau bụi tầng chóc ra 1 năm. Có thể nhóm chúng ta vừa rồi kiểm tra kết quả chứng minh, những này phòng ốc chất lượng là triều đình tiêu chuẩn gấp trăm lần. Mắt kiếm gọng vàng hoàn toàn trợn tròn mắt. Hiện trường bách tính ngây dại. Phòng phát trực tiếp cũng đột nhiên an tĩnh. Một lát sau, đám dân mạng triệt để sôi trào, ta mẹ nó có nghe lầm hay không? Gấp trăm lần. Mái nhà chống nước có thể phòng đẳng đẵng 500 năm. Tôn Hầu Tử cũng theo Ngũ Hành Sơn phía dưới ra. Đây rốt cuộc tu chính là nhà ở vẫn là người phòng công trình. Dù thế nào cũng sẽ không phải chạy hạch chiến tranh đi a. Ngoa tạo, ngoa tạo, ngoa tạo. Nếu không phải là bởi vì biết rõ những này kiểm tra nhân viên là mắt kiếm gọng vàng mới tới, bọn hắn đều muốn hoài nghi những người này có phải hay không bị đạo trưởng thu mua tới làm nắm. Vượt qua triều đình tiêu chuẩn gấp trăm lần. Đầu năm nay, chỗ nào tìm đến như thế đáng tin cậy công ty kiến trúc, còn mẹ nó làm được nhanh như vậy. Không, sẽ không, các ngươi có phải hay không sai lầm. Mắt kiếm gọng vàng triệt để luống cuống, có phải hay không dụng cụ có vấn đề. Không, ta không phải nói phòng ốc chất lượng khẳng định không tốt, mà là nói coi như đạt tiêu chuẩn, cũng không có khả năng vượt qua tiêu chuẩn đẳng đang gấp trăm lần à. Kiểm tra kỹ sư một mặt đồng tình nhìn xem hắn, ta là trị kỹ thuật, tâm nhắn thẳng, ăn ngay nói thật, dụng cụ không có hỏng, kết quả cũng không thành vấn đề, ngươi nếu là không thư, liền đi tìm mặt khác đơn vị đến kiểm tra. Nhưng ta cảm thấy, toàn bộ Thiên Kinh, toàn bộ Thiên Nam, thậm chí toàn bộ Thần Long Đế Quốc, chúng ta chuyên ngành trình độ hẳn là cũng xếp tại hàng đầu. Kỳ thật đi. Hắn hít khẩu khí, vỗ vô mắt kiếm gọng vàng bà bay, vừa mới bắt đầu nhóm chúng ta cũng coi là dụng cụ hỏng, nhưng coi như một cái hỏng, cái khác cũng không có khả năng toàn bộ cũng hỏng a. Kiểm tra kỹ sư thấp giọng, vị kia đạo trưởng phát trực tiếp ta cũng nhìn qua, chỉ có thể nói, đây quả thật là cái cao nhân. Thưa Kỳ Vương, ngươi nhận thua đi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 48, Thi Di tử mắt kiếm gọng vàng đi theo kiểm tra nhân viên, một gian phòng ốc lại triệt để kiểm tra một lần, rốt cục không lời có thể nói. Thu tiền, thu tiền. Hiện tại lập tức cho. Ta, Tần Thủy Hoàng, thu tiền. Các hương thân vây quanh mắt kiếm gọng vàng phẫn nộ kích động kêu la. Sở Dương cười không nói. Ngay tại lúc sau một khắc, ánh mắt của hắn nhìn phía cách đó không xa, nơi đó có một cô không có bảng số xe vừa mới dừng lại. Trên xe đi ra cái trung niên nam tử, chính là Trần Bắc Phong. Nhìn thấy đối phương hướng tự mình gật đầu, Sở Dương hướng Khương Dĩnh Nhiên bàn giao một tiếng, dạo chơi đi đến. Đạo trưởng, ngươi lại làm đại sự. Xa xa đứng tại đám người bên ngoài, Trần Bắc Phong cười khổ đối Sở Dương nói. Sở Dương cười không nói. Trần Bắc Phong than thở xuất ra điện thoại, phủi đi lấy cho hắn xem, người ngoài hành tinh, bất kỳ đại xà, phù giao tử đạo trưởng xây dựng cơ bản tốc độ, còn có tống cầu bọn người mất tích sự tình. Đạo trưởng, ngài đừng nói những này cùng ngươi hảo không quan hệ, nhóm chúng ta Thần Long Ti cũng không tất cả đều là giá áo túi cơm hạng người. Sở Dương cười nhạt một tiếng, chân chấp sự tình, bần đạo tuy là phương ngoại chi nhân, nhưng cũng là tuân thủ luật pháp tốt đạo sĩ. Ngươi nói như vậy, có cái gì chứng cứ sao? Trần Bắc Phong thực tế không nghĩ tới, Sở Dương thế mà lại nói lời như vậy, nửa ngày im lặng. Đạo trưởng, sau một hồi, hắn hít khẩu khí, ta biết rõ ngài còn đối đầu lần sự tình lòng mang bất mãn, nhưng ăn ngay nói thật, ngài coi như không có làm bất luận cái gì chuyện xấu, có thể cái này bốn phía hiển thánh, cũng làm cho triều đình rất khó xử lý a. Nhất là chúng ta Thần Long Đế quốc là lấy nho giáo lập quốc, coi trọng truy nguyên nguồn gốc chi học, từ trước đến nay cảnh giác loại này quái lực loạn thần sự tình. Sở Dương cản lại hắn, xét đến cùng, các ngươi không phải liền là sợ hãi bần đạo là Trương Giác Lý đặc tôn ân chi lưu sao? Bần đạo muốn thỉnh giáo ngươi, nếu như toàn bộ Thần Long Đế quốc vô số dân chúng có thể an cư lạc nghiệp, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn, bần đạo coi như lại có thủ đoạn thông thiên, lại như thế nào có thể mê hoặc nhân tâm? Hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa, nếu như các ngươi đem thiên hạ quản lý đến loạn thất bát ao, coi như không có bần đạo, cũng sẽ có những người khác tới làm cái này Trương Giác Lý đặc tôn ân. Liên lấy chuyện lần này tới nói, nếu không phải các ngươi khoanh tay đứng nhìn, bần đạo há lại sẽ nhiều chuyện. Thiên tử một nửa bước đều cửa hại sinh mệnh nhân dân, các ngươi cùng hắn quan tâm nghèo nói có phải hay không bốn phía hiển thánh, còn không bằng đem tinh lực đặt ở mỗi một tên bình thường dân chúng trên thân. Sau khi nói xong, hắn bay người rời đi. Trần Bắc Phong ngơ ngác đứng tại chỗ. Đột nhiên, hắn đã dùng hết toàn thân lực ý, liều mạng hô to, triều đình đối ngươi cũng vô ác ý. Lần này sự tình, nhóm chúng ta tuyệt đối sẽ theo lẽ công bằng xử trí. Còn xin đạo trưởng không nên quên, ngươi cũng là Thần Long Đế quốc con dân. Sở Dương không tiếp tục lắc nữa, dạy bởi vì nói mà thiết. Hai lịch kiếp độ người, chân chính đạo sĩ đều là có chí lớn lớn khát vọng. Là hoàng giả sư, đế giả sư, vương giả sư, lập thiên chi đạo, địa chi đạo, nhân chi đạo, cuối cùng 1200 chi quan quân, bao vạn đức trọng chi phản khí, hiện thánh tế dân, hóa đi kim cổ. Trần Bắc Phong chỗ đại biểu triều đình loại này để phòng thái độ, nhưng hắn nhớ tới trang tử thu thủy bên trong một thì ngụ nôn cố sự, có một cái thần điểu từ Nam Hải xuất phát bay hướng Bắc Hải, không phải cây ngô đồng không nghỉ lại, không phải cây trúc trái cây không ăn uống, không phải thơm ngọt suối nước không uống. Mặt đất có cái kền kền, tìm tới một cái mục nát con chuột đang muốn ăn, vừa vặn ngẩng đầu nhìn đến cái kia thần điểu, coi là đối phương muốn cướp đoạt từ mình đồ ăn, thế là tức giận kêu lên, ối, buồn cười, đáng tiếc. Rời đi thiên kinh, Sở Dương mang theo Khương Dĩnh Nhiên, một đường hướng tây, nặng lại bước lên truyền đạo lữ trình. Hôm nay đang đi đến Hy Di vùng núi giới, trên núi đột nhiên nhảy xuống một thân ảnh, ngăn cản hai người đường đi. Nhảy xuống chính là cái trung niên nam tử, lại cũng là một bộ đạo sĩ cách ăn mặc. Khương Dĩnh Nhiên ăn giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh đầu là như bữa bổ dốc đứng vách núi, nhìn khoảng chừng mấy chục mét chi cao. Đối phương thế mà có thể nhảy xuống, hiển nhiên có công phu thật mang theo. Nhưng nàng cũng không sợ hãi, có đạo trưởng tại, lại có cái gì đáng sợ? Bần đạo Trình Xuyên, đạo hiệu Hy Di Tử, gặp qua phủ giao tử đạo hữu. Trung niên đạo sĩ hướng Sở Dương đi cái chắp tay lễ. Sở Dương còn chưa lên tiếng, phong phát trực tiếp dân mạng đã bắt đầu nhao nhao nghị luận, lại tới cái đạo sĩ. Ai biết rõ là đạo sĩ thật hay là giả đạo sĩ? Cũng đừng như lần trước mấy cái kia đạo sĩ đồng dạng liền tốt. Không cần phải nói, khẳng định là đến cọ nhiệt độ. Sở Dương cũng không nhận ra đối phương, nhưng theo lễ phép, vẫn là đáp lễ lại, chắp tay nói, "Vần đạo phụ giao tử, gặp qua đạo hữu." Cùng lúc đó, hắn cũng sử xuất vọng khí thuật, trực tiếp thấy được đối phương đỉnh đầu khí vận của sáng, đông cảm giác ngoài ý muốn. Tên này đạo sĩ đỉnh đầu, lại có một đạo rồi rào đến cực điểm linh khí, thẳng sâu mây xanh, tựa hồ cùng mình tương xứng. Cái một chút suy nghĩ, hắn liền mơ hồ đoán được thân phận của đối phương lai lịch, ngay lập tức nhếch miệng mỉm cười, dạo chơi tiếp tục tiến lên. Hy Di Tử lập tức đuổi theo. Đạo bào đồng bền, tốc độ không chậm chút nào, thế mà có thể cùng hắn sóng vai tề khu. Khương Dĩnh Nhiên mở to hai mắt nhìn. Đám dân mạng cũng là ngây ngẩn cả người, ngoa tạo. Thế mà có thể cùng đạo trưởng liều cất lực. Cái này Hy Di Tử giống như không phải người bình thường a. Có chút ý tứ, muốn cùng đạo trưởng so trang tất. Nói thật, luận trang tất, ngoại trừ đạo trưởng ta còn không có phục qua ai. Hy Di Tử một mực duy trì tiêu sái phong khoáng tư thế, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, không kịp chờ đợi muốn nhìn đến Sở Dương bộ dáng kiếp sợ. Nào ngờ tới đối phương thế mà nhìn cũng không nhìn tự mình một cái. Trong lòng của hắn có chút buồn bực, bắt đầu một thoại hoa thoại, nghe nói đạo hữu muốn đi khắp thiên hạ truyền đạo. Vâng. Ngại hay không bần đạo đồng hành? Để ý. Không ngại liền. Để ý. Hy Di Tử bước chân dừng lại, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên, đạo hữu đây là ý gì? Đạo hữu không phải hỏi bần đạo để ý không ngại sao? Bần đạo nói để ý, chính là ngại ý tứ. Sở Dương cũng không quay đầu lại trả lời. Thừa dịp Hy Di Tử ngây người công phu, hắn phiêu nhiên đi xa. Đám dân mạng lập tức cười bang, ha ha ha. Đạo trưởng thật là nghịch ngợm. Đây là một điểm mặt mũi cũng không cho a. Hy Di Tử trong lòng khẳng định có một vạn con thảo nê mã gào thét mà qua. Hy Di Tử hoàn toàn chính xác phi thường phiền muộn. Luận bối phận, hắn là Vân Đàm sư thúc, Lang Tiêu các loại lao đạo sư thúc tổ, Tông Ngọc Thái sư thúc tổ. Luận chức vị, hắn là làm hôm nay phía dưới đạo môn tối cao thủ lĩnh. Luận tu vi, hắn là luyện khí tầng 8. Luận niên kỷ, hắn năm nay đã có 100 tuổi. Chỉ là bởi vì quanh năm ẩn cư, không hỏi thế sự, một lòng tu đạo, cho nên mới không có tiếng tăm gì. Đang bế quan trong lúc đó, đạt được Lăng Tiêu đám người bẩm báo về sau, hắn lập tức đối Sở Dương sinh ra hứng thú, còn cố ý nhường Vân Đàm tổ chức tin tức buổi họp báo, sắp phong Sở Dương là đạo môn chân nhân. Nhưng đối phương lại không lĩnh tỉnh. Cái này khiến hắn đối Sở Dương hiếu kỳ đạt đến không cách nào ngăn chặn tình trạng, cho nên sau khi xuất quan, liền không kịp chờ đợi muốn đích thân đến một chuyến. Đã được như nguyện sau khi thấy được, hắn cũng không bại lộ thân phận, chỉ là nói đơn giản xuất đạo hảo, chuẩn bị cùng Sở Dương ở chung một đoạn thời gian, hảo hảo quan sát quan sát. Nào nghĩ tới Sở Dương lại hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Cái gì thao tác ga đây là? Hắn nhìn lấy Sở Dương đi xa thân ảnh, cắn răng một cái, dậm chân một cái, ra sức đuổi theo. Ai, đạo hữu? Bần đạo vừa bận trong lúc rảnh rỗi, người ta cùng một chỗ dựng cái băng, cộng đồng truyền đạo thiên hạ chẳng phải là tốt? Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 49, Sở Điển trở côn trùng nghe nói ngươi là Huyền Vũ Sơn xuất thân. Ừm. Một mực ở tại trên núi cũng không có đi ra. Ừm. Vậy làm sao đột nhiên phải xuống núi truyền đạo? Bần đạo xem ngươi niên kỷ cũng không lớn à, có thể có phần này lòng dạ khát vọng, thực tế liếm thấy. Ừm. Đạo hữu tựa hồ không quá nguyện ý cùng bần đạo nói chuyện. Ừm. Bần đạo lần này là chuyên môn tới tìm ngươi. Nha. Ngươi có biết bần đạo là ai? Không hứng thú. Khi Di Tử cảm giác tâm thật mệt mỏi, hắn bị Sở Dương loại này thái độ lãnh đạm khiến cho muốn thổ huyết, thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không bởi vì bế quan tu luyện quá lâu, cho nên sẽ không cùng người tuổi trẻ bây giờ giao thiệp. Phong phát trực tiếp đám dân mạng đối với hắn đáp lại vô tình chế giễu, con hàng này tuyệt đối là xem đạo trưởng nổi danh, cho nên nghĩ đến cọ nhiệt độ, đạo trưởng đã sớm khám phá dụng tâm của hắn, cho nên mới sẽ lãnh đạm như vậy. Cao tuổi rồi, còn nhất định phải ưỡn nghiêm mặt cứng rắn rắn, thật không xấu hổ. Đạo sĩ này cũng là khôi hài, chính rõ ràng cũng có chút công phu, tự mình đi trị phát trực tiếp không tốt sao? Làm gì nhất định phải đến cọ đạo trưởng nhiệt độ đây? Còn không phải cảm thấy mình không được. Nam nhân không thể nói mình không được. Mưa đạn trên cũng là các loại mắng. Nếu là Hy Di Tử trông thấy những này, tuyệt đối tức giận đến muốn đem dấu ở ngực máu toàn bộ phun ra. Hắn đường đường thần long đế quốc đạo tông, bao lâu hưởng thụ qua loại đãi ngộ này? Hắn rốt cục nhịn không được, bần đạo vốn định lấy người bình thường thân phận cùng ngươi ở chung, nhưng đổi lấy lại là lãnh đạo. Được rồi, không giả, bần đạo ngả bài. Ừm. Hy Di Tử đột nhiên phất tay áo, bần đạo chính là hiện nay đạo tông. Thống linh thiên hạ đạo chúng 3000 vạn. Cả triều công khanh đỏ tí quý, gặp ta cũng cần tận bộ dạng phục tùng. Đúng rồi, còn có sự kiện quên nói, bần đạo chính là Vân Đàm sư thúc, Lăng Tiêu đám người sư thúc tổ, Tín Tuệ thái sư thúc tổ. Hắn mặc dù tức giận, giọng nói nhưng như cũng lạnh nhạt, dạo chơi cùng Sở Dương, Khương Dĩnh Nhiên hai tay xe việt dã sóng vai mà đi, có chút ngẩng đầu, nói đến thân phận của mình thời điểm, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Thế nào? Tiểu đạo sĩ, nghe đến mấy câu này, ngươi dù sao cũng phải mắt nhìn thẳng bần đạo đi. Đang lái xe Khương Dĩnh Nhiên ăn nhiều giật mình. Đám dân mạng cũng đều mở bức, ngoa tạo. Đạo sĩ này thế mà như vậy tách ra. Ta không tin, ta không tin. Cam, lão tử lên mạng tra một chút, con hàng này nói hình như hoàn toàn chính xác là thật, năm trước triều đình tổ chức phim hài đại điện, hắn giống như ngay tại hàng thứ nhất ngồi. Đầu đen rau muống. Ta cũng tra được, hỏa kế này là ngự sắc nhất phẩm hộ quốc tiên sư a. Thần Long đế quốc lấy nho giáo lập quốc. Gần trăm năm trước, suy vi nho giáo tại Tây học đông dần dần về sau, thu nạp dung hợp Tây phương các loại học thuyết, nặng lại đi đến đỉnh phong, một mực chiếm cứ dòng chính địa vị. Bất quá coi như thế, phạm nói hai môn cũng vẫn là đồng dạng có đất dung thân. Giống đạo tông loại này cấp bậc nhân vật, càng là triều đình ưu đãi, vạn chúng kính ngưỡng đối tượng. Một minh bạch đạo sĩ kia chân thực thân phận, đám dân mạng lập tức điên cuồng khởi sướng mưa đạn, cố gắng đánh màn hình, muốn đem vừa rồi mắng lời nói toàn bộ che giấu đi. Ha ha ha. Hôm nay thời tiết rất không tệ a. Phong phát trực tiếp bên trong các đại lão, ai có thể cho cái trang web, ta có cái bằng hữu muốn học tập một điểm trước vào tri thức. Người tốt cả đời bình yên. Không sai, nghe nói như thế, Sở Dương đích thật là rốt cục nhìn Hy Di Tử một cái. Ừm. Hy Di Tử bưng kín trái tim. Hắn mặc dù không mộ hư danh, thế nhưng là gặp Sở Dương dạng này, rõ ràng đến chính chi liếu thân phận địa vị, y nguyên thờ ơ người, vẫn cảm thấy nhận lấy thật lớn đả kích. Tiểu tử này là hoàn toàn không quan tâm, vẫn là căn bản không biết rõ bần đạo những này thân phận đại biểu ý tứ. Phù giao tử đạo hữu, ngươi liền không hiếu kỳ bần đạo vì sao muốn tới tìm ngươi? Không hiếu kỳ? Hiếu kỳ một chút ngươi sẽ chết sao? Khi Di Tử nhịn không được muốn mắng chửi người. Sở Dương đã sớm đoán được thân phận của đối phương, thậm chí đối phương ý đồ đến, hắn cũng đã đoán được 7-8 phần, chỉ bất quá đối phương nhất định phải cố lộng huyền hư, hắn có cái gì biện pháp? Thích nói, không nói là xong. Cái này không phải liền là người tu đạo gặp được loại này sự tình nên có tâm thái sao? Thôi, bần đạo ăn ngay nói thật đi. Khi Di Tử rốt cục bị Sở Dương đánh bại, cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ mà nói, bây giờ đạo môn suy vi, bần đạo cái này đạo tông thọ nguyên không nhiều, một khi vũ hóa, liền đến tiếp sau không người, đạo môn cũng đem triệt để suy bại. Lăng Tiêu bọn hắn nói ngươi đạo pháp thuần thục, thần thông kinh người, tuyệt đối có thể kế thừa đạo tông chức vụ, gánh vác lên chấn hương đạo môn chi trách, cho nên bần đạo mới tự mình đến đây khảo sát. Nghĩ đến tự mình trước đó chuẩn bị xong đủ loại khảo nghiệm tất cả đều uổng phí, hắn nhịn không được lại thật dài hít khẩu khí. Phong phát trực tiếp đám dân mạng lập tức tinh thần tỉnh táo, ngoa tạo. Đây là cao nhân muốn thu đồ rồi. Có ý tứ gì? Muốn để đạo trưởng kế thừa đạo tông vị trí? Như tất đại phát a. Đạo trưởng còn do dự cái gì? Tranh thủ thời gian bằng lòng a. Đúng đúng đúng, là hôm nay dưới, bỏ phù giao từ đạo trưởng hắn ai. Sở Dương khó hơn nhiều nói mấy chữ, kia đạo hữu khảo sát đi. Sau đó tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Trấn hương đạo môn muốn chính là hệ thống nhiệm vụ, bỏ mặc đối phương không qua được khảo thi xem xét, chính mình cũng là muốn làm. Lại nói, kế thừa đạo tông chi vị, chẳng những muốn quản lý thiên hạ đạo chúng, còn muốn cùng triều đình, nho giáo phạm cửa thế lực khắp nơi đánh quan hệ, hắn căn bản không có hứng thú. Thế tục danh lợi địa vị, người bình thường sau khi nghe được xác thực sẽ tâm động. Có thể đối hắn mà nói, lại hoàn toàn so ra kém hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, có thể hợp lý thành tiên, trường sinh, cựu thị dụ hoặc. Chuyến đạo. Một người, một dẫn chương trình, một điện thoại là đủ. Khi Di Tử triệt để không biết rõ nên làm gì bây giờ. Đạo môn thủ lĩnh địa vị, đạo tông vinh quang, thế tục sùng bái, tiểu tử này thế mà tất cả đều không để trong lòng. Chẳng lẽ đối phương thật triệt để vô dục vô cầu? Không, không có khả năng. Chỉ cần là người, liền không khả năng hoàn toàn vứt bỏ thế tục dục vọng, chỉ là tự mình còn không có tìm tới đả động phương pháp của hắn mà thôi. Khi Di Tử chợt cắn răng một cái, lại lần nữa đổi kịp, bần đạo có vô số đạo pháp điển tịch, nếu ngươi chịu bằng lòng, bần đạo có thể toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Sở Dương lần này liền lát nữa liếc hắn một cái cũng không có. Phong phát trực tiếp đám dân mạng cũng chua, đạo trưởng thật đúng là bình tĩnh a. Má, làm sao lại không có chuyện tốt như vậy rơi xuống trên đầu ta đây? Ta tối hôm qua làm giấc mộng, mơ tới một người dáng dấp rất giống người ngoài hành tinh ra hỏa, khóc nói với ta, hắn là ta thất lạc nhiều năm cha ruột. Hy Di đạo trưởng, ngươi xem ta như thế nào dạng? Ta cảm thấy tự mình rất đi. Hy Di Tử kiên nhẫn, bần đạo có thể hô phong hoán vũ, vãi đầu thành binh, cưới mây đạp gió, ngự kiếm thuật, trường ác mũ lôi, liệu sự như thần. Nghe nói như thế, đám dân mạng hơn lai kình, ngọa tạo. Nhiều như vậy như tất pháp thuật, thật hay giả? Ta muốn học, ta muốn học. Chẳng lẽ trên đời thật pháp thuật tồn tại? Lao, thế mà còn đang hoài nghi. Ta hoài nghi ngươi là đạo trưởng giả fan hâm mộ. Sở Dương bị Hy Di Tử dây dưa đến không kiên nhẫn được nữa, đột nhiên dừng lại bước chân. Khương Dĩnh Nhiên cũng lập tức dừng xe. Hy Di Tử cho là mình rốt cục thuyết phục đối phương, lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng. Thế nhưng là sau một khắc, đã thấy Sở Dương đột nhiên phất tay, bắt lấy trước mắt một cái phi trùng, lỏng lẻo nắm ở lòng bàn tay. Hy Di Tử đạo hữu, ngươi đã nói mình liệu sự như thần, như vậy bần đạo hỏi ngươi, đợi chút nữa bần đạo vươn ra thủ trưởng, cái này côn trùng là chết, vẫn là sống? Hy Di Tử trợn tròn mắt. Phong phát trực tiếp đám dân mạng đầu tiên là sức sở, ngay sau đó nhao nhao tỉnh ngộ lại, lâm vào cười như điên bên trong. Đạo trưởng bắt lấy côn trùng thời điểm, côn trùng vẫn còn sống, đợi chút nữa vươn ra thủ trưởng, côn trùng là chết vẫn là sống? Khi Di Tử muốn nói là sống, đạo trưởng vừa dùng lực, côn trùng liền chết. Nếu là nói chết, đạo trưởng thủ trưởng mở ra mở, côn trùng vẫn còn sống. Ha ha ha! Lần này xem Hy Di Tử làm sao liệu sự như thần, thế mà ngay trước mặt đạo trưởng, thổi lớn như vậy như tất, bạo à? Muội, đây là sự đỉnh chờ côn trùng a? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 50, quỷ chết đói thác sinh Sở Dương vẫn chưa xong, lại chỉ vào đẩy cửa xe ra chuẩn bị xuống xe Khương Dĩnh Nhiên, hỏi hướng Hy Di Tử, ngươi nói nàng kế tiếp là muốn xuống xe, vẫn là phải hồi trở lại trong xe? Khương Dĩnh Nhiên nghe nói như thế, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nàng xuống xe cũng không phải, lên xe cũng không phải, chỉ có thể duy trì hai cái đùi tại ngoài xe, thân thể trong xe tư thế, một cử động cũng không dám. Cái này, Hy Di Tử cứng họng. Phong phát trực tiếp đám dân mạng đều nhanh cười điên rồ. Ha ha ha, đạo trưởng ngươi cũng quá hỏng a. Cái này mẹ nó hướng nào tính đi? Chỉ sợ Nhiên Nhiên cũng không biết mình sẽ lên xe vẫn là xuống xe a. Ai bảo Hy Di Tử khoác lác tất nói mình liệu sự như thần. Sở Dương gặp Hy Di Tử hận tìm không được một cái lỗ để chui vào xấu hổ bộ dáng, lắc đầu, vươn ra thủ trưởng, cái kia côn trùng lập tức chạy trốn. Lại hướng Khương Dĩnh Nhiên khoát tay áo, hướng Hy Di Tử hỏi vấn đề thứ ba, ngươi nói đạo môn cuối cùng vận mệnh là diệt vong, vẫn là chấn hưng? Hy Di Tử biểu hiện trên mặt biến ảo chợt trợn. Về mặt tình cảm, hắn khẳng định hy vọng đạo môn có thể ngày càng hưng thịnh, đại sự tại thế. Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, tại cái này linh khí suy vi, nho học càng ngày càng lớn mạnh thời đại, phạm nói hai giáo cuối cùng vận mệnh, chỉ sợ chỉ có thể là triệt để tiêu vong. Một lúc lâu sau, hắn nhắm mắt thở dài một tiếng, thiên đạo mênh mông, nhân đạo miểu miểu, liền sinh tử, tiến thối, thương vong cũng coi không ra, bần đạo có tư cách gì nói liệu sự như thần? Là bần đạo cản rỡ. Sở Dương không nói thêm gì nữa. Phía trước đã thấy quan đạo, hắn liền tăng nhanh tốc độ, Khương Dĩnh Nhiên giẫm mạnh chân ga, tốc độ tăng lên tới 80 km/h. Hy Di Tử cái sửng sốt một lát, đông nhiên lần nữa đổi kịp, không đúng, nghèo nói có phải hay không liệu sự như thần, cùng ngươi có muốn hay không kế thừa đạo tông y bác, đây là hai việc khác nhau à? Đạo hữu ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút, chỉ cần ngươi chịu bằng lòng, bần đạo cái gì đều có thể cho ngươi. Nhưng hắn rất nhanh liền không nói, không phải là bởi vì hết hy vọng, mà là Sở Dương tốc độ tăng tốc về sau, hắn nhất định phải dùng hết toàn lực khả năng đuổi theo, không có lực khí nói nữa. Đám dân mạng rốt cục bắt đầu có chút thông cảm Hy Di Tử, đường đường đạo tông, vì tìm hợp cách người thừa kế, thế mà có thể thấp kém như vậy. Đạo trưởng hoàn toàn không có hứng thú, hắn lại thế nào cố gắng cũng vô dụng, cuối cùng chỉ có thể cảm động tự mình. Nữ thần của ta cũng giống đối với ta như vậy yêu lý không để ý tới, lao thiết nhóm, ai có thể giúp ta một chút? Bắt sống liếm chó một đầu, liếm chó, liếm đến cuối cùng không có gì cả. Nửa ngày sau, tại dạng này cao cường độ đi đường tình huống dưới, khi Di Tử đã cảm giác có chút mệt mỏi, hắn không thể không móc ra trang linh thủy hồ lô đến bổ sung linh lực. Lúc đầu có lòng muốn tỉnh Sở Dương cũng bổ sung, thế nhưng là nhìn thoáng qua về sau, được rồi, vẫn là tự mình uống đi. Lúc chạm vào tối, ba người đi tới Thiên Hoài Châu địa giới. Lúc này Hy Di Tử đã thở không ra hơi, đầu đầy mồ hôi. Dù sao ở cái thế giới này, giữa thiên địa linh khí 10 điểm mỏng manh, hắn lại không giống Sở Dương có hệ thống ban thưởng tụ linh đan cùng linh thạch, chỉ có một hồ lô hơi mang một ít linh khí linh thủy bổ sung. Bây giờ, một hồ lô linh khí nước đã từ lâu uống xong. Vạn hạnh chính là, Sở Dương rốt cục dừng lại bước chân, tìm ra đỉnh hóa duyên. Dài dòng nữa một lần, phạn giáo có hóa duyên, đạo giáo cũng có hóa duyên. Duyên, tại chữ triện bên trong là đại biểu tơ thường mịch, tăng thêm đại biểu động vật miệt phán, tạo chữ nghĩa gốc là dùng dây thường dây trói thuần phục động vật, về sau phiếm chỉ cùng ngoại vật sinh ra liên hệ. Phản giáo vốn là giáo viên nước ngoài, tại truyền vào trung thổ về sau, liền tham khảo trung thổ nhiều chữ tử, chữ duyên chính là một trong số đó, hóa duyên cũng là đồng dạng. Nói nho, phạm ba nhà trải qua mấy ngàn năm truyền bá, tại rất nhiều phương diện đã sớm hòa làm một thể, rốt cuộc khó mà rõ ràng phân khu. Thần Long Đế quốc rất nhiều địa phương trong miếu thờ, đồng thời cung cấp thái thượng lão quân, văn thánh cùng phạm tổ. Ba vị cùng một chỗ sắp xếp ngồi một chút, ăn quả quả. Đây cũng là tam giáo ở giữa chân thực tình trạng. Về phần phản giáo phát nguyên thân độc nước, phản giáo sớm đã không còn sót lại chút gì, lại càng không cần phải nói cái gì hóa không hóa duyên. Nói đến hóa duyên, Hy Di Tử đột nhiên cảm giác tự mình cũng nói bụng. Bụng nhanh như chớp trực thiếu. Hắn cũng đội vàng tìm gia đình hóa duyên, hơn nữa còn mặt dạn mày dày hóa ba lần, sửng sốt làm ba chén lớn cơm trắng, năm cái bánh bao, hai bình nước khoáng. Đám dân mạng cũng xem trợn tròn mắt, ngoa tạo. Đường đường đạo tông, thế nào thấy cùng bị chết đói thác sinh đồng dạng. Cái này mẹ nó là thật có thể ăn a. Niên kỷ lớn như vậy, còn như thế có thể ăn, đây là phúc khí. Không sai, giống ta mới hơn 30 tuổi, một trận cũng chỉ có thể ăn nửa bát, mỗi ngày chỉ muốn nằm ở trên giường đánh điện thoại, cảm giác cách thành tiên không xa. Sau khi cơm nước xong, ba người lại đi về trước đoạn thời gian, tại một chỗ chân núi nghỉ ngơi. Khương Dĩnh Nhiên vẫn tại trong xe. Sở Dương xuất ra kim ngọc khánh, dựa theo mỗi ngày quen thuộc bắt đầu làm một khóa. Khi Di Tử cũng đi theo làm một khóa. Thế nhưng là nghe được Sở Dương bình tĩnh rất nhỏ niệm tụng âm thanh về sau, hắn lại vô luận như thế nào cũng bình tĩnh không được, làm không đi vào công khóa. Đây là hắn lần đầu tiên nghe đối phương nhập kinh, mà lại cự ly gần như thế. Đọc nội dung vẫn là cả bản đạo đức kinh. Tâm hắn chiều chập trùng, đi theo mỗi chữ mỗi câu yên lặng niệm tụng, dụng tâm ký ức. Kỳ thật đây cũng là Sở Dương cố tình làm, cố ý nhường đối phương nghe được. Trên thế giới này sở dĩ không có đạo đức kinh trang tử các loại điện tịch, là bởi vì đạo giáo nhận lấy nhiều lần chèn ép, truyền thừa xuất hiện gián đoạn, mặc dù bây giờ nặng lại phục hưng, nhưng vẫn là một phái suy vi trạng thái. Bình tĩnh mà xem xét, khi Di Tử cái này đạo tông cũng là thật khó. Đem cả bản đạo đức kinh truyền thụ cho đối phương, cũng coi là xem ở cùng là người tu đạo phân thượng, cho đối phương một điểm trợ giúp đi. Nhưng mà làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tự mình một lần đạo đức kinh còn không có đọc xong, bên hai liền truyền đến Hy Di Tử tiếng ấy. Sở Dương. Hơn một giờ về sau, Hy Di Tử chậm rãi tỉnh lại, lập tức đầu đầy dấu chấm hỏi, cái gì tình huống? Bần đạo cái gì thời điểm ngủ thiết đi? Bần đạo làm sao có thể ngủ? Cái này không thể trách bần đạo. Muốn trách thì trách cái này phù giao tử niệm kinh âm thanh, thực tế làm cho người rất say mê. Mặc dù không có đem cả bản đạo đức kinh nhớ kỹ, nhưng hắn vẫn là xác định một sự kiện, chính là Sở Dương chỗ đọc, đích thật là hoàn chỉnh đạo đức kinh. Mà lại, đối phương kích khánh âm thanh cùng niệm kinh âm thanh tương hợp, làm chính mình rõ ràng cảm nhận được đại đạo khí tức. Hắn muốn cho Sở Dương kế thừa đạo tông chi vị tâm tình càng thêm bức thiết. Đưa mắt nhìn ngồi ngay ngắn ở dưới ánh trăng Sở Dương, Hy Di Tử càng xem càng ưa thích, càng xem càng kích động, bất quá bỗng nhiên ở giữa, hắn lại phát hiện không thích hợp địa phương, hiện tại tuy là sơ hạ, thế nhưng là thời tiết đã biến ấm, con muỗi các loại đều đi ra hoạt động. Những cái kia con muỗi, thế mà không có một cái ngừng trên người Sở Dương. Thậm chí còn có đầu rắn, nên ngang sát thân thể của đối phương bơi đi, thế mà một điểm phản ứng dị thường cũng không có. Cái này phù giao tử, chẳng lẽ đã đạt đến thiên nhân hợp nhất, đủ vạn vật mà thành cảnh giới. Hắn cũng nhịn không được nữa, lại bắt đầu lời khuyên của mình đại kế, phù giao tử đạo hữu, đã ngủ chưa? Không có. Ngươi năm nay mấy tuổi? 24 nói qua yêu đương sao? Không có. Mấy tuổi nhập đạo quan? Nghe nói như thế, Sở Dương chậm rãi mở mắt, trầm mặc một lát sau, hồi đáp, có ý thức đến nay ngày tại đạo quan. Khi Di Tử không có cảm thấy bất ngờ, ngược lại cảm thấy phi thường như thường, bởi vì rất nhiều trong đạo quán đạo sĩ đều chỉ có mấy cá nhân, một cái lao đạo sĩ mang hai ba cái tiểu đạo sĩ. Những này tiểu đạo sĩ cơ bản đều là lao đạo sĩ thù dưỡng cô nhi. Loại này tình huống trước kia rất nhiều, bất quá bây giờ theo dân chúng sinh hoạt trình độ tăng lên, liền trở nên rất ít đi. Đám dân mạng thì là lần đầu tiên nghe nói Sở Dương đề cập thân thế của mình, đạo trưởng là cô nhi. Ta rất hiếu kỳ đem đạo trưởng nuôi lớn người là ai. Đoán chừng đạo trưởng cái này một thân bản lĩnh, đều là lao đạo sĩ kia dạy hắn a. Lại là cô nhi, ai, đạo trưởng thực tế quá đáng thương. Dừng a. Đây là tiêu chuẩn thấp nhất biết không biết rõ. Điểm xuất phát cô nhi viện nghe nói qua sao? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 51, Ngọc Hoàng Đại Đế miếu bái Phật tổ 24 tuổi. Không có nói qua yêu đương. Cô nhi, khi Di Tử tâm tư hoạt phiếm bắt đầu. Phù giao tử đạo hữu. Hắn nhìn chằm chằm Sở Dương, không gì sánh được nghiêm túc nói, vần đạo có một thái độ, năm nay 22 tuổi, cũng là cô nhi, tài mạo đều tốt, kham vi lương phối. Không bằng bần đạo an bài các người gặp một lần. Phúc. Mấy cái đang uống nước dân mạng, lập tức bị lời này dẫn tới phun ra điện thoại một màn hình, ngoa tạo. Cho đạo trưởng giới thiệu đối tượng. Đường đường đạo tông thế mà làm bà mối. Đúng, kéo ra đầu. Nói đến làm ai, ta tháng trước quen biết một cái mụ mụ tàng, nguồn cung cấp sung túc, giá tiền lại công đạo, già trẻ không đạt, các vị lao thiết có cần sao? Lao. Quản trị mạng ở đâu? Mau đem cái này quy công đá ra đi. Sở Dương không biết do nên nói cái gì. Chỉ có thể một bộ mặt. Khi Di Tử vẫn còn tiếp tục quên, tu hành cũng không phải là muốn bức bỏ nhân tính, người có thất tình lục dục, vũ trụ có thiên luân đại đạo, niên kỷ đến, liền nên thuận theo tự nhiên. Khi Di đạo hữu có hôn phối chưa? Đừng kéo mở lời đề. Ta mới vừa nói, ngươi có nghe hay không? Cái gì? Ta nói ta có một cái ái đồ.
Không phải, phía trước câu kia.
Phía trước?
Ngươi nói qua yêu đương sao?
Lại phía trước.
Ngươi năm nay mấy tuổi?
Lại hướng phía trước.
Lại hướng phía trước.
Khi Di Tử hơi suy nghĩ một chút, ngươi đã ngủ chưa?
Ngủ.
Sở Dương trực tiếp nằm tại trong đùi cỏ nhắm hai mắt lại.
Khi Di Tử.
Mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn là không có từ bỏ, dù sao hắn đã sớm quyết định chủ ý, liền mặt dày mày dạn dạng này đi theo, nhất định phải khuyên đến Sở Dương đồng ý không thể. Sở Dương cũng rất bất đắc dĩ. Trong lòng của hắn rõ ràng, thật muốn thoải mái chạy, có thể thật có thể đem lão đạo này hất ra. Thế nhưng là không bao lâu, đối phương khẳng định còn có thể đuổi kịp. Hắn nghe được Hy Di Tử cho Tín Tuệ gọi điện thoại, nói nhường an bài một cỗ giàn mua xe thể thao, tối cao tốc độ xe 150 km/h loại kia. Làm sao bây giờ? Cũng không thể cùng đối phương động thủ đi. Vạn nhất lão đạo trực tiếp nằm xuống ăn bạn, vậy liền có làm. Phù Giao Tử đạo hữu, phía trước là Ẩm Hoa Châu. Hôm nay bọn hắn đi ra vùng núi, đặt tới Ẩm Hoa Châu địa giới, Hy Di Tử lập tức tinh thần tỉnh táo, nếu là có đạo quan, chúng ta cần phải đi bái phòng một cái, miễn cho để người ta nói chúng ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Sở Dương rất im lặng. Hắn biết rõ Hy Di Tử đánh chính là ý định gì.
Nói cái gì bái phòng?
Còn không phải những ngày này đi theo tự mình đi bộ quá mệt mỏi, muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi một cái. Đám dân mạng nhao nhao nghị luận, nói thật, vị này đạo tông vẫn là thật lợi hại, thế mà có thể đi theo đạo trưởng lâu như vậy. Nếu là ta đoán chừng sớm đã bị bỏ rơi.
Lợi hại cái rắm.
Các ngươi là không thấy được hắn thở hồng hộc bộ dạng,
lại dám nói như vậy đạo tông.
Không sợ người ta trực tiếp một cái ngũ lôi chính pháp đánh chết ngươi.
Khương Dĩnh Nhiên dừng xe, mở ra điện thoại, tìm vòi Ẩm Hoa Châu tình huống, sau đó hướng ngoài cửa sổ xe nói, hai vị đạo trưởng.
Ẩm Hoa Châu hoàn toàn chính xác có cái đạo quan, tên gọi Cẩm Hoa Quan, chúng ta muốn hay không đi bái phòng phía dưới.
Nàng trong khoảng thời gian này một mực biểu hiện được rất thức thời.
Dù sao cái này hai đạo trưởng, nàng cái nào cũng đắc tội không dậy nổi, vẫn là ngoan ngoãn là của mình hình người điện thoại ra đỡ.
Lúc xế chiều, ba người đi tới Cẩm Hoa Quan bên trong.
Chủ trì cùng đạo chúng nhóm hẳn là sớm nhận được tin tức, một cái cũng không có đi lên cái giày, mặc cho ba người tại xem bên trong tự do du lịch, nhất là Hy Di Tử, bởi vì đi tới nhà mình địa bàn, càng thêm mặt mày tỏa sáng, tinh thần phấn chấn.
Phù Giao Tử đạo hữu, vân đạo kiểm tra một chút ngươi có thể biết rõ xem bên trong cung phụng chính là đây một tôn thần tiên.
Hoàng đại tiên.
Ba người vừa rồi trải qua đại điện, chẳng những Sở Dương thấy được tượng thần, liền liền Khương Dĩnh Nhiên cũng đều nhìn thấy.
Ha ha.
Hy Di Tử nụ cười trên mặt cao thâm mặt chắc, vậy ngươi biết rõ Hoàng đại tiên là ai?
Hoàng Sơ Bình.
Ngươi thế mà biết rõ?
Hy Di Tử cảm thấy ngạc nhiên.
Nhưng Khương Dĩnh Nhiên cùng phòng phát trực tiếp đám dân mạng so với hắn còn muốn kinh ngạc, Hoàng Sơ Bình là ai?
Đúng a.
Hoàng đại tiên không phải chỗ sao?
Ta mẹ nó nghe cũng chưa nghe nói qua, là ta cô lậu quả văn sao?
Sở Dương tự nhiên biết rõ, tòa này Cẩm Hoa Quan nếu là chính quy đạo quan, vậy liền tuyệt không có khả năng cung phụng Ngũ Tiên gia.
Ngũ Tiên gia, lại xưng hồ Bạch Hoàng Liêu Hôi,
cũng chính là hồ ly, chồn, con nhím, rán, con chuột.
Dân gian phổ biến cho rằng Ngũ Tiên gia là cùng nhân loại trưởng kỳ xen lẫn, thuộc về cũng yêu cũng tiên linh dị, nếu như xâm phạm bọn chúng, khiến cho chúng nó nhận tổn hại, bọn chúng liền sẽ lấy yêu thuật đối nhân loại tiến hành trả thù, làm nhân loại nhận khác biệt trình độ tai nạn. Nhưng là tại lịch đại triều đình cùng đạo giáo nhận định bên trong, cung phụng Ngũ Tiên gia miếu xem, đều thuộc về dâm tự.
Lễ ký
Tế pháp năm, phu thánh vương quy chế tế tự vậy.
Pháp thi tại dân thì tự chi, lấy cái chết cần sự tỉnh thì tự chi, lấy cực khổ định quốc thì tự chi, có thể ngự lớn truy thì tự chi, có thể cản họa lớn thì tự chi.
Lai ý nói, ngoại trừ từng nhà tổ tiên của mình bên ngoài, chỉ có thể là có công với quốc gia địa phương người, khả năng hưởng thụ tự tự.
Giống Hy Di Tử loại này đạo môn tối cao thủ lĩnh, há lại sẽ dễ dàng tha thứ dưới mí mắt xuất hiện dâm tự đây.
Húng chi.
Sở Dương cũng xác thực đối vị này Hoàng đại tiên Hoàng Sơ Bình từng có hiểu rõ.
Hoàng Sơ Bình. Tục truyền là Đông Tấn thời kỳ nhân vật, tuần tự bởi vì cấp giếng càng tận, cứu người chi công, cầu trời trong xanh, cầu mưa tiên tích, bị triều đình cùng đạo giáo nội bộ nhận định là chính thần. Lại có người nói Hoàng Sơ Bình nhưng thật ra là Xích Tùng Tử hạ phàm lịch kiếp nguyên tướng. Chỉ bất quá dân gian đối với cái này loại tình huống biết không rõ, cho nên nghe nhầm một bậy, gán ghép thành trồn.
Khi Di Tử nhiệt tình có chút biến mất,
vốn định tại Sở Dương trước mặt khoe khoang, đây biết rõ đối phương đã sớm rõ rõ ràng ràng, làm hại tự mình trang tất không thành công, nhưng hắn cũng không nản chí, bất quá còn có một chuyện, ngươi liền khẳng định không biết rõ.
Ừm.
Khi Di Tử cười khổ một tiếng, mỗi ngày tới này lần tới hương tín đồ, có vượt qua 99 đều là tế bái trồn.
Ừm.
Sở Dương mắt sáng lên.
Khi Di Tử hít khẩu khí, đây chính là dân gian tín ngưỡng lực lượng, mặc dù đạo chúng cũng làm nhiều giải thích, thế nhưng là dân chúng chính là không nghe, dù sao Ngũ Tiên gia danh khí so Hoàng Sơ Bình lớn hơn.
Càng kỳ quái hơn chính là, những người này rõ ràng là chạy trốn tới, lại thường xuyên sẽ cầu có chỗ.
Lại có việc này.
Sở Dương nhíu mày.
Sai chỗ hương hỏa bình thường là vô hiệu, thí dụ như đi Ngọc Hoàng Đại Đế miếu bái Phật tổ, sở cầu sự tình chắc chắn sẽ không ứng nghiệm. Nhưng tòa này chùa miếu là chuyện gì xảy ra?
Dân chúng bái sai thần, sở cầu sự tình có thể được ứng nghiệm.
Hắn ẩn ẩn cảm thấy trong đó có gì đó quái lạ.
Tại lần trước trị thủy về sau, hắn từng phát hiện trong cơ thể mình linh lực đạt được tăng lên cực lớn, mà cố lực lượng này đầu nguồn là tới từ ngoại giới. Về sau hỏi Khương Dĩnh Nhiên mới biết rõ, nguyên lai là dân chúng cho là mình bỏ mình, tại bờ sông xây dựng phù giao chân quân tử. Dân chúng hướng trong miếu tượng nặng tế bái, kia cố tín ngưỡng chi lực liền chuyển tới trên người mình, làm chính mình linh lực được tăng lên.
Người sống tế bái người mất, tự thân không có bất luận cái gì tổn thất.
Thế nhưng là người sống tế bái vật sống, nếu là kia vật sống hiểu được tu luyện công pháp, liền có thể thu nạp cỗ này tín ngưỡng chi lực, trái lại nguy hại tế bái người. Nhẹ thì tinh khí thần suy yếu, nặng thì bị bệnh thậm chí tử vong. Có thể hay không? Thật sự có Hoàng Đại Tiên đang thu nạp tín ngưỡng chi lực. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 52, đất nước sắp diệt vong, tất có yêu nghiệt ngay tại lúc này, Sở Dương chợt nghe một tiếng bé không thể nghe thét lên, lập tức theo thanh vọng đi, cái gặp đại điện đằng sau thoát ra một đoàn màu vàng cái bóng, mấy cái nhảy bọn, biến mất tại tường viện bên ngoài. Đúng là một cái trộn. Chỉ bất quá, đối phương đỉnh đầu cổ sáng 10 điểm yếu ớt, không hề giống thu nạp tín ngưỡng chi lực sau bộ dáng. Không đi hai bước, hắn lại phát hiện một cây đại thụ đằng sau xử lấy cái màu vàng cái bóng. Vẫn là cái trộn. Đi đến đại điện phía dưới mặt trên quảng trường, tốt ra hỏa, lại nhìn thấy một cái này trồn hơn quá mức. Thế mà ngồi xổm ở quảng trường một tòa tượng nặng bên trên. Lui tới khách hành hương thấy được, không những không đổi, thế mà còn cho nó hành lễ, dâng hương, riêng lẻ vài người chính ở chỗ này quỳ lạy. Sở Dương bó tay rồi. Chắc không được những này trồn lá gan như thế lớn, nguyên lai là có các du khách dùng túng a. Các loại đi đến sơn môn chỗ, lại liếc về trên bậc thang ngồi cạnh một cái da lông bóng loáng tỏa sáng trồn, Khương Dĩnh Nhiên trực tiếp bị giật nảy mình, thật lớn a. Sở Dương ánh mắt chớp động. Bình thường trồn cũng liền con mèo nhỏ lớn nhỏ, thế nhưng là trước mắt cái này cú mẹ nó nhanh vượt qua một cái đại cầu. Vấn đề mấu chốt nhất là, hắn nhìn về phía đối phương thời điểm, trồn cũng nhìn lại, trong ánh mắt thế mà ẩn ẩn có quang mang bắn ra. Cái này mang đến cho hắn một cảm giác, đối phương căn bản cũng không phải là động vật, mà là một cái có trí thông minh nhân loại. Đám dân mạng cũng đều chấn kinh, ngoa tạo. Như thế lớn trồn. Nóa, làm sao có thể như thế lớn? Cú mẹ nó thành tinh đi. Lớn mật. Lại dám gọi thẳng Hoàng Đại Tiên tục danh. Cái kia trồn hướng về phía Sở Dương nhìn mấy lần, quay người không nhanh không chậm đi ra, bộ kia thoải mái nhàn nhã bộ dạng. Hoàn toàn không có một chút xíu nhìn thấy nhân chi sau vốn có sợ hãi. Sở Dương lâm vào trầm tư. Tại mới vừa nhìn thấy cái này trồn thời điểm, hắn lập tức triển khai vọng khí thuật, nhìn thấy đối phương đỉnh đầu có một đoàn cực kỳ nồng đậm hào quang màu vàng kim nhạt. Kim sắc quang mang này chính là khách hành hương nhóm tín ngưỡng chi lực, lại gọi lương hỏa. Thấy được a? Khi Di Tử cười nhạt một tiếng, cái này địa phương hoàn cảnh tốt, trồn không có thiên địch, vốn là sinh sôi được nhiều, lại thêm khách hành hương nhóm như thế dung túng, liền thành như thế kỳ quan. Khương Dĩ Nhiên không khỏi hỏi thăm, đạo quan kia liền không có xử lý qua sao? Xử lý như thế nào? Khi Di Tử lắc đầu, khách hành hương nhóm tế bái sau 10 điểm linh nghiệm, cũng đem những này đồ vật làm thần tiên đến xem, ngươi dám động một cái thử một lần. Lại nói cái đồ chơi này hiện tại cũng là bảo hộ động vật, nhóm chúng ta thân là đạo sĩ, liền càng thêm không có khả năng tự tiện mở sát giới. Mọi người không nổi nó lá gan liền càng lúc càng lớn. Nói đến một người, Cẩm Hoa Quan có thể có hôm nay như thế vượng nhân khí, tất cả đều là bị bọn chúng mang tới. Sở Dương trong lòng càng ngày càng kỳ quái. Trôn bản thân hoàn toàn chính xác dễ dàng thông linh. Tại các du khách sai chỗ hương hỏa cung phụng phía dưới, cũng tất nhiên sẽ xuất hiện loại này tình huống, dần ra trốn bên trong khẳng định sẽ xuất hiện khai linh trí yêu loại. Yêu, đóng tinh khí chi theo vật người vậy. Tức loạn tại bên trong, vật biến tại bên ngoài. Bọn chúng không có nhân loại thị phi thiện ác ý niệm, chỉ bằng sinh vật bản năng làm việc, cho nên có được pháp lực thần thông về sau, 99 trở lên đều sẽ nguy hại nhân loại. Cho nên tại tam giáo bên trong, cũng đem hàng yêu trừ ma coi như một cái thiết luật đến tuân theo. Khi Di Tử đã thân là đạo tông, lại 10 điểm hiểu rõ nơi này tình huống, liền trơ mắt nhìn xem những này trốn đánh cắp lương hỏa, làm hại một phương. Coi như không giết, cũng có cái khác một vạn loại này phương pháp thu dọn mới đúng. Đây rốt cuộc là cái gì đây? Mười mấy phút về sau, ba người đã tại Cẩm Hoa Quan bên trong chuyển suốt một vòng, Sở Dương tại sử xuất vọng khí thuật quan sát về sau, toàn bộ đạo quan khí vận đã hết đều hiểu rõ. Mặc dù đạo quan khí vận hoàn toàn chính xác rất đủ, nhưng lại một mực tại hướng ngoại giới chút xuống, dựa theo này tốc độ xuống đi, chỉ sợ không dùng đến 100 năm, tòa này đạo quan khí vận liền sẽ bị hao hết. Về phần hao hết kết quả nha, hoặc là triệt để bị trồn chiếm cứ, trở thành xào huyệt của bọn nó, hoặc là chính là bị ngoại bộ thế lực diệt trừ. Trong lúc thịnh thế, có cái gì phần ngoài thế lực có thể diệt trừ như thế lớn một tòa đạo quan? Đáp án không hỏi có biết. Ba người ở sau núi một tòa trong lương đình ngồi xuống, có tiểu đạo sĩ chủ động dâng lên nước trà, tiếp lấy liền lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Cảm giác như thế nào? Khi Di Tử cười nhạt một tiếng. Sở Dương đã suy tư hồi lâu, cuối cùng quyết định vẫn là ăn ngay nói thật, hương hỏa bị trộm, khí vận tinh thần sa sút, không ra trăm năm, tòa này đạo quan liền bị xem như dâm tự phế cấm. Đám dân mạng không hiểu rõ trong đó nội tình, sau khi nghe xong tất cả đều vui vẻ, đạo trưởng lại tại giả thần côn. Ha ha ha, ngay trước mặt đạo tông nói người ta đạo quan sớm tối muốn xong đời, 666. Các ngươi nói đạo trưởng có bị ăn đòn hay không? Tựa như Hồng Thủy lần kia đồng dạng. Cái này không thích hợp à, liền xem như tình hình thực tế, cũng không thể nói đến trực tiếp như vậy. Khi Di Tử lại thần sắc không nổi. Hiển nhiên đã sớm ngờ tới Sở Dương sẽ nói như vậy. Như vậy đạo trưởng có gì cao kiến? Ngay tại lúc này, mặt khác một tên đạo sĩ theo trong rừng trúc mỉm cười đi ra, tại trong lương đình dừng lại, hướng Khi Di Tử cùng Sở Dương tuần tự đi cái chắp tay lễ. Sở Dương hoàn lễ về sau, lúc này mới nghiêm túc dò xét. Tên này đạo sĩ niên kỷ chừng 30 tuổi, trong lúc giơ tay nhấc chân khí độ trầm ổn, hiển nhiên cũng là thần có tu vi. Bần đạo giới thiệu một cái. Khi Di Tử gật đầu, vị này là Huyền Thành, Cẩm Hoa Quan chủ trì. Huyền Thành, đây là gần nhất rất nóng vị kia phủ giao tử đạo trưởng, bần đạo không cần nhiều lời ngươi cũng biết rõ. Sở Dương cùng Huyền Thành lần nữa lẫn nhau chào. Tình huống nhóm chúng ta cũng biết rõ, kỳ thật đạo tông lần này thỉnh đạo hưu đến đây, cũng là một cái khảo nghiệm, muốn nhìn ngươi một chút sẽ xử lý như thế nào. Huyền Thành nhìn lấy Hi Di Tử nở nụ cười, ta nói thẳng, đạo tông không nên trách tội. Khi Di Tử Vê Dâu cũng không nói chuyện. Sở Dương lâm vào trầm tư. Kỳ thật, xuất sinh các loại đánh cắp nhân loại hương hỏa tín ngưỡng thành yêu, cũng không tính quá ly kỳ sự tình. Nhất là tại loạn thế, bách tính ở vào ăn bữa hôm lo bữa mai hoàn cảnh, vô cùng cần thiết thần quỷ bảo hộ, mà triều đình lại vô lực khống chế dâm tự, liền sẽ dẫn đến yêu quái các loại tầng tầng lớp lớp. Đây chính là cái gọi là đất nước sắp diệt vong, tất có yêu nghiệt. Nhưng Thần Long Đế quốc chính vào cái gọi là thịnh thế thiên hạ, quốc lực phát triển không ngừng, dựa theo lẽ thường không hẳn là xuất hiện loại này tình huống mới đúng. Hiện tại đã xuất hiện, kia lại vì sao triều đình bỏ mặc, đạo môn cũng không để ý tới, nhất định để chính mình cái này đạo sĩ dởm để ý tới đây. Hai vị đạo trưởng, các ngươi coi là thật nhường bần đạo bây giờ nói sao? Sau một hồi, hắn rốt cục ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua Hy Di Tử cùng Huyền Thành hai người. Hắn đã nghĩ rõ ràng đầu đuôi sự tình, chỉ là hắn sau đó phải nói lời, không khỏi quá mức kinh thế hai tục, khẳng định không thể làm phòng phát trực tiếp dân mạng mặt đề cập. Hy Di Tử cười, Huyền Thành cũng đồng thời cười, đạo trưởng yên tâm, nhóm chúng ta đã mời ngươi tới nơi này, tự nhiên là làm xong vạn toàn chuẩn bị, cứ nói đừng ngại. Thương Dĩnh Nhiên là triệt để mộng, không biết rõ cái này ba cái đạo sĩ đang nói cái gì. Nhưng ngay tại lúc này, nàng đột nhiên phát hiện, tự mình điện thoại di động phát trực tiếp hình ảnh kẹp lại. Lại hướng góc trên bên phải xem xét, nguyên lai điện thoại không tín hiệu. Đây là cái gì tình huống? Vô số dân mạng cũng đều loạn thành một đoàn, thảo. Làm sao thẻ rồi? Lão nhị, ngươi có phải hay không lại tại xem không tốt trang ép? Hồ Ngư Bình Đài làm sao làm? Liên cái phát trực tiếp cũng làm không cẩn thận, sớm tối đến đóng cửa. Không đúng, các phòng phát trực tiếp đều vô sự, làm sao lại cái này phòng phát trực tiếp kẹp lại rồi? Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 53, kiếm đến. Sở Dương trong lòng hiểu rõ, đây là Hy Di Tử cùng Huyền Thành động tay chân, khẳng định không phải pháp thuật, nếu không tự mình sớm có phát giác, cho nên đạo sĩ cũng dùng máy cản tín hiệu rồi, rất có thể rất nhanh thức thời. Hắn nghĩ nghĩ, không có nói thẳng quyết định của mình, mà là đọc một câu, áp chế hắn duệ, hiểu hắn lộn xộn, hòa kỳ quang, đồng kỳ trần. Câu nói này xuất từ Đạo Đức Kinh, là ý nói, đại đạo đâu đâu cũng có, làm hao mòn vạn vật sắc bén, điều giải vạn vật hỗn loạn, tại vạn vật quang huy bên trong, cũng tại vạn vật tại bụi bặm bên trong. Thương Dĩnh Nhiên nghe không hiểu. Hy Di Tử cùng Huyền Thành lại đồng thời lộ ra tán đồng nụ cười. Một cái nói, nước chảy bèo trôi, cùng thế túi đầu ngẩng đầu. Làm cho một cái nói, chi kỳ hùng, thủ kỳ thương, vi thiên hạ khê. Hai người biểu đạt chính là cùng Sở Dương cùng một cái ý tứ. Đối với đạo môn loại này trong lịch sử, từng nhắc lên qua vô số lần khởi nghĩa, xuất hiện qua Trưng Giác, Lý Đặc, Tôn Ân Chi Lưu tông giáo, các triều đại đổi thay cũng mười điểm cảnh giác. Bằng không, bọn hắn cũng sẽ không đi nâng đỡ phạm cửa loại này ngoại lai tông giáo. Nhất là ở tiền triều dị tộc thống trị thời điểm, càng là đối với đạo môn nhiều mặt chèn ép, đến mức đạo môn điện tịch tàn mát, truyền thừa xuất hiện gián đoạn. Liên lấy hiện tại tới nói, toàn bộ Thần Long Đế quốc trong danh sách đạo sĩ chỉ có hơn 3 vạn người, mà phản giáo lại cao tới 30 vạn chi chúng, còn lại giáo viên nước ngoài tín đồ số lượng càng là to lớn. Nguyên nhân chính là như thế, đạo môn chỉ có thể túi đầu lựa chọn cùng nho giáo hợp tác, ẩn giật, giấu tài, cấm đạo chúng nhân trước hiển thánh, thậm chí không tiếc từ khinh. Đương nhiên, cái này khiến nho giáo yên tâm đồng thời, cũng làm cho đạo môn lực ảnh hưởng càng ngày càng yếu ớt. Trục xuất bắt ra, độc tôn học thuật nho ra. Huyền Thánh hít khẩu khí, nhóm chúng ta tùy ý yêu loại xuất sinh chiếm cứ cẩm hoa quan, chính là làm bọn hắn yên tâm, biết rõ chúng ta suy vi cùng không ôm chí lớn. Hy Di Tử giọng nói có chút nặng nề, tòa này đạo quan tình huống, chính là ta đạo môn bây giờ hiện trạng, ý đồ chấn hưng, thì khó tránh khỏi gây nên nho giáo cảnh giác, nước chảy bèo trôi, kết quả sau cùng, hoặc là biến thành ôn hòa vô hại biểu tượng, hoặc là triệt để theo sinh trưởng tại tư thổ địa bên trên tiêu vong. Thương Dĩnh Nhiên không tự chủ được há to miệng, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, tự mình chỉ là cái nho nhỏ giải trí phát trực tiếp thôi, thế mà lại nghe được loại này mật tân. Nhưng quay đầu suy nghĩ một chút, nàng lại không thể không thừa nhận, đạo môn hoàn toàn chính xác gặp phải sinh tồn quốc cảnh. Hy Di Tử bọn người không phải cầm trồn không có biện pháp, mà là muốn thông qua chuyện này, hướng nho giáo chứng minh tự mình suy yếu, hoặc là nói, là cầu xin nho giáo xem ở đạo môn như thế nghèo túng tình trạng bên trên, buông tha đạo môn một ngựa. Bần đạo sở dĩ trước muốn sắc phong ngươi là đạo môn chân nhân, lại tự mình đến tìm ngươi, lấy đạo tông chi vị lẫn nhau hứa, một là thật nghĩ thầm làm ngươi trở về đạo môn chính thống, thứ hai, cũng đích thật là đối ngươi ký thác kỳ vọng. Hy Di Tử nhìn lấy Sở Dương, ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ. Thứ ba, là vì hướng nho giáo cho thấy nhóm chúng ta đối ngươi coi trọng, để bọn hắn biết rõ, ngươi chỉ là một tuổi tác ít khí thịnh, cũng không phải là cố ý muốn cùng. Sở Dương im lặng không nói. Trước hai cái nguyên nhân hắn đã sớm nghĩ đến, nhưng cái thứ ba nguyên nhân, nói thật, thật sự là hắn không nghĩ tới. Bầu vị trí vong tần, từng tiến vào dưới cầu lý. Dỗ hắn mở hồng nâng, cao ngất thiên nhất trụ. Trầm ngâm sau một lát, hắn rốt cục mở miệng nói chuyện, nhưng là đọc một bài thơ, muốn bạn cây xích tùng đi ở, công thành phất y đi. Dị nhân cùng dị sách, tạo vật không nhẹ giao. Khi Di Tử cùng Huyền Thành tự nhiên có thể nghe hiểu trong thơ ý tứ. Bài thơ này nói chính là Trương Lương cố sự, hắn tại Di trên thụ hoàng thạch công dạy sách, về sau phụ tá hắn cao tổ Lưu Bang thành tiểu đế nghiệp, đại công cáo thành về sau thoái ẩn, theo xích tùng tử tu đạo, hành động có thể xưng đế vương chi sư. Thật sự là đạo môn một vị không tầm thường nhân vật. Sở Dương nhìn xem hai người mờ mịt thần sắc, biết rõ bọn hắn không chính rõ ràng niệm bài thơ này dụ ý, ngay lập tức cười nhạt một tiếng, viết bài thơ này người, cũng viết qua một bản tiểu thuyết, tên là Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Ỷ Thiên người, là hoàng giả sư, đế giả sư, vương giả sư. Đồ Long giả, là đạo môn lập uy, vì bách tính trở lệnh, vì thiên hạ chu chính sách tàn bạo, là vạn thế mở thái bình. Thương Dĩnh Nhiên nghe cái này đại nghịch bất đạo ngôn luận, không chịu được toàn thân run rẩy, rốt cục rõ ràng chính mình phát trực tiếp tín hiệu cắt đứt nguyên nhân. Khi Di Tử cùng Huyền Thành sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn đã sớm ngờ tới, cái này tiểu đạo sĩ niên thiếu khí thịnh, nói không chừng cái gì thời điểm liền sẽ có vi phạm lệnh cấm luôn luận vác ra, cho nên dự đoán che giấu phát trực tiếp tín hiệu lại đến thuyết phục. Thế nhưng là nghe nói như thế, hai người vẫn là cả kinh đầu đầy mồ hôi. Sở Dương đứng dậy liếc nhìn ba người trước mặt một lần, đột nhiên cười lạnh một tiếng, đạo giả là treo tại quan to quan nhỏ trên đỉnh đầu một thanh kiếm, mà không phải phụ phục tại bọn hắn dưới lòng bàn chân một con chó. Các ngươi sợ, bần đạo lại có sợ gì? Sau một khắc, mũi chân hắn tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, như thiên nga bay ra đỉnh nghỉ mát, trong nháy mắt rơi vào trước đại điện trên quảng trường, cánh tay phải giơ lên, nghiêm nghị quát lớn, kiếm đến. Khanh khanh khanh, khanh khanh khanh. Cả tòa Cẩm Hoa Quan cũng tại lay động, như là phát sinh địa chấn, xem bên trong đạo sĩ cùng các du khách theo tiếng ngưỡng vọng bầu trời, tất cả đều trợn mắt hốt hoồm. Trên trời thình lình treo lấy một thanh trường kiếm, hào quang rực rỡ chói mắt, mũi kiếm hướng xuống, ngay tại chậm rãi chuyển động không thôi. Ngay sau đó, trường kiếm lấy hơi biến hóa bảy, lại biến thành thất thất 49 mai tiểu kiếm. Sau đó huyễn là lít nha lít nhít vô số tiểu kiếm tạo thành kiếm trận. Từng chôi tiểu kiếm xâm nghiêm la liệt, kiếm khí phóng lên tận trời, bao phủ Cẩm Hoa Quan phương biên 10 dặm phạm vi. Khi Di cùng Huyền Thành lúc này cũng chạy vội ra, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bốn con mắt đồng thời tuyệt vọng nhắm lại. Thương Dĩnh Nhiên thở không ra hơi cũng chạy theo ra, phát trực tiếp tín hiệu tùy theo khôi phục. Vô số ngay tại bởi vì không được xem phát trực tiếp, mà gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng dân mạng, lập tức phát hiện không trung kiếm trận, lập tức hưng phấn đến ngao ngao gọi bậy, ngọa tào ngọa tào ngọa tào. Kiếm tiên, đại gia mau đến xem kiếm tiên. Vạn kiếm quý nhất. Đạo trưởng lại muốn phóng đại chiêu ha ha ha. Trận thế này quá mẹ nó nhu tất. Lao tử kích động đến đồ lót cũng ướt đấm. Ta còn tưởng rằng đạo trưởng gần nhất không ưa thích trang tất, không nghĩ tới là ta sai rồi, hắn quả nhiên vẫn là cái kia quen thuộc đạo trưởng. Bọn hắn cũng mặc kệ cái gì miếu đường đạo môn các loại đồ vật, có náo nhiệt xem là được rồi. Trước đây Sở Dương từng xin nhờ Khương Dĩnh Nhiên nói cho đại gia, không cần cho mình khách thưởng, đem tiền quên cho có cần người là đủ. Nhưng là bây giờ, đại gia triệt để đem hắn nhắc nhở quên đến lên 9 tầng mây. Giờ này khắc này cảnh này, không khen thưởng sao có thể biểu đạt đại gia tâm tình kích động. Phong phát trực tiếp trong nháy mắt đã nổi lên vô số mang theo chữ vàng, màu đỏ lễ vật, phi thuyền, hỏa tiễn, du thuyền, xe thể thao. Quang mang lóng lánh toàn bộ màn hình. Thiên Vũ Tầm Tịch Nguyện Thưởng 88 nổi giận mũi tên cũng nhắn lại, đạo trưởng cái tư thế này rất đẹp trai, chịu đựng. Là thật nam nhân liền kiên trì 100 phút. Cô Tùng U Lan Thưởng 88 khung máy bay cũng nhắn lại, tạ ơn đạo trưởng, để cho ta nhìn một lần tiên hiệp phiến, chờ ta một chút, ta đánh đuổi cơ đi hiện trường xem. Cửu Thiên Vẫn Mộng Thưởng một cái que hình quang cũng nhắn lại, mọi người tốt, ta là vừa rồi cái kia kích động đến đồ lót ướt, tuyên bố một cái, ta không phải sợ tệ ra quần. So sánh phòng phát trực tiếp hỏa nhiệt, Cẩm Hoa Quan bên trong lại là không gì sánh được an tĩnh, an tĩnh đơn giản liền xuống một cây châm đều có thể nghe được. Vân đạo này lệ. Sở Dương thanh âm như quần quần sấm sét, vang vọng toàn bộ Cẩm Hoa Quan, hơn quanh quần tại xung quanh quần sân trong, đưa tới trận trận hồi âm, từng hưởng Cẩm Hoa Quan hương hòa người, tại kỳ họ cô lúc trước đó, đến đây xem bên trong quảng trường quỳ lạy 3 ngày, trả lại chỗ trộm hương hỏa. Quá hạn không đến người. Chém. Cánh tay phải đột nhiên vung lên, vô số phi kiếm xiêu 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 tiếng xé gió nổi lên, bay ra đến Cẩm Hoa Quan phương viên 10 dặm chỗ, hợp thành kiếm vong lồng giam, làm cho trong vòng 10 dặm tất cả trốn không chỗ có thể trốn. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sĩ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nét ra ngoài. Chương 54, đánh cắp hương hỏa người hiện thân Cẩm Hoa Quan bên trong. Mấy trăm tên đạo sĩ cùng khách hành hương, rốt cục túi xuống nhấc đến mỏi như cái cổ, ánh mắt tất cả đều rơi vào Sở Dương trên thân, ngây ngốc một chữ cũng nói không ra. Giữa ban ngày, nho học hương thịnh xã hội hiện đại, mẹ nó lại có thể có người làm ra cái vạn kiếm quý nhất. Còn lệnh cưỡng chế những cái kia từng hưởng thụ qua Cẩm Hoa Quan hương hỏa một ít sinh vật, trên quảng trường quỳ lạy 3 ngày, trả lại chỗ đánh cắp hương hỏa. Nói thật, bọn hắn vừa mới nhìn đến kiếm khí kia tận trời trận thế, dọa đến đều nổi da gà. Thế nhưng là nghe xong Sở Dương nói lời về sau, nhưng lại hai mặt nhìn nhau. Ai đánh cắp hương hỏa? Hương hỏa không phải liền là những cái kia hoàng đại tiên sao? Chẳng lẽ còn có thể bị người đánh cắp hay sao? Phong phát trực tiếp đám dân mạng ngược lại là đối đầu đôi sự tình rõ rõ ràng ràng, cái này đạo tông cùng Cẩm Hoa Quan chủ trì, hoàn toàn không có cái gì thực lực à, còn phải đạo trưởng tự mình xuất thủ mới được. Các ngươi nói những cái kia trồn có thể hay không trả lại? Không trả về sợ cái gì? Nhiều như vậy kiếm, đâm bọn chúng một vạn cái lỗ thủng, ta đã sớm xem những này trồn không vừa mắt. Khi Di Tử cùng Huyền Thành nhìn nhau, đều là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Sở Dương này chỗ nào chỉ là nhường hoàng đại tiên nhóm trả lại hương hỏa, rõ ràng là tại hướng lên phía trên thị uy. Hai người phế đi nhiều như vậy miệng lưỡi, không phải liền là muốn cho đối phương minh bạch đạo môn bây giờ tình cảnh, nhường hắn đừng lại bốn phía hiển thánh, chấn hương đạo môn, khiêu chiến thế tục trật tự sao? Lần này ngược lại tốt, chẳng những không có khuyên hành, ngược lại kích thích đối phương đáy lòng kia cố ngạo khí. Trong núi rừng, Sở Dương thanh âm dường như sấm sét quanh quẩn, không trung kiếm khí đẩy trời bắn ra bốn phía, làm cho vô số động vật dọa đến phủ phục tại trong bụi cỏ, run lẩy bẩy. Từng đạo thân ảnh màu vàng sợ hãi nhìn lấy Cẩm Hoa Quan phương hướng. Bọn chúng cùng phổ thông động vật khác biệt, trên thân ngoại trừ giá tính bên ngoài, còn có một tia linh tính, làm việc ngoại trừ dựa vào su cắt tị hung động vật bản năng bên ngoài, còn có thể suy nghĩ. Đây cũng là linh trí sắp mở điểm báo. Bọn chúng đối với nguy hiểm không biết sẽ làm ra cân nhắc, lại căn cứ vào bản năng làm ra phán đoán, tỉ như, vừa mới kia vang vọng thanh âm, cái này đẩy trời kiếm vang, đến cùng đại biểu cho cái gì? Bọn chúng trong lòng ẩn ẩn có dũng khí cảm giác, nếu như không nhanh chóng tiến đến kia Cẩm Hoa Quan, liền sẽ khó giữ được tính mạng, nếu là đi, đã từng loại cuộc sống đó liền đem gián đoạn, đồng thời bọn chúng cũng đem quay về đã từng kia tỉnh tỉnh mê mê, linh trí chưa mở trạng thái. Bọn chúng có dũng khí phát ra từ nội tâm kháng cự, cho nên đã có mấy cái chọn lựa chọn con đường thứ ba, đó chính là chạy trốn. Sau khi bọn chúng vừa mới vọt chí đạo xem 10 dặm phạm vi lúc, một mai tiểu kiếm đột nhiên hiện hiện, hào quang rực rỡ chói mắt, ong 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 trên không trung không được rung động. Tựa hồ sau một khắc liền muốn đâm xuyên thân thể của bọn chúng. Mấy cái chọn quay đầu liền chạy, hoảng hốt chạy vừa chui vào trong bụi cỏ, tiêu tán không thấy. Sở Dương nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở trước đại điện. Giờ phút này, thần trí của hắn bao phủ Cẩm Hoa Quan phương viên 10 dặm phạm vi, nắm trong tay mỗi một mai tiểu kiếm. Thượng Thiên có đức hiếu sinh. Những này chọn đánh cấp đạo quan hương hỏa chi lực, rất khó nói chính là cố ý hành động, nhiều nhất là xuất phát từ sinh vật bản năng thôi. Cho nên chính mình mới tiên lễ hậu binh. Như những xuất sinh này tuân lệnh làm việc, như vậy hết thể dễ nói, bằng không mà nói, Thất Tinh kiếm hôm nay liền muốn thấy máu. Khi Di Tử cùng Huyền Thành một trước một sau mà đứng, nói không chính rõ ràng trong lòng đến cùng là tư bị gì. Kỳ thật bọn hắn cũng biết rõ, nhập cơ chẳng lẽ đạo môn phi thường mất ức, nhưng là không có biện pháp, vì đạo môn truyền thừa, vì 3000 vạn đạo chúng, bọn hắn không thể không bị khúc cầu toàn. Sở Dương như thế làm việc, bọn hắn tại oán trách đối phương xúc động lỗ mãng đồng thời, cũng cảm nhận được một chút hâm mộ. Ai lấy mây tuy thưa, đem lão thân phản mệt mỏi a giờ phút này mặc dù ngày gần hoàng hôn, nhưng trong đạo quan khách hành hương cũng không đi, thậm chí còn có càng ngày càng nhiều người từ bên ngoài tràn vào. Lại vừa rồi bộ kia kiếm ảnh đầy trời như thế, thực tế quá phong cách. Bọn hắn rất hiếu kỳ, là ai đánh cắp Hoàng Đại Tiên hương hỏa, cũng rất hiếu kỳ, đánh cắp hương hỏa chi lực ra hỏa, có thể hay không tuân lệnh đúng hạn đến đây, hơn hiếu kỳ chính là, như thế có thể giả bộ tất đạo sĩ, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ngoa tạo, thế mà dáng dấp đẹp trai như vậy. Hắn chính là gần nhất rất nóng phủ giao tử đạo trưởng. Chắc không được người ta có thể thành võ hồng. Cái này tướng mạo thủ đoạn này cái này phong thái, chậc chậc. Đang lúc đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên một tên khách hành hương rũ cổ, la hoàng lên, "Hoàng đại tiên." Đám người lập tức tất cả đều nhìn qua, cái gặp sắp tối trên đường núi, xuất hiện một cái lẻ loi trơ trọi thân ảnh màu vàng, tứ chi giẫm lên địa, chậm rãi hướng đạo xem cửa lớn bỏ tới. Ngay sau đó, phía sau của nó xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba, con thứ tư. Trọn vẹn mười mấy con chồn, thành quần kết đội, hướng đạo quan mà tới. Mà giờ khắc này thông hướng quảng trường bậc thang, đều đã bị khách hành hương đứng đầy, bọn chúng không cách nào tiến lên. Sau một khắc, những này chồn đồng thời dựng lên thân thể, hai cái chân trước ôm ở cùng một chỗ, không được lay động, giống như là đối khách hành hương nhóm liên tục thở dài. Khách hành hương nhóm cảm thấy kinh ngạc, cũng nói Cẩm Hoa Quan Hoàng Đại Tiên Linh, hôm nay xem như thấy được. Ngoa tạo, như thật a, chồn thành tinh. Khác mẹ nó mỏ mẫm câu tám nói lung tung, cái gì chồn? Đây là Hoàng Đại Tiên. Bọn hắn vừa nói, một bên tránh ra bậc thang, những này chồn lần nữa thở dài, dọc theo bậc thang bò lên. Leo đến trên quảng trường về sau, bọn chúng đi một bước, bái một cái, lại đi một bước, lại bái một cái. Có vẻ cung kính cực điểm. Vô luận hiện trường khách hành hương nhóm vẫn là phòng phát trực tiếp dân mạng, cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bọn này đại tiên làm cái gì đây? Xem bên trong không phải thờ phụng Hoàng Đại Tiên sao, bọn chúng làm sao còn tự mình bái tự mình rồi? Hoàng Đại Tiên là Hoàng Sơ Bình. Đạo trưởng đã sớm phổ cập khoa học qua, các ngươi mẹ nó đến cùng có nhìn hay không phát trực tiếp? Cái gì? Hoàng Sơ Bình? Ai là Hoàng Sơ Bình? Cẩm Hoa Quan đạo sĩ nhóm lúc đầu cũng đang thì thầm nói chuyện. Bọn hắn cũng không cảm thấy, Sở Dương loại này cách không đầu hàng kêu gọi phương thức, nhất là đối một đám xuất sinh đầu hàng kêu gọi, có thể có cái gì hiệu quả. Mặc dù cái này phù giao tử gần nhất rất nóng, mặc dù đạo tông cùng chủ trì cũng rất coi trọng hắn, thế nhưng là sau một khắc, tất cả đạo sĩ con mắt tất cả đều trợn tròn, bọn hắn cũng nhìn thấy kia 10 cái chồn, mà lại bởi vì bọn hắn đứng được tương đối cao, cho nên nhìn thấy càng thêm dọa người chẳng cảnh. Tại núi ngoài cửa rừng rậm bên trên, một cái lại một cái chồn xung ra, thành quần kết đội, ô ương ương, đơn giản giống như là con kiến dọn nhà. Cái này là mấy chục con, vẫn là trên trăm con, hoặc là hàng ngàn con. Xem cũng, Huyền Thành quay đầu hô một tên đệ tử tới, tìm giấy bút ký một cái. Nhìn xem hết thảy có bao nhiêu chồn. Các đệ tử lập tức lĩnh mệnh, mang giấy bút tới, chuyển đến bàn ghế, nghiêm túc ghi chép, bọn hắn cũng rất hiếu kỳ, đến cuối cùng đến tuột cùng có thể có bao nhiêu. Từng cái chồn leo đến trên quảng trường về sau, sắp xếp thành đội hình chỉnh tề, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Khách hành hương nhóm kinh hô liên tục, ta sát, đây rốt cuộc có bao nhiêu Hoàng Đại Tiên? Phù giao tử đạo trưởng nói đánh cắp hương hỏa người chính là bọn chúng. Ta ném. Có phải hay không ta không biết rõ, thế nhưng là đạo trưởng nói lời bọn chúng thế mà có thể nghe hiểu, còn ngoan ngoãn tới, cái này mẹ nó thật là sống lâu gặp. Bọn hắn tinh thần gấp trăm lần, xuất ra điện thoại tạch 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 quay không ngừng, chỉ lo phát vòng bằng hữu, liền về nhà ăn cơm cũng bên. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 55, hiện thực bản chạy độc vòng sắt trời triệt để đen. Toàn bộ Cẩm Hoa Quan bên trong đèn đuốc sáng trưng. Trên quảng trường đã không sai biệt lắm nằm 1000 con chồn, thế nhưng là trong rừng chồn còn tại lục tục đến đây, giống như là không ngừng không nghỉ. Khách hành hương nhóm nhịn không được phía sau lưng phát lạnh, trong lòng có chút sợ hãi. Phong phát trực tiếp đám dân mạng cũng đều chấn kinh, đây rốt cuộc có bao nhiêu a? Ngoa tạo, ta một mực tại số, này lại hoàn toàn đến không hết. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Lao tử mặc dù không có dạy đặc sợ hãi chứng, thế nhưng là lập tức xuất hiện nhiều như vậy, cũng quá kích mà dọa người đi. 1500 một cái, 1502 cái. Cẩm Hoa Quan đệ tử còn tại không ngừng ghi chép, bọn hắn làm bạn nói hai, mặc dù biết rõ nơi này trốn rất nhiều, nhưng cũng hoàn toàn không ngờ tới, thế mà nhiều đến loại này tình trạng. Bọn hắn cũng bị hù dọa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 1675 cái, 1676 cái. Là Cẩm Hoa quan đệ tử ghi lại cái cuối cùng con số thời điểm, phía ngoài đường núi trở nên trống rỗng. Khách hành hương cùng đám dân mạng cũng đang nghị luận, không có sao. Cẩm Hoa quan trong phạm vi 10 dặm tròn tất cả đều tới. Đến giờ tí sao? Lao, giờ tí là mấy giờ? Ngươi thế mà liền giờ tí là mấy giờ cũng không biết rõ. Ngươi vẫn là Thần Long quốc người sao? Ta đến nói cho ngươi. Các loại, ta lên mạng lục soát hạ. Ngay tại lúc này, từ đầu đến cuối quanh chân nhắm mắt mà ngồi Sở Dương bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt sắc bén, giờ tí đã đến. Cho tới nay chưa tới người. Chém. Tiếng nói phù lạc, đám người chỉ cảm thấy bầu trời sáng lên, vô số thanh phi kiếm phá không mà lên, xiu 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 thanh âm khanh minh không dứt, sau đó đồng thời rơi xuống, hóa thành vô số đạo lưu tinh. Những này lưu tinh xen lẫn thành một cái lưới lớn, sát bụi cây bụi cỏ mặt đất, theo Cẩm Hoa quan ngoài mười dặm cấp tốc hướng vào phía trong co vào. Vô số động vật bị dọa đến hốt hoảng lao nhanh không chỉ. Nhưng là nói cũng kỳ quái, chỉ cần không phải trồn, cái khác động vật coi như sát phi kiếm lướt qua, cũng lông tóc không tổn hao gì. Hồ Ngư Bình đại không trung máy bay không người lái trung thực ghi chép xuống một màn này. Đám dân mạng cực kỳ hưng phấn, ngoa tạo. Đây là hiện thực bản chạy độc vòng a. Đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà. Đến cái tiểu tỷ tỷ mang ta là vốn đệ một tặc lưu. Không trung long 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 thanh âm càng lúc càng lớn, chấn động đến hiện trường tất cả mọi người màng nhĩ cũng ẩn ẩn phát đau nhức, vô số thanh phi kiếm cấp tốc bay tới, đem toàn bộ Cẩm Hoa quan vây lại. Hàng ngàn con chuột toàn bộ run lẩy bẩy. Đạo sĩ cùng khách hành hương nhóm cũng đều mặt như màu đất. Dù sao chiến trận này, thật sự là quá mẹ nó dọa người. Vạn một đạo dài không có chơi tốt, những này phi kiếm bọn thẳng lấy đại gia trên thân đến một gia hỏa, vậy nhưng khóc cũng không có chỗ để khóc. Phong phát trực tiếp đám dân mạng liền không có phần này lo lắng, nhu tất, quả nhiên là nhu tất. Xem ra tất cả chuột đều ở nơi này, coi như còn có không đến, đoán chừng cũng đều thành trên núi phân bón. Đạo trưởng muốn thu hồi trở lại những cái kia bị trộm tín ngưỡng chi lực. Một tên khách hành hương ngẩng đầu đang nhìn đến xuất thần, đột nhiên ở giữa, không trung tất cả phi kiếm toàn bộ hợp lại là một, uy thế bỗng nhiên tăng vọt mấy chục lần không thôi. Sau đó thế mà hướng về phía chính mình tới. Ta mẹ nó. Khách hành hương liền một câu tiếng mắng cũng chưa nói xong cả, liền cảm thấy mãnh liệt kình phong đập vào mặt, lập tức tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Thời gian rất ngắn, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng thật giống như là cả một đời như vậy dài dằng dặc. Kình phong đã biến mất, thân thể tựa hồ cũng không có cảm giác đến cái gì dị dạng, hắn không gì sánh được sợ mở mắt. Tiếp lấy phát hiện trước điện đứng chắp tay Sở Dương, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bên người mình. Lại xem xét, ở đây tất cả mọi người nhìn phía bên cạnh mình. Cái quỷ gì? Khách hành hương chần chờ quay đầu nhìn lại, thấy được một tên mang theo mũ dạng, mặc đường trang, còn lưng đọc lao đầu. Trôi phi kiếm mũi kiếm, đang không nhúc nhích tí nào mà đối với lao đầu. Sau một khắc, lao đầu chậm rãi giơ lên đầu. Tại thân kiếm quang mang chiếu dọi xuống, khuôn mặt không gì sánh được rõ ràng. Mỏ nhọn thung má, đầu đen lớn nhỏ cái mũi hai bên, nằm ngang mấy cây màu trắng sợi râu. Hai cái nhọn lỗ tai đứng vững tại mũ dạ phía dưới. Tất cả mọi người tất cả đều ngây dại. Trên quảng trường an tĩnh liền một cây châm rơi xuống đều có thể nghe thấy. Cái này rõ ràng là một cái động vật. Lại mặc vào nhân loại trang phục, trà trộn trong đám người, thế mà còn mẹ nó đang nhìn náo nhiệt. Khách hành hương nghẹn ngào gào lên, tại chỗ hôn mê. Tất cả mọi người tất cả đều kêu sợ hãi liên tục, giống như nước thủy chiếu hốt hoảng tan đi, cho lao đầu lưu lại một cái phương viên 10 mét đất trống. Phong phát trực tiếp sát na lâm vào sôi trào, ta mẹ nó. Dùng mình a. Lúc này mới thật là trồn thành tinh, quá mẹ nó dọa người. Không được, lão tử đêm nay muốn làm ác động. Sở Dương hờ hững nhìn chằm chằm đối phương, trên mặt không dậy nổi gợn sóng, trong lòng không vui không buồn. Hắn đã sớm phát hiện trà trộn trong đám người cái này trộn vẫn không có thể hóa thành nhân hình, nhưng đã học xong nhân loại quần áo cách ăn mặc, đỉnh đầu khí trụ càng là 10 điểm lóa mắt, rõ ràng là thu nạp hương hỏa chi lực nhiều nhất một cái. Thông tục điểm tới nói, cái này trộn chính là trên quảng trường cái này hàng ngàn con trộn lao tổ tông. Sở Dương cũng không muốn lấy đối phương tính mệnh, nhưng là nếu như đối phương dám can đảm cự tuyệt trả lại hương hỏa chi lực, vậy hắn cũng không để ý nhường đối phương máu tươi tại chỗ. Tại trước mắt bao người, cái này trồn lao tổ tông, động, đi lại tập tễm. Thật đúng là giống như là cái đã có tuổi lão giả, từng tầng chậm rãi đi đến bậc thang, theo hàng ngàn con trồn ở giữa đi qua, sau đó đi tới Sở Dương trước mặt, song chào ôm ở cùng một chỗ, phân biệt hướng Sở Dương, khi di tử cùng huyền thành hành lễ. Về sau cuối người, tại mặt đất gạch đá khắc xuống mấy chữ, xin mượn giấy bút dùng một lát. Chữ viết 10 điểm rõ ràng, mà lại rất có bố cục, khắc vào mặt đất 3 điểm. Sở Dương lạnh lùng giơ lên tay. Có đạo hai giơ lên bàn ghế, cầm giấy bút tới. Toàn bộ người đều xem trợn tròn mắt, ta mẹ nó. Thế mà lại còn viết chữ. Móng đuốt thế mà như vậy sắc bén. Đây chính là cá nhân A. Chính là bởi vì càng xem càng cảm thấy nó như cái là người, ta mới phát giác được vượt sợ hãi. Ta nghĩ đến một cái càng kinh khủng sự tình, đại gia nói trong chúng ta, có thể hay không đã lẫn vào yêu quái biến thành người. Có. Ta đồng sự chính là, ta mỗi lần vừa nhìn thấy nàng, hồn liền bị câu đi, nàng tuyệt đối là cái hồ ly tinh biến. Chôn thở dài cảm ơn tiểu đạo sĩ, sức nâng bức cái, rất nhanh viết tràn đầy một trang giấy, lao nhi tuy là loại thú, nhưng tâm hướng đại đạo, thời khắc lấy thánh hiển chi ngôn tự lệ. Chặt chẽ ước thúc từ tôn, không chịu làm hại bất tính. Tung mượn dùng hương hỏa chi lực, mà tín đồ sở cầu, cũng tất giúp đỡ ứng nghiệm. Di kỳ đạo trưởng tới đây, lại lệnh cưỡng chế bản tộc trên giới hoàn trả hương hỏa chi lực, càng cần quỳ lệ 3 ngày tạ tội. Thánh nhân vân, lấy đạo quan chi, vật không quý tiện. Há phi cầm tẩu thú không phải nghe đạo ư. Phong phát trực tiếp đám dân mạng cũng xem trận tròn mắt, mẹ nó, trồn còn có thể biết thể văn ôn. Lao tử thế mà còn xem cũng hiểu. Ta cảm thấy trí thông minh nhận lấy vũ đủ. Cầu người có học thức lão ca ra giải thích một cái. Sở Dương đương nhiên biết rõ cái này lão hoàng chuột sói muốn biểu đạt ý tứ. Tại đại đạo trước mặt, vạn vật bình đẳng, bọn chúng mặc dù đánh cắp hương hỏa chi lực, nhưng cũng tương ứng cho tín đồ đền bù, cái này nhiều nhất xem như đồng giá trao đổi. Hiện tại tự mình lại yêu cầu bọn chúng trả lại hương hỏa chi lực, còn phải tạ tội, bọn chúng khẳng định cảm thấy bị khuất. Hắn cười lạnh, ống tay áo vung đẩy, ngươi có tư cách gì lệnh tín mọi người cầu tất nghiệm? Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài.